Chương 599, biến mất cựu đầu đắc giao, 1, chương 599, biến mất cựu đầu đắc giao, 1, chương 599, biến mất cựu đầu ác giao. Thâm lâm trên dốc cao, giả dích mưa thu bên trong, có nam tử toàn thân ẩm ướt, ngồi dưới đất, hai tay chống tại phía sau, dáng tươi cười cảm nhưng. Phía dưới trong bồn địa, có một cái nhảy nhót tương bừng nhào màu lam đom đóm tiểu hồ yêu, mặc áo đỏ váy, con thanh trúc sách nhỏ dương. Triệu Dung, ngươi có phải hay không điên rồi? Kiếm Linh kiên nhẫn mười phần hỏi. Người tránh mưa trò cười trong mưa không no dù người là tên điên, cái kia ở người phía sau trong mắt trời mưa người tránh mưa cũng là tên điên, tại sao muốn tránh? Hắn tại trong mưa cười hỏi lại. A, thật có triết lý. Kiếm Linh chân thành tán dương, vậy chúng ta Triệu đại thánh nhân lúc nào đốn ngộ phi thăng a? Triệu Dung lại lau nước rầm rề khuôn mặt, khóe môi dáng tươi cười vẫn như cũ. Tâm ta hồ gần nhất có phải hay không xảy ra vấn đề? Hắn chợt hỏi. Cái gì xảy ra vấn đề? Kiếm Linh giảng ngu. Chính là một loại có chút cảm giác kỳ quái. Triệu Dung bên cạnh trong mắt ngắm nghĩa phía dưới tiểu hồ yêu, bên cạnh nếm thử tổ chức ngôn ngữ hình dung một loại nào đó biến hóa, trước kia rõ ràng sẽ không để cho ta có cái gì ấy nấy tự trách sự tình, mấy ngày nay ta ngược lại tâm tâm niệm niệm thậm chí tâm thần khó có thể bình an. Quy Nhất lúc không nói, hắn lại lau mặt, cười nói, trước kia ta cùng Thành Quân Thiên Nhi cùng một chỗ không phải như thế, các ngươi trong miệng cơm chùa ta cũng là an an lòng để ý đến, nhưng là mấy ngày nay có chút kỳ quái, ta lại còn ấy nấy bắt đầu sinh ra trốn tránh cách nghĩ của các nàng, lại suy nghĩ mười phần thông thấu cùng mãnh liệt, nghĩ đến cùng đi với ngươi xuôi nam tu thân. Về đi môi, à, liền không thể là Triệu đại công tử đã trải qua tuyệt cảnh, tư tưởng giác ngộ đề cao. Đạo đức danh giới cuối cùng lại linh hoạt thượng di chút, mà lại đây không phải chuyện tốt sao? Không phải chuyện tốt, bản công tử hoa đảo này kiếm chủ không có cách nào làm, vậy mà cơm chuột đều cảm thấy không thơm, không thấy ngon miệng miễn cưỡng ăn. Về, ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Về gật gật đầu, à, bản tọa minh bạch, ngươi nói nhiều như vậy, chính là hoài nghi bản tọa tại ngươi tâm hồ động tay động chân. Tất cả đều là vì câu dẫn ngươi xuôi nam. Triệu Dung đưa tay đem tiểu hương túi thu hồi, sợ ướt đẫm bên trong bài thơ kia, nghĩ nghĩ, cảm thấy câu dẫn cái từ này dùng không đối. Hắn lắc đầu nói, không phải, những ý niệm này không giống như là ngươi cưỡng ép truyền cho ta, ngươi nhiều nhất chính là cái kia chân ngòi thổi gió như cũ, mấy ngày nay ý nghĩ đều là tâm ta trong hồ tự nhiên mà vậy sinh ra suy nghĩ, không có người công điêu khắc vết tích, hết thể nước chảy thành sông. Về những mày sao? Triệu Dung an tĩnh một lát, đưa tay tiếp trời mưa, ân, dùng lại nói của ngươi, chính là ta xác thực trở nên càng thêm thánh nhân mà lại là. Thanh tiến độ đột nhiên hướng phía trước tăng lên rất nhiều. Hắn nói ra một cái kỳ quái vi von, về hiếu kỳ, thanh tiến độ. Triệu Dung thử giải thích nói, từ kiến tâm minh tính về sau, ta tu thân đều là tiến hành theo chất lượng, biết cùng đi chậm chạp có thứ tự hợp nhất, biết mỗi tăng lên một chút, cái kia đi liền chậm rãi đổi theo, làm ra một chút thay đổi nhỏ biến, tại thực tiễn gia tăng một điểm kia biết trong quá trình, hợp nhất biết đi, như vậy tu thân. Dù cho biết cùng ta hiện trạng sinh hoạt có một chút mâu thuẫn, cũng có thể thông qua đi không chút hoang mang làm ra cải biến, chậm chậm tu thân. Hắn nhìn xem bàn tay của mình, tại trong mương nghiêng đầu, nếm thử miêu tả, nhưng là tại mấy ngày nay, ta có phải hay không tu thân bên trong nào đó một hạng, tu quá sâu chút. Biết lập tức đề cao một màn lớn, ta lại nhìn quanh quanh thân, phát hiện biết cùng hiện hữu sinh hoạt lập tức mâu thuẫn cực lớn, cảm giác được khó mà lấp đầy, thậm chí cả sinh ra. Đối với Thanh Quân Tiên Nhi mười phần hổ thẹn cảm thấy như bây giờ sinh hoạt không phải ta muốn mãnh liệt ý nghĩ, thật sâu ấy nấy thậm chí muốn trốn tránh cái nhà này. Về nghĩ nghĩ, Hiếu Kỳ nói, bản tọa nghe rõ chút, Triệu đại công tử có ý tứ là, đạo đức của ngươi trình độ lập tức đề cao quá nhiều, dẫn đến cùng tự thân hiện trạng sinh hoạt sinh ra mâu thuẫn, cho nên ngươi hai ngày này mới suy nghĩ lung tung, chạy loạn khắp nơi, muốn hành động làm ra cải biến. Triệu Dung gật gật đầu, lại lắc đầu, cho nên mới có xuôi nam lịch luyện tu thân ý nghĩ, cảm thấy tự thân tu thân không đủ. À, biết đột nhiên mười phần cổ quái tăng lên, nhiều đều nhanh tràn ra tới, mà đi nhưng không có đổi theo, không có đem chúng quanh sinh hoạt tu sửa thành biết muốn dáng vẻ. Hắn tự rêu cười một tiếng. Cũng chính bởi vì vậy, biết cùng đi ở giữa tồn tại nghiêm trọng trên lệch, hắn mấy ngày nay mới như là con ruồi không đầu tán loạn bình thường, muốn tìm được cái kia đền bù cùng biết trên lệch đi. Triệu Dung mới đầu chính là muốn phải dùng xuôi nam lịch luyện đi để đền bù cùng biết trên lệch, nhưng mà Chu U Dung nhưng lại cho hắn đưa ra một loại phương pháp khác. Triệu Dung đốn đông nhiên, nỉ non hai chữ. Về mặt không biểu tình, à, ngươi giải thích cho ta nhiều như vậy, chính là cho ngươi bây giờ không đi kiếm cớ thôi. Triệu Dung cười cười. Về ha ha cười lạnh. Triệu Dung đột nhiên hỏi, có phải hay không cùng tâm ta hổ chỗ sâu chết đi cái kia cựu đầu ác giao có quan hệ? Kiếm Linh khẽ giật mình. Có phải hay không? Triệu Dung hí mắt. Nguyên lai ngươi còn băn khoăn việc này. Còn tưởng rằng ngươi đại nạn không chết sau, tâm tư toàn treo ở những cái kia cơm chùa trên thân. 81 đầu tâm hồ ác giao, chết 9 đầu, bọn chúng đi đâu? Hắn lắc đầu. Còn có thể đi đâu? Ngày đó ngươi cũng nhìn thấy, bị cái kia do ác giao cùng đại đạo long lý dung hợp ma long ăn. Cái kia ma long đâu? Triệu Dung hỏi. Bị bản tọa một kiếm chém đầu, một lần nữa biến thành một cái ác giao cùng một vòng long lý hình thức ban đầu, riêng phần mình trở lại đáy hồ mặt hồ. Cái kia bị nó ăn cái kia cựu đầu ác giao đâu? Hắn không dung tha. Kiếm Linh nghĩ nghĩ, chân thành nói, tại ma long trong bụng, bị tiêu hóa. Tiêu hóa thành cái gì? Hoặc là nói hòa tan thành cái gì? Lực lượng, tinh thuần lực lượng, cái này đến từ đại đạo bản nguyên lực lượng, để cho ngươi thành nhập phẩm võ phu chín hơi. Tại Hoàng Lăng địa cùng phản sát tần giản phu về nhữ mày trả lời. Ta biết, ngươi đã nói, giữa thiên địa càng là lực lượng cường đại, càng là nương theo lấy cực đoan mặt trái cảm xúc, ác giao chính là giúp ta thôn phệ quyết tâm nấy vạn loại ác niệm cùng tâm tình tiêu cực, trả lại cho ta đại đạo long lý tinh thuần lực lượng, ác giao cùng long lý đều là lẫn nhau ngăn được, cùng một chỗ càng ngày càng cường đại, nhưng là hiện tại chính cái ác giao chết hắn nói. Kiếm Linh bỗng nhiên trầm mặc. Chín cái ác giao chết đi sau cung cấp lực lượng bản nguyên, để cho ta thăng cấp vào phẩm võ phu chín hơi trong mưa to, ngồi dưới đất nam tử vạn phần tỉnh táo, nhưng là bọn chúng tự thân đại biểu bộ phận kia ác niệm cùng tâm tình tiêu cực đâu? Đi nơi nào? Vì cái gì tại Ma Long sau khi chết, trong lòng trong hồ tiêu thất vô tung? Kiếm Linh dường như cũng đang suy tư, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Triệu Dung lại lau mặt, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn dần dần thu nhỏ mưa. Vấn đề này kỳ thật hắn đã sớm muốn hỏi, đối với Kiếm Linh cho hắn tạo dựng tòa này thần dị tâm hồ, Triệu Dung cho tới nay đều có chính mình lý giải. Trước kia tâm viên bên trong 9981 đầu ác giao, hẳn là đại biểu cho trong lòng của hắn cùng Lương Chi Thiện Lương đối lập với nhau tất cả ác niệm cùng tâm tình tiêu cực tập hợp. Minh Tâm kiến tính mở tòa này tâm hồ sau, bọn chúng hết thể có 81 phần, đồng thời không ngừng lớn mạnh, nhưng là có đối ứng với nhau đại đạo long lý áp chế bọn chúng. Chương 599, biến mất cựu đầu ác giao 2, chương 599, biến mất cựu đầu ác giao 2, mà bây giờ tại Ma Long ăn cựu đầu ác giao cũng lại chết đi sau, trong đó 9 phần ác niệm cùng tâm tình tiêu cực vậy mà hư không tiêu thất không thấy, chỉ còn lại có 72 phần, tương đương với 1 phần 9 trực tiếp không có. Mà dựa theo đơn giản đối ứng bổ sung nguyên tắc, trong lòng trí ác thiếu đi 1 phần 9, vậy hắn tương đương trí thiện để cao 1 phần 9. Đây cũng là Triệu Nhung Cương vừa cùng về phân tích hắn biết thanh tiến độ tăng lên một mảng lớn nguyên nhân, cũng là hắn vừa mới tại trong mưa to tỉnh táo sau khi tự hỏi cho ra mấy ngày nay tâm thần dị thường ba động căn nguyên. Tất cả giờ phút này Triệu Nhung tài chất hỏi về, bởi vì nuôi giao tâm hồ cùng cụ hiện ma long chi thuật, hai cái này công pháp đều là Kiếm Linh cung cấp cho hắn, nó hẳn là hiểu rõ nhất bọn chúng. Lúc này, về mã mã hổ hổ cũng cho ra một lời giải thích. Nó trầm ngâm nói, bản tọa cũng không rõ lắm, đưa cho ngươi cái này hai bộ giới ngoại công pháp, là đến từ giới kia ngoại võ phu cùng ma long, bản tọa chỉ là sửa chữa hoàn thiện bên dưới, thích hợp chúng ta huyền hoàng nhân tộc tu luyện, theo đạo lý bọn hắn đại đạo là đi thông. Kiếm Linh gật gật đầu, bản tọa cảm thấy có thể là bọn chúng đại đạo phát sinh bổ sung, để cho ngươi tại đồng thời tu luyện hai bộ công pháp sau, vu mô cái khâu bên trên, bọn chúng triệt tiêu lẫn nhau mất rồi cái kia cựu đầu ác giao bản thân đại biểu ác niệm cùng tâm tình tiêu cực. Coi là thật. Triệu Nhung cao mày nói, có thể hay không lưu lại cái gì không biết thai hoàng ẩm. Theo đạo lý nói, trong lòng ác niệm cùng tâm tình tiêu cực có thể biến thiếu, người bình thường hẳn là vui vẻ hơn mới đối, dù sao có thể trở nên càng thiện lương chính trực, là lòng người hướng mặt trời chờ đợi. Mặc dù mấy ngày nay, hắn cũng bởi vì cái này đống nhiên biến mất ác niệm cùng tâm tình tiêu cực, dẫn đến tâm tính tăng lên dòng dã một mảng lớn, từ đó sinh ra đủ loại mâu thuẫn cùng phiền phức. Nhưng là đối với Nho Sinh mà nói lại là tha thiết ước mơ sự tình. Mà chỉ cần Triệu Nhung năng xử lý thích đáng tốt lần này biết đi mâu thuẫn, giải quyết hoặc nhẹ nhàng lương chi đột nhiên tăng lên di chứng, như vậy hắn tu thân liền có thể hoàn thiện một mảng lớn, thậm chí so một chút Nho ra trong thư viện tu sinh dưỡng tính nhiều năm tiên sinh đều muốn tu viên mãn, không thể nói trước đều chạm tới Nho ra quân tử tu thân cảnh giới. Cho nên trước đây không lâu tại mộ đạo bên trong Chu U Dung thưởng thức lại chân thành tán dương hắn tu thân theo một ý nghĩa nào đó đã đủ rồi. Mà theo Triệu Nhung biết, tại Nho ra văn miếu cùng trong thư viện, trừ chú trọng học vấn cảnh giới cùng cảnh giới tu hành bên ngoài, còn 10 phần chú trọng tu thân cảnh giới, sĩ tử, đệ nhất đẳng sĩ, quân tử các loại đều có tương ứng tu thân yêu cầu, cho nên không ít sách trong viện đều có loại kia không có linh khí tu vi tiên sinh tồn tại. Nhưng giờ phút này, dù cho đối mặt đủ loại này có thể đoán được chỗ tốt, Triệu Nhung hay là tâm tình sầu lo. Bởi vì cái này cùng hắn cho tới nay âm dương tương sinh, thiện ác đi theo thế giới quan không hợp. Lúc này, về gật đầu hồi đáp, dưới mắt đến xem, ngươi tòa này tâm hồ vẫn như cũ vững chắc, ác giao cùng long lý các gan nó phân, tâm hồ chi thủy vẫn như cũ trong suốt như gương, bản tọa suốt ngày cho ngươi nhìn chằm chằm, ngược lại là không có nhìn ra tai họa ngầm gì đến. Huống hồ ngươi là giới này duy nhất đi đường này con, tại gánh chịu chỗ tốt đồng thời, không biết phong hiểm ngươi cũng phải gánh chịu, làm cái thứ nhất người ăn cua. Nó khích lệ không có Triệu Nhung không có nhạy cảm nóng, hắn lắc đầu, cảm thấy Kiếm Linh vẫn là không có giải đáp hắn căn bản nhất nghi hoặc. Về, trên đời này thật sự có loại chuyện tốt này? Còn để cho ta bày ra, hắn nghi hoặc truy vấn. Vận hành ngươi bộ kiêm lịch tiên ma long công pháp, không chỉ có thể để cho ta thời khắc nguy cơ chín hơi nhập phẩm, còn có thể hoàn toàn tiêu diệt tâm hồ ác giao, không lưu thai hoàng ẩm. Về dường như cũng bị Triệu Nhung nói cảm giác chính nó có chút không đáng tin cậy. Nó xem xét mắt bình tĩnh như thường tâm hồ, nhỏ giọng nói, ân, rất có thể thật là cái kia giới ngoại võ phu cùng ma long đại đạo bổ sung, dẫn đến công pháp cũng là bổ sung lẫn nhau, đạt đến cái này có thể xưng tạo hóa thần hiệu. Về gật gật đầu, lực lượng lập tức đủ chút, Triệu Nhung, ngươi còn không nhanh cảm tạ bản tọa đại ân, loại kỳ ngộ này, đoán chừng khắp thiên hạ liền ngươi cái này phần độc nhất. Làm sao luôn có một loại phần độc nhất chuột bạch cảm giác. Triệu Nhung nhíu mày, chẳng biết tại sao, càng nghĩ càng thấy được từ nhà Kiếm Linh không đáng tin cậy. Hắn không có tốt như vậy đuổi. Ngay tại Kiếm Linh lại muốn mượn cơ ngạo kiểu hồi ức năm đó dũng thời khắc, Triệu Nhung đông nhiên thiết hỏi, đây chẳng phải là nói, chỉ cần ta lại để cho đại đạo long lý lặn xuống tâm viên để ác giao ăn, đản sinh ra ma long, thêm ra đến cái mấy lần, tiêu hao cái 72 hơi thở, liền có thể để tâm viên ác giao toàn bộ chết đi, trong lòng ác niệm cùng tâm tình tiêu cực toàn bộ chém chết. Không khí giữa hai người lập tức yên tĩnh trở lại. Đây là một cái rất lớn mật suy nghĩ. Kết quả 10 phần mê người, lại trước mắt không nhìn thấy phong hiểm. Khá lắm, hắn đây là thật đem bộ công pháp này chơi minh bạch. Triệu Nhung nuốt nuốt khuôn mặt, im lặng nói, vậy ta đây không phải muốn thành thánh sao? Trực tiếp tu thân thành thánh nhân cảnh giới. Về lại là nhẹ nhàng như mày nói cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì cuối cùng sẽ còn lại một đầu ác giao, bởi vì nó không có cách nào ăn tự thân, ân bất quá cũng không xê xích gì nhiều, trong lòng ác niệm cùng tâm tình tiêu cực tiêu giảm đến cực hạn, ngươi đoán chừng có thể trực tiếp đem tâm tính tu đến cái nào đó trần nhà cấp độ. Mặt khác, ngươi kỳ thật cũng không thể duy nhất một lần liền để ma long ăn hết tất cả ác giao, thân thể duy nhất một lần chịu không được, mỗi lần chỉ có thể để ma long xuất hiện 9 hơi hoặc 8 hơi, sau đó tu dưỡng một đoạn thời gian, từ từ sẽ đến nó tiếng nói dừng một chút, cuối cùng gật gật đầu, 10 phần đồng ý nói, nhưng lại là rất có làm đầu A Triệu Dung, nếu không, chúng ta thử một chút. Chẳng biết tại sao, Kiếm Linh giọng nói mang vẻ chút như có như không thăm dò. Triệu Dung, thử một chút liền tại thế. Vì cái gì luôn cảm giác nhà mình Kiếm Linh đề nghị có chút không quá đáng tin cậy đâu. Triệu Dung cảm giác về tựa như hắn kiếp trước thế giới kia một loại nào đó gọi lập trình viên sinh vật một dạng, ân, dấu hiệu có thể chạy cũng đừng có động nó. Mà nhà mình cái này tiện nghi Kiếm Linh hiện tại ý nghĩ đoán chừng là, à, bản tọa cũng không biết cái này hai bộ công pháp làm sao phối hợp cùng một chỗ vận hành thần kỳ như vậy, không được, không có khả năng động nó, cứ như vậy, để kiếm chủ thử một chút đi. Vương Tin cùng ngạo kiều mặt Triệu Dung khỏe miệng nhịn không được có quắc một chút. Thế nhưng là người ta là người cùng dấu hiệu chỉ cần có một cái có thể chạy là được rồi, nhưng là người tiện nghi này Kiếm Linh có thể cùng bọn hắn không giống với. Kiếm chủ đối với Kiếm Linh chăm chú dặn dò, về, ngươi thế nhưng là chạy không thoát đó a, dường như rất sợ nó quên đi hai người thế nhưng là chiều sâu khóa lại cùng một chỗ. Về lập tức khó chịu, cái gì có chạy hay không rơi, ngươi còn lo lắng bản tọa chạy trốn. Bản tọa sẽ còn hại ngươi phải không? Triệu Dung cương yếu điểm đầu, nó lại nói thầm lấy bổ sung câu, có thể chạy bản tọa đã sớm chạy còn hầu hạ ngươi đến bây giờ. Hai người sau đó lại thương lượng một lát, nhưng vẫn là không có gì tính thực chất kết quả. Lúc này, về nghiêm mặt trấn an nói, việc này trước thả một chút đi, bản tọa sẽ giúp ngươi nhìn xem tâm hồ. Cái kia biến mất cựu đầu ác giao ác niệm cùng tâm tình tiêu cực, nói không chừng chỉ là tạm thời lấy một loại khác chúng ta chỗ không biết hình thức tồn tại đâu. Qua một hồi lại sẽ lại xuất hiện trong lòng trong hồ, hóa thành mới ác giao. Điểm này bản tọa vừa vặn nghiên cứu một chút, cho nên nhìn thêm một lúc đi. Nó than nhẹ, cái này đại đạo sao mà huyền diệu, bản tọa đều có rất nhiều không biết sự tình, khó mà giải thích. Đi. Triệu Dung gật đầu. Lông mày lại chưa tùng. Hắn cảm thấy có người không thích hợp. Chương 600, rơi đuôi kiếm chính xác cách dùng đổi mới tấu chương, lại duyệt. 1, chương 600, rơi đuôi kiếm chính xác cách dùng đổi mới tấu chương, lại duyệt. 1, chương 600, rơi đuôi kiếm chính xác cách dùng đổi mới tấu chương, lại duyệt. Lần này trong mưa tâm sự cũng không tính không có thu hoạch, chỉ ít Triệu Dung rốt cục biết rõ một chút trong lòng nghi hoặc. Đồng thời hắn cũng có chút cảnh giác lên. Trong tâm hồ bất luận cái gì một chút biến hóa, dù là lại nhỏ bé, đều sẽ lấy một loại nào đó hình thức phản hồi đến tư duy của hắn cảm xúc bên trong. Về sau đối với tâm hồ thời điểm, Triệu Dung cảm thấy phải thận trọng, không có khả năng toàn quyền giao cho cái nào đó Kiếm Linh. Hai người vận mệnh vui buồn có nhau không sai, nhưng là người nào đó tựa hồ có thể dùng một loại không làm thương hại phương thức của hắn đến cải biến hắn, lấy đạt tới một loại nào đó nó cho là đối với hai người có lợi mục đích. Điểm này là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Bất quá những ý nghĩ này, dưới mắt Triệu Dung cũng không hề nói ra. Về ra vẻ nhẹ nhõm hỏi, cho nên nói, ngươi bây giờ là thật không đi? Triệu Dung không có trả lời, đứng yên năm nhìn, tự nhủ, Chu Vũ Dung nói không sai, nàng là đúng. Cái gì? Triệu Dung đứng tại mưa lâm thâm bên trong, tóc, khuôn mặt, cổ tất cả đều là ướt đẫm, bộ dáng đặc biệt chật vật, nhưng lại lộ ra nụ cười sảng lạ. Hắn hai bàn tay che mặt, dùng sức trà sát, lại đi xuống vuốt một cái, một đôi thanh tịnh con ngươi mở ra, ta không thể đi, ta biết thứ ta muốn đến cùng là cái gì. Về gật đầu, cơm chùa cùng mỹ nhân. Triệu Dung nhìn chăm chú lên trong linh điền nhào đom đóm thân ảnh lửa đỏ sao, mỉm cười, trước kia có lẽ là, nhưng là hiện tại, ta muốn tề ra. Về yên lặng. Triệu Dung nó đống nhiên nhắc nhở, hướng đông nam có người đến. Triệu Dung bay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy phương hướng kia tựa hồ có một đội người khí thế rào rạt mà đến. Sở dĩ nói là khí thế hùng hổ, là bởi vì Triệu Dung lão xa liền nghe đến một tiếng nữ tử quát tháo. Lớn mật mau tặc, dám trộm ban đêm linh điển. Triệu Dung nhìn coi, thu hồi rơi túi kiếm bên trong xương mù sám, sau đó quay đầu chuẩn bị đem phía dưới vui chơi tiểu hồ yêu kêu lên đến, thế nhưng là còn chưa tới hắn có hành động, hướng đông nam cái kia một đám mới tới người nữ tử lâu lĩnh, liền di hình hoán ảnh giống như nhẹ nhàng nhảy vọt đến trước người hắn 10 bước chỗ, cầm kiếm nắm bảo, tư thế cảnh giác, dường như sợ hắn chạy trốn. Triệu Dung quay đầu lại, chỗ này đến người hết thảy có 5, 2 nữ tam nam, do một nữ tử trong đó dẫn đầu. Đều là nam nữ trẻ tuổi, trừ nữ tử đầu lĩnh bên ngoài, hậu phương 4 người xiêm y màu xanh, chế ngự thống nhất, ống tay áo có phủ chú lưu động, dường như pháp bảo lâm thời tránh mưa chú, tại tiên gia môn phái tương đối phổ biến, lúc này chạy đến, trên thân mọi người mảy may giọt mưa không dính. Nữ tử đầu lĩnh làm cho người có chút chú mục, tuổi tròn đôi mươi, khuôn mặt mỹ lệ lãnh đạo, cùng những người khác khác biệt, thân mang màu đen kiếm phục, cầm trong tay một thanh hai thước thế kiếm, có kiếm khí lách thân hóa màn, che chắn mưa thu. Bởi vì Thanh Quân Tiên Nhi là kiếm tu duyên cớ, quen thuộc Triệu Dung một chút liền nhìn ra cái này nữ tử đầu lĩnh là cái kiếm tu. Về thuận miệng nói, là cái mới vừa vào hạo nhiên cảnh chim non. Triệu Dung gật đầu, quét mắt sau lưng nàng bốn người khác, cũng đều là phù diêu cảnh tu vi, cùng hắn giống nhau. Lúc này, năm người sau lưng trong rừng lại đi ra một vị nữ đệ tử, cũng là phù diêu tu vi, đi tới nữ tử đầu lĩnh trước người, cung kính bẩm báo nói, Diệp sư tỷ, linh điền không ngại, huynh đào còn không có bị người ngắt lấy, còn tại trên cây, bất quá phía dưới đã có tặc nhân này một cái đồng bọn tiến vào, tại nghe đang thảo linh điền bên trong chạy tới chạy lui. Không biết làm gì, nguyên lai là đi tìm hiểu linh điền tình huống. Nghe được vật gì đó không có việc gì, dẫn đầu nữ tử lãnh nạo cùng với những cái khác bốn người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phía sau có vị nam đệ tử, dài quá trương mã kiểm, lập tức hừ lạnh một tiếng, từ chỗ nào tới mau tặc, dám trộm cắp chúng ta Thiên Hàn Phong linh điền, hôm nay liền đánh gãy chân chó của ngươi. Lúc này Triệu Dung toàn thân ướt nhẹp đứng tại trong mưa, nhưng là đại khái vẫn có thể trông thấy tuổi của hắn nhẹ gương mặt, nên còn chưa đủ 18 tuổi, lại thêm hắn lúc này ở trong mưa bộ dáng chật vật, không quá giống là có tu vi trên núi người, càng giống là gặp bảo khởi nghĩa phàm nhân đạo tặc. Nam mặt ngựa đệ tử các loại năm người, lập tức lòng sinh lòng kinh thị, chợt ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong còn mang theo đối với trộm cắp đạo trích chán ghét vẻ khinh thường. Triệu Dung không để ý tới cái này, tuyên bố muốn đánh gãy hắn chân chó nam mặt ngựa đệ tử, ngay sau đó ở trong lòng khẽ đọc câu Thiên Hàn Phong. Cái này tiên gia môn phái hắn hơi có nghe thấy, là Đại Ly Tế Nguyệt Sơn phụ cận một cái tiểu tiên gia, quy mô cũng không lớn, tại toàn bộ Đại Ly Vương Triều Sơn bên trên cũng là 10 tên có hơn, so ra kém Tô Thanh Đại đã từng chỗ tử vi các. Bất quá khối linh điền này là bọn hắn trồng trọt, cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên những người này đều là Thiên Hàn Phong đệ tử. Sau đó Triệu Dung lại liếc nhìn dẫn đầu nữ tử lãnh nạo, tuổi tròn đôi mươi liền có hạo nhiên cảnh tu vi, hay là nữ tử kiếm tu. Mặc dù cùng thành quân tiên nhi bực này quá rõ phụ tiên tiêu không so được, nhưng là tại những này tiểu tiên gia bên trong cũng là cực kỳ xuất sắc. Đương nhiên, cùng Tô Thanh Đại loại này đại ly bắc bộ trên núi tiên gia bên trong đỉnh cấp tiên tử so sánh còn có chút khoảng cách, nhưng là hẳn là cũng chênh lệch không phải quá lớn. Từ những này nhìn chung quanh mấy cái vờn quanh nàng nam đệ tử cung kính trong lúc biểu lộ cũng có thể thấy được một chút. Triệu Dung chuẩn bị chủ động giải thích xuống bọn hắn chỉ là xuống dưới bắt đong đóm, ân, vạn nhất tin đâu. Nhưng mà bị Thiên Hàn Phong đệ tử gọi Diệp sư tỷ nữ tử lãnh ngạo lại là chợt hỏi, pháp trận là thế nào bị phá ra? Đến đây bẩm báo nữ đệ tử lắc đầu, không biết, nhưng là tặc nhân này đồng bọn liền tại bên trong. Thiên Hàn Phong chúng đệ tử vừa tỉnh, bởi vì phát hiện người nào đó cũng hẳn là tu sĩ, không phải cái gì ngộ nhập linh điển phàm nhân. Cho nên đây là giáp tâm đau khổ dấu rốt. Hắn muốn làm gì? Đám người nhìn về phía Triệu Dung ánh mắt lập tức cảnh giác. Triệu Dung cũng không nhịn được mắt nhìn nữ tử lãnh ngạo. Vị này Diệp sư tỷ cũng híp mắt nhìn xem hắn, lãnh ngạo hỏi, ngươi là ai, là từ đâu biết chỗ này có huyền đạo? Ngươi có biết gốc này bất tử dược là chúng ta Ngôi Ngôi Sơn đồ vật? Nói xong, không đợi Triệu Dung trả lời, sau lưng nàng năm vị Thiên Hàn Phong đệ tử lặng lẽ tăng ra, dường như muốn vây quanh hắn. Vệ lo lắng nói, huỳnh đào là bất tử dược một loại, bất quá hiệu quả lại không ra thế nào. Một cái huỳnh đào có thể tăng thọ 3 năm, phía dưới trên gốc cây kia có 8-9 quả, chung vào một chỗ cũng là bất được. Ở trên núi tu sĩ tầm thường bên trong cũng là hút hàng lì kỳ bà bối. Nó xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ha ha Triệu Dung, xem ra ngươi thật giống như muốn bị hiểu lầm. Để cho các ngươi không có việc gì hơn nửa đêm bắt đom đóm, hiện tại tốt đi, thì ngay lý gian. Bản tọa trước đó liền nói cái này đom đóm làm sao cảm giác khá quen. Nguyên lai là huỳnh đào A. Triệu Dung hoài nghi kiếm linh là nhìn tấu sau cố ý không nói, bất quá lúc này cũng không có công phu để ý đến nó. Mặt khác, lại là Ngôi Ngôi Sơn. Lúc này nghe nói vị kia Diệp sư tỷ ngôn ngữ, hắn lập tức không còn giải thích, quay đầu nhìn một chút phía dưới trong linh điển tiểu hồ yêu, người sau tựa hồ cũng phát hiện chút phía trên động tĩnh, chuẩn bị đi lên. Sắp bị vây quanh Triệu Dung nghĩ nghĩ, sau đó không nói hai lời, vươn xuống tiểu hồ yêu, quay đầu liền chạy, dường như bị hù phấn đấu quên mình muốn chạy trốn. Cái này ước nhẹp nam tử cổ quái khẽ động, Diệp Diêu lập tức thăm dò rõ ràng tu vi của hắn nội tình. Đang gửi lệnh một tiếng á phủ Diêu cảnh hậu kỳ sau, thể nội linh khí thúc dụng, lách mình đuổi theo. Triệu Dung đi là võ phu đường đi, dù cho thân hình cực nhanh, nhưng là vẫn có chút so ra kém đã linh khí nhập thể có thể ngự khí hạo nhiên cảnh Diệp Diêu, rất nhanh liền muốn bị nàng đuổi kịp. Thú hổ, hắn chính là muốn nàng đuổi kịp. Lúc này, Triệu Dung chui vào trong rừng, Diệp Diêu rất nhanh vượt qua những người khác, một ngựa đi đầu, kéo dài khoảng cách, sau đó không đến 10 hơi, cũng đã đuổi kịp hắn. Chương 600, rơi túi kiếm chính xác cách dùng đổi mới tấu chương, lại duyệt. 2, chương 600, rơi túi kiếm chính xác cách dùng đổi mới tấu chương. Lại duyệt. Hai, trong tay nàng tế kiếm, kiếm khí ngưng tụ thành hàn quang, liền muốn đang đến gần sau, hướng Triệu Dung hậu tâm đâm tới. Lúc này hai người trên lệch không đủ 7 bước. Sau đó, Triệu Dung xoay người, chỉ gặp hắn đột nhiên phanh lại, con người mà trở lại, đúng là quay đầu hướng phía truy binh nên thân mà lên. Hai người vốn là tốc độ cực nhanh, giờ phút này Diệp Diêu chạy thế khó thu, Triệu Dung lại là chạm mặt tới, tốc độ nhanh không kịp phản ứng. Song phương cơ hội là một hơi không đến, liền đã trên không trùng gặp nhau. Diệp Diêu giật mình, lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn làm sao dám? Muốn chết đâu? Nàng linh khí gấp thúc, dùng kiếm khí hộ thể đồng thời, mũi kiếm hướng phía trước, muốn để chính hắn đánh tới, bị một kiếm xuyên tim. Nhưng mà, kiếm của nàng không thấy, chỉ gặp một trận ánh sáng xám hiện lên. Tay của nữ tử tâm liền trống rỗng. Không đợi đã mất đi bản mệnh kiếm nàng tới kịp thu liễm đau nhức tâm thần, lại có xương mù xám một quyển, nữ tử lập tức bị nó quấn quanh toàn thân, hộ thể kiếm khí mất hết. Thời khắc này Diệp Diêu, giống như một thanh hàn quang bắn ra bốn phía lợi kiếm đột nhiên được thu vào trong vỏ. Sau đó ngay cả kiếm mang vỏ, mấy người nào đó sau đó nhét vào trên mặt đất. Đợi hậu phương Thiên Hàn Phong năm người lần lượt đội vàng chạy đến lúc, bọn hắn liền chỉ gặp vị kia mới thăng vào Ngôi Ngôi Sơn lại thụ bọn hắn vạn phần ngưỡng mộ Diệp sư tỷ đang bị một đạo cổ quái xương mù xám bao khỏa khuôn thân, ngã trên mặt đất. Trước người nàng đứng đấy một cái toàn thân ướt nhẹp nam tử trẻ tuổi, một tay bưng chỉ màu xám tẩu hút thuốc, một tay thưởng thức bị xương mù xám trói buộc tế kiếm, hắn dáng tươi cười hiền lành nhìn xem từng cái đến bọn hắn. Thiên Hàn Phong chúng đệ tử không nói hai lời, quay đầu chạy trốn. Triệu Dung khẽ cười một tiếng, đem tế kiếm ném vào màu xám trong tẩu hút thuốc, chạy về trước đuổi theo. Không bao lâu, Thiên Hàn Phong năm người bị đều chế ngự. Về, đều là phù diêu cảnh, bọn hắn làm sao yếu như vậy? Ta còn không có dùng rơi túi kiếm đâu, người nào đó cười cười. Loại địa phương nhỏ này tiên gia môn phái đệ tử, sát thực rất yếu, lại nói, phù diêu cảnh loại này tiền kỳ cơ sở cảnh giới, ngư long hỗn tạp, vốn là sẽ có rất nhiều tu sĩ trình độ cực lớn, chỗ nào xứng được với phù diêu hai chữ. Đoán chừng cả một đời cũng sẽ không đụng chạm đến tiên trí cảnh bên cạnh kiếm linh nữ môi. Vậy ta đâu? Người trước giải quyết héo rút kinh mạch dung nạp nhập thể linh khí nan đề, hạo nhiên cảnh rồi nói sau nó dội nước lạnh đạo. Về ngữ khí ngạo kiều, mặt khác, ngươi cái này có thể so với dị loại yêu tộc võ phu thể phách, ngươi coi là đùa giỡn. Bản tọa đối với ngươi bồi dưỡng, là đối với đánh dấu những cái kia danh môn đại tông đích truyền cùng quá rõ phụ thiên tiêu, là nương tử nhà ngươi một loại kia tồn tại, ngươi muốn so liền thử cùng bọn hắn so. A, những tiểu môn tiểu phái này tu sĩ nơi nào sẽ là đối thủ của ngươi? Vừa mới lại bị ngươi sợ vỡ mật, bị ngươi cận thân sau còn không phải ngoan ngoan tụ nằm. Triệu Dung gật gật đầu, cảm thấy kỳ thật hẳn là còn có một nguyên nhân. Hắn tại Hoàng Lăng địa cung đã trải qua trận kia cùng Tần Giản phu sinh tử huyết chiến sau, ma luyện tăng lên không ít. Đây đều là thực sự kinh nghiệm thực chiến, tăng lên cực lớn. Hắn lại thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này rơi túi kiếm lợi hại như vậy, như thế khắc chế kiếm tu. Về lúc này lại là gật gật đầu, đồng ý nói, đúng là cái thứ tốt, thuộc về dị bảo, bất quá vật này có tiên tiên linh tính, lúc này ngược lại là có thể tại ngươi cận thân địch nhân sau, giúp ngươi trói buộc một cái mới vừa vào hạo nhiên cảnh chim non kiếm tu, nhưng là nó linh trí cuối cùng có hạn, ngươi nếu là muốn điều khiển như cánh tay cùng phát huy nó toàn bộ dị hiệu, còn phải nhập hạo nhiên sau có linh khí tu vi mới được kiếm linh tăng dạn. Triệu Dung gật đầu. Lúc này Triệu Dung đã về tới trước đó dốc cao nguyên địa. Tô Tiểu Tiểu cong sách nhỏ dương rời đi linh điển chỗ bùn địa, về tới trên dốc cao. Nàng vừa lên đến liền trông thấy bưng màu xám tàu hút thuốc Triệu Dung, cùng chân hắn bên cạnh bị sương mù xám trói buộc sáu cái người kỳ kỳ quái quái. Tiểu Hồ Yêu lập tức ném đi trong tay đom đóm, chạy trước đi qua. Nàng trước tiên không hỏi những người xa lạ này, mà là cắn môi mười phần đau lòng cho Triệu Dung lau là trên mặt ẩm ướt với nước, trước dùng hai cái tay áo xoa, về sau lại lấy ra khăn tay, khăn mặt. Ngươi làm sao mắc mưa, bình chướng ngay tại bên cạnh, ngươi cũng không biết đi mấy bước đi vào tránh một chút, nô đần như vậy, ngươi còn nói ta đần, ngươi cũng là. Triệu Dung cười một tiếng, mặc cho Tô Tiểu Tiểu lau cùng oán trách, không có giải thích. Tiểu Hồ Yêu muốn cho hắn thay quần áo khác, lại bị Triệu Dung bãi quát tay cự tuyệt. Nàng quay đầu liếc nhìn trên mặt đất phí công rẽ rủa mấy người, Tô Tiểu Tiểu không đốc, ẩn ẩn mình một chút. Giọng nói của nàng có chút cổ quái nói, "Nô Triệu Lang, ngươi không phải nói đại ly bên này người quen biết sao, đều muốn cho ngươi cái mặt mũi." Triệu Dung láo mặt đỏ hồng. Hắn ho khan hai tiếng, "Đây không phải trước lạ sau quen sao? Lần này quen biết một chút, lần sau nhất định quen." Tô Tiểu Tiểu, nàng cảm giác vẫn có chút không có ý tứ, tay nhỏ lôi kéo Triệu Dung tay áo, "Triệu Lang, nếu là không có ác ý gì lời nói, hay là thả các nàng đi, dù sao cũng là chúng ta xông người khác linh điện. Nô nếu như vừa mới phát sinh hiểu lầm, cái kia giải thích một chút là được." Triệu Dung cười gật đầu, xoa nhẹ bên dưới đầu nhỏ của nàng, "Ta biết, mặt khác cũng không tính là việc này, ta có lời muốn hỏi một chút, ngươi đi trước bên kia chờ ta." "Tốt." Tô Tiểu Tiểu nghe lời chạy tới cách đó không xa chờ đợi. Triệu Dung dùng nàng lưu lại khăn thơm nhỏ xoa xoa thái dương với nước, sau đó cúi đầu xuống, bắt đầu chính sự. Lúc này, trong tay hắn màu xám tàu hút thuốc bên trong, chính chậm chậm chạy ra sương mù xám, đem Diệp Diêu cùng năm người khác bao khỏa trói buộc. Triệu Dung kỳ thật có thể tới một mức độ nào đó khống chế sương mù xám, bởi vì rơi túi kiếm đã nhận chủ, nó có tiên thiên linh trí, tạm thời xưng là đại linh, hắn có thể tới câu thông, từ đó ra lệnh. Dưới mắt Triệu Dung không có linh khí tu vi, chỉ có thể dùng loại này khống chế đại linh phương pháp khống chế rơi túi kiếm, nhưng bởi vì nó linh trí cũng không quá cao, hai người cũng vừa mới vừa biết chủ, không quen, câu thông có đôi khi thật phiền toái. Triệu Dung không có đi quản năm người khác, mắt nhìn trong sương mù xám dây rủa Diệp Diêu sau, hắn nghĩ nghĩ, trước nâng lên ngón trỏ nhẹ nhàng gõ xuống tàu hút thuốc miệng. Hắn truyền đạt tâm niệm, để nàng có thể mở miệng. Đại linh điều khiển quay cuồng sương mù xám dừng một chút, sau đó chậm rãi tán đi Diệp lắc đầu bộ phận kia sương mù xám. Trước đây lãnh nạo ưu nhã nữ tử lúc này sợi tóc lộn xộn, hướng Triệu Dung cả giận nói, "Nô, phi phi, thả ta ra, mau buông ta ra." Triệu Dung không để ý tới nàng nói nhảm, cúi đầu nhìn xem trong tay rơi túi kiếm, ngón trỏ lại nhẹ nhàng gõ xuống nó. Hắn mượn cơ hội này, thử nghiệm câu thông cùng điều khiển, "Ân, không cần trói buộc như thế gấp. Như vậy đi, ngươi hóa thành một sợi dây thường thử một chút, có thể trói chặt lại nàng là được, thử tiết kiệm chút sương mù." Đại linh có chút ngẩn ngơ, dường như trước mắt linh trí còn không hiểu nhiều cái gì là dây thừng. Triệu Dung nghĩ nghĩ, lại thử miêu tả bên dưới, vừa mảnh vừa dài, đối với dạng này. "Đúng rồi, còn muốn mềm mại chút, bóng loang tính bền dẻo không dễ đoạn, ân, ngươi thử xuống." Đại linh thử nghiệm đem sương mù màu xám hóa thành một cây nó hiểu dây thừng màu xám, ân, hoặc là nói càng giống là màu xám xúc tu, nó bắt đầu đốn lượn cũng quấn quanh lên giận mắng Diệp Diêu thon dài thân thể, nó chuyển a chuyển, thử nghiệm dựa theo chủ nhân phân phó trói lại. Diệp Diêu biểu lộ kinh ngạc bên dưới, chợt tựa hồ là bị sương mù xám cào đến ngứa chỗ hoặc là địa phương nào khác, nàng xấu hổ sợ và phần, "A không được, thật ngứa. Ngứa chết ha ha ha, người bùng ra a." "Không được a, không có khả năng dạng này trói, không có khả năng. Nhanh bùng ra." "A Triệu Dung, Đại Linh," bầu không khí giống như không được bình thường đứng lên. Chương 601, Ngôi Ngôi Sơn cùng tiểu sư thúc là thư hữu 2017-7484 lão ca tăng thêm. 1. Chương 601, Ngôi Ngôi Sơn cùng tiểu sư thúc là thư hữu 2017-7484 lão ca tăng thêm. 1. Chương 601, Ngôi Ngôi Sơn cùng tiểu sư thúc là thư hữu 2017-7484 lão ca tăng thêm. Triệu Dung cam đoan hắn vừa mới thật không có dạy Đại Linh cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. "Thật không có. Hết thảy đều là nó vô sự tự thông tốt à, đối với không sai, xúc tu buộc chặt cũng là nó tự hành lĩnh ngộ." Triệu Dung nhịn không được quay đầu, xét lại ra tay bên trong màu xám rơi đôi kiếm. Ánh mắt có chút cổ quái. Luôn cảm thấy hơn nửa đêm hắn đứng tại cái này hoang giao dã linh dùng một mực kỳ quái xúc tu chói người, có một loại kỳ quái đã thị cảm. Nếu không phải xác định cái này linh trí đơn giản Đại Linh trước đó ngay cả dây thừng cũng không biết là vật gì, còn muốn hắn tinh chuẩn miêu tả một phen bên ngoài, Triệu Dung đều muốn bắt đầu hoài nghi nó chủ nhân trước kia có phải hay không có cái gì dâm tặc đam mê. Rất đáng tiếc, lúc này hắn không có cách nào bước nổi. Ai, ngay cả chói cá nhân đều bị ổi như vậy dâm đãng về thanh em xuất hiện đúng mức, trào phúng nói móc tổng không vắng chỗ. Cái gì hèn bọn dâm đãng? Cũng không phải giáo ta. Biết à, bản tọa lại không nói là ngươi, nói là cái này không học giỏi đại linh, ngươi gấp cái gì? Ta Triệu Nhung chẹn họng bên dưới, lập tức kịp phản ứng, chờ chút, cái gì là không học tốt? Giáo ta nó đồ vật rõ ràng rất bình thường. Hú hồ nó coi như muốn học không bình thường, ta đều chẳng muốn dạy nó. Đó chính là ngươi kỳ thật cũng sẽ làm. Cảm giác kiếm linh đang bấy hắn nói, Triệu Nhung ngậm miệng. Hắn đúng là có chút oan uổng cùng khó chịu, kỳ thật nếu là hắn thật đi dạy lời nói, trí nhớ của kiếp trước bên trong đúng là có một ít. Ân, tinh xảo kỹ nghệ dây thường có thể dạy nó, cái này kỳ thật cũng là một môn buộc chặt nghệ thuật, chỗ nào giống bây giờ trước mặt màu xám xúc tu dạng này, chói đơn giản trừ bạo, để nữ phạm nhân phản ứng lớn như vậy. Dưới mắt, đại linh khống chế màu xám xúc tu buộc chặt vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, dù sao chủ nhân giống như ngay tại xuất thần, cũng không có gọi nó dừng lại. Thế là, màu xám xúc tu lại linh động vặn vẹo ở trên người nàng quấn quanh. Không được không được. A, không thể đụng vào chỗ nào không được. Thật ngứa không được ha ha ha. Không có khả năng dạng này. Dâm tặc ngươi nhanh buông ra ta. Diệp Diêu bị gãi ngứa ngứa cảo vừa khóc lại cười, nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì. Biểu lộ 10 phần mâu thuẫn lại đặc sắc. Lấy đại linh hài đồng giống như linh trí đến lý giải, chỉ nói nữ phạm nhân kêu càng lớn tiếng chính là càng thống khổ sợ sệt, cảm thấy nó chủ nhân hẳn là hài lòng ưa thích, thế là nó khống chế mềm mại màu xám xúc tu tiếp tục kéo dài, buộc chặt càng linh hoạt, tại trói xong một vòng sau, nó còn hướng về không biết khu vực thăm dò mà đi. Triệu Nung thấy thế, mí mắt giật một cái. Ngươi cái không thích hợp đại linh, trả lại. Lại thêm nơi xa có sách nhỏ Dương Tiểu Hồ yêu dường như cũng bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn lực chú ý, Hiếu Kỳ quay đầu nhìn lại. Triệu Nung ngồi không yên. Được rồi, buộc chặt thế là được, ngươi đừng có lại chui loạn hắn ngón trỏ gõ nhẹ miệng túi, lập đội vàng tiêu rừng. Sau đó, cảm nhận được đại linh tranh công định nọt giống như hài đồng cảm xúc, Triệu Nung gật gật đầu, cổ vũ nói chói rất tốt, lần sau không cho phép dạng này chói lại. Đại linh ngẩn ngơ. Triệu Nung săn tay áo, đang chửi bậy bất khuất Diệp Diêu trước người tùy ý ngồi xuống. Không có đi liếc phía dưới cái kia để hắn không khỏi mí mắt nhảy loạn, 10 phần đột xuất trọng điểm kỹ nghệ dây thừng. Hắn duỗi ra hai ngón tay, tại trước mặt của nàng lắc lắc, biểu lộ hòa khí nói: "Ân hiện tại có thể ôn hòa nhã nhặn tâm sự, ngươi tới trước hay là ta tới trước? Đánh lén người ngươi hèn hạ. Ngươi thả ta ra, có bản lĩnh lại đến cùng một chỗ, ta một kiếm muốn ngươi mạng chó. Ngươi cái này lén lút dâm tặc, có biết hay không ta là ai?" "Tốt ta, xem ra ngươi rất muốn ra tay trước nói." Triệu Nhung gật gật đầu. Dù cho bị trói, Diệp Diêu còn ngửa mặt lên, cắn răng nặng nề nói: "Ngươi có biết không bản cô nương phía sau là ai? Cái này mình đào là của người nào đồ vật?" "Đó là ngươi không chọc nổi tồn tại." Triệu Nhung đột nhiên nâng người lên, tham dò nhìn coi phía sau của nàng. Sơn đen tối đen, nơi nào có người a? Không biết, không nhìn thấy bóng người, lúc nào đến? Hắn lắc đầu, cười hỏi tham. Dâm tặc ngươi đừng thừa dịp miệng lưỡi này chi lợi, bản cô nương nói cho ngươi, ta là Ngôi Ngôi Sơn đệ tử, Thiên Hàn Phong phong chủ lá cha ta, ngươi hôm nay như vậy hạ lưu đánh lên ta, trộm lấy mình nào, không chỉ có cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, cả tòa Ngôi Ngôi Sơn đều sẽ truy cứu tới cùng. Diệp Diêu nguyên bản mỹ lệ không sai gương mặt xinh đẹp, lúc này có chút mặt mẹo, mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, ngựa khí ngang ngược hung hành. Nhưng mà Triệu Nhung lại là từ nàng xấu hổ giận dữ muốn ăn người đáy mắt, nhìn thấy chút sợ hãi cùng sợ sệt sắc. Hẳn là lo lắng hắn là kẻ liều mạng hoặc quỷ còn hơn cả sắc quỷ, chuyển ra sau lưng hai ngọn núi lớn đến cũng hù không nổi hắn, bị hắn ăn làm môi tận, tiền dâm hậu sát trực tiếp chạy trốn. Hổ giấy mà thôi. Nguyên lai là hố cha a, hắn gật gật đầu tổng kết câu, cười trừ. Phía sau còn có những người khác sao? Người rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Diêu toàn thân nhịn không được run rẩy, bởi vì Triệu Nhung cười khẽ ngữ khí. Chương 601, Ngôi Ngôi Sơn cùng tiểu sư thúc là thư hữu 2017-7484 lão ca tăng thêm. 2. Chương 601, Ngôi Ngôi Sơn cùng tiểu sư thúc là thư hữu 2017-7484 lão ca tăng thêm. 2. Thiên Hàn Phong tại Đại Ly Bắc Bộ trên núi đều xem như cái không nhỏ thế lực, một quận bên trong, hoành hành không sợ, nhưng mà cùng Ngôi Ngôi Sơn so sánh cũng là triệt triệt để tiểu vu gặp đại vu. Ngôi Ngôi Sơn là Vọng Khuyết Châu Bắc Địa hai đại tông một trong. Toàn châu người tu hành cơ hồ không ai không biết không người không hay, ngay cả quá do phụ tiền tiêu phụ sinh kết nghiệp sau đều muốn gia nhập, xem như tốt chỗ đi. Đương nhiên, loại kia đỉnh cực tiên tiêu ngoại trừ, nhưng là bởi vậy cũng có thể thấy nó như kình giống như thế lực to lớn. Không có. Ân, cái kia Thiên Hàn Phong cũng đừng nói tiếp, nhiều lời nói Ngôi Ngôi Sơn đi, gốc này bất tử dược là Ngôi Ngôi Sơn. Nàng phát hiện cái này hơn nửa đêm tại giã ngoại hoang vu ở mức gặp mưa nam tử cổ quái dường như đối với Ngôi Ngôi Sơn chủ đề có chút hiếu kỳ, để ý Diệp Diêu lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thưa con tưởng rằng hắn không sợ đâu, xem ra là chàng sĩ diện mà thôi. Nàng chỉ nói là Ngôi Ngôi Sơn ba chữ thật dọa sợ hắn. Ừ, biết sợ. Phía dưới cái này mình đào là chúng ta tiểu sư thúc khâm điểm muốn đổ bật, ra lệnh cho ta Thiên Hàn Phong nhìn cho thật kỹ mảnh này mình đào linh điển, phòng ngừa ngoài ý muốn, đợi ít ngày nữa nó triệt để thành thục sau, liền sẽ tự mình đến lấy gặp. Triệu Nhung nhíu mày quay đầu nhìn về phía linh điển, nàng tựa như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, cười lạnh một tiếng, tăng thêm cây đuốc nói dâm tặc. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ liền chạy qua kịp, nếu là hay là to gan lớn mật, muốn bí quá hóa liều. À vậy ngươi đều có thể thử một chút. Thử một chút sẽ như thế nào? Triệu Nhung quay đầu lại, hết sức tò mò. Nàng giả bộ ngạ mạn, cáo mượn oai hùng nói tiểu sư thúc thần thông quảng đại, là thái thượng trưởng lão đệ tử đi truyền, tại Ngôi Ngôi Sơn Liên Sơn trưởng đều muốn mời nàng ba phần, ngươi nếu dám làm tổn thương ta một sợi lông, dù cho chạy trốn tới thiên ngai hải giác, tiểu sư thúc đều có thể bắt được ngươi cùng đồng bọn của ngươi, cùng một chỗ chém thành muôn mảnh. Nói xong, Diệp Diêu cười lạnh liên tục, muốn nhìn hắn kinh hoàng khiếp đảm biểu lộ, nhưng mà lại phát hiện cái này ngồi xổm ở trước người nàng ở mức phát nam tử nhìn nàng ánh mắt có chút cổ quái. Các ngươi không phải liền là cái giữ cửa sao? Xảy ra chuyện hẳn là cũng không có quá lớn gấp, ngươi nói người tiểu sư thúc này, để ý nhất hẳn là phía dưới những này mình đào đi, ân, yên tâm, ta không động nó. Triệu Dung gật đầu, chớp mắt một cái. Hắn ngay cả có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên không biết tuổi đều không có hứng thú quá lớn ăn, phía dưới cái kia mấy khỏa keo kiệt tìm kiếm mới gia tăng 3 năm thọ nguyên hình cái gì đạo, hắn đều chẳng muốn ngậm ăn. Ân, trừ phi là khát nước. Nhưng mà Diệp Diêu lại là mắt lườm một cái, lập tức nghĩ sai, nàng ngã trên mặt đất thân thể lắc lắc về sau co lại, muốn ly mẫu người xa một chút. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta là tiểu sư thúc người, ngươi dám đụng đến ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng, nữ tử xấu hổ sợ bật phần. Triệu Dung cười nói, ta không làm gì, ngươi nên giảng đều kể xong. Đi, cái kia đến ta. Nói, hắn ngồi xổm ở Diệp Diêu trước người, ở trước mắt nàng lại lắc lắc hai ngón tay kia, hai chuyện. Thứ nhất, ta cùng đồng bạn cũng không phải tới trộm cái này mình cái gì đào, mà lại ta cũng không thế nào thích ăn quả đào, chủ yếu là không thích ăn ra, lột ra lại phiền phức, trừ phi có nho nhỏ tại. Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đánh bậy đánh bạ tới đây, nhập linh điển chỉ là bắt đong đóm, sẽ không lấy đi một vật. Các ngươi dạng này trách trách hô hô chạy đến, lại nghe không vào giải thích bộ dáng rất ngốc rất đáng ghét, bất quá ta hay là hướng ngươi nói âm thanh ấy nấy. Không nên ban đêm xông vào nơi có chủ, mà khác còn không cẩn thận đem các ngươi đều trói lại, ân, không dạng này các ngươi cũng nghe không lọt nói không phải. Cho nên ta chờ một lúc liền đi, trước khi đi sẽ thả các ngươi rút kiếm đuổi người tư thế rất tiêu sái, nhưng chờ chút không cho phép lại đuổi Diệp Diêu ngẩn ngơ. Càng nghe càng lăng. Các ngươi không phải nhớ thương bất tử dược, chỉ là đến. Bắt đom đóm. Bên người nàng, mấy cái kia đồng dạng bị sương mù xám bao khỏa ngay tại dãy rùa đồng bạn, cũng trong lúc nhất thời dừng động tác lại. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thứ hai, Triệu Dung thu ngón tay, đầu tiên là đứng dậy vỗ vỗ tay áo. Sau đó liếc mắt trên mặt đất nữ tử ngây ngốc biểu lộ. Ngươi về ngôi ngôi sơn, mang cho ta cái nói thôi, mang cho ngươi nói thần thông kia rộng rãi tiểu sư thúc, ân, hoặc là cái gì khác ngôi ngôi sơn sơn trưởng đều được, chỉ cần là có thể tại các ngươi trên núi chen mồm vào được nhân vật đều có thể. Hắn cười cười. Diệp Diêu biểu lộ có chút ngốc trệ, mang thập. Lời gì, đại não trong lúc nhất thời chuyển không đến. Triệu Dung lộ ra sán lạn dáng tươi cười, tại hạ Triệu Tử Du, Lâm Lộc thư viện ao mực học quán, thẳng thắn đường nhỏ sinh. Trở về cùng bọn hắn nói, rơi túi kiếm trong tay ta, muốn cầm. Chính mình tự mình tới, cho cái giải thích. Nói xong, hắn hời hợt tung tung trong tay màu xám tẩu hút thuốc, đem trói buộc đám người xương mù xám trong nháy mắt thu hồi trong túi, bay người đi. Chỉ để lại sắc mặt đột nhiên kinh hãi Diệp Diêu cùng sức sờ đứng dậy Thiên Hàn Phong đám người. Ngậm miệng im lặng nhìn xem người nào đó thẳng tắp như kiếm bóng lưng. Cảm tạ giải ni hảo huynh đệ 20.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ huynh đệ. Vài ngày trước cảm xúc xa xút, các huynh đệ khen thưởng đều không có tạ ơn, thật có lỗi, những ngày này tranh thủ nhiều càng, bổ sung. Chương 602, Trích Nguyệt Tấu chương trước đổi mới, lại duyệt. Chương 602, Trích Nguyệt Tấu chương trước đổi mới, lại duyệt. Chương 602, Trích Nguyệt Tấu chương trước đổi mới, lại duyệt. Triệu Dung, ngươi sẽ không phải muốn đem bảo bối này còn cho bọn hắn đi. Rời đi Thiên Hàn Phong đám người sau, Kiếm Linh nhịn không được nhíu mày hỏi, ngươi thấy ta giống Bồ Tát sống sao? Triệu Dung thuận miệng hỏi lại. Về cùng Triệu Dung ngốc lâu, đã đại khái có chút minh bạch Bồ Tát sống ý tứ. Thế là nó không chút suy nghĩ, gật đầu. Nếu là trước kia bản tọa cũng không lo lắng, nhưng là hiện tại ngươi không phải đều nhanh tu thân thành thánh nhân sao, bản tọa rất lo lắng. Triệu Dung lập tức tức giận, ngươi quên Chu Vũ Dung trước đó nói như thế nào? Vậy như có điều suy nghĩ. Trước đây không lâu một vị nào đó nữ tử ngực lớn tiên sinh lúc rời đi từng ngóc lên cái cằm thanh lãnh nói qua, Lâm Lộc thư viện không có nhà mình nho sinh bị khi dễ còn muốn nén giận còn chiến lợi phẩm đạo lý. Cho nên, Triệu đại công tử đây là muốn cho bọn hắn giảng đạo một chút sửa lại. Còn nói muốn tìm bọn hắn gốc dạng, nó nghiền ngẫm nói. Triệu Dung từ chối cho ý kiến. Hắn đi một lát, chợt cười, thật tò mò bọn hắn phản ứng, trước nhìn một cái. Kiếm Linh cười một tiếng. Rất nhanh, Triệu Dung đi tới tại một viên dưới cây ăn quả chờ đợi Tô Tiểu Tiểu trước người. Cho ngươi nàng đưa quả trái cây cho hắn. Triệu Dung tiếp nhận, không có xoa, trực tiếp cắn miệng, bởi vì ưa thích nhảy nhót hái trái cây tiểu hồ yêu khẳng định cho hắn lau sạch sẽ. Nha đầu đốc, đi. Triệu Dung dẫn đầu rời đi. Tô Tiểu Tiểu hiếu kỳ nhìn coi bên kia ngay tại nhìn quanh Thiên Hàn Phong đám người, không có hỏi nhiều, nhu thuận đi theo rời đi. Trên đường ban đêm, vừa mới có chút ít hiểu lầm, bất quá đã giải quyết, hữu hảo trao đổi bên dưới, bên này người thật nhiệt tình hiếu khách. Triệu Dung cười giải thích câu. A Tô Tiểu Tiểu nắm thật chặt trên lưng sách nhỏ dương, gật gật đầu. Đi tới, không ai mở miệng. Bầu không khí dần dần trầm mặc xuống. Dường như ý thức được tối nay tản bộ kết thúc, phải đi về. An tĩnh đi trong chốc lát. Triệu Dung đông nhiên nhẹ giọng, muốn đưa ngươi trở về, nhà đầu đốc. Tốt. Ta vừa mới lại kêu Tiểu Bạch Thúc đến đây, để hắn mang ngươi trở về, ta có việc, cũng không có thể cùng nhau. Triệu Dung bưng tay tiến lên. Không có việc gì nàng túi đầu nhìn xem dưới chân đường. Làm sao, không lo lắng ta đổi ý lại chạy trốn, hắn cười cười, hiếu kỳ hỏi. Tô Tiểu Tiểu bước nhanh về phía trước, dắt phía trước dẫn đường nam tử đại thủ, cười yếu ớt lắc đầu. Nàng biết hắn không đi. Hắn mới không lừa được nàng đấy. Triệu Dung nhịn không được dùng sức gãi gãi nàng ấm áp đục đô đô tay nhỏ, sau đó lại nhịn không được bật cười, ngửa đầu, nhìn xem đỉnh đầu sau cơn mưa trời lại sáng sau sáng chói tinh không, hít vào một hơi thật sâu. Tiểu Hồ yêu cong sách nhỏ dương, một thân váy đỏ, nắm tay của hắn, đột nhiên vui vẻ dùng sức bày đứng lên. Tay nắm tay. Bày nha bày. Tựa như đi lại bản đu dây. lại như lôi kéo ngoắc ngoắc, hứa hẹn 1 vạn năm không thay đổi. Ta lưu lại, đi hái 1 vòng tháng đem ngươi đổi về nhà, hắn cười nói. Về nhà? Nàng vui vẻ nhảy bên dưới, vung nắm đấm trắng nhỏ nhắn, thanh thúy nói ta chờ ngươi, Triệu Tử Du. Tốt, Tô Đại Hoàng. Khi Lý Bạch Thu đến tin tức chạy đến lúc, Triệu Nhung cùng Tô Tiểu Tiểu ngay tại trước đó tòa kia phồn hoa ngoài trấn nhỏ chờ hắn. Ôm kiếm hắn từ xa xa liếc nhìn, sau đó đi tới phụ cận. Hắn làm bộ không nhìn thấy cái nào đó xác nhận Dương Hồ yêu tiểu nữ, hướng Triệu Nhung gật đầu, xem như lên tiếng chào hỏi. Lý Bạch kỳ thật có chút xấu hổ, bởi vì hôm nay hôm qua đâm thọc sự tình. Mặc dù Triệu Linh Phi đem tất cả nguyên nhân toàn nắm ở trên người nàng, nhưng là Lý Bạch vẫn cảm thấy hắn về sau xử lý những chuyện này hẳn là lại thận trọng chút, tận lực không dính vào. Triệu Nhung, Triệu Linh Phi, Triệu Thiên Nhi, 3 người tất cả đều là Lý Bạch nhìn xem lớn lên, mặc dù hắn khẳng định là đứng tại Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi bên này, nhưng cũng hy vọng 3 người thời gian trải qua hòa thuận. Tính toán, để bọn hắn tiểu tam miệng chính mình qua đi. Triệu Nhung gật đầu hỏi, những cái kia rượu ngươi lấy được sao? Cầm. Đến chỗ ấy không gặp ngươi bóng người, xem chừng hẳn là tiểu tử ngươi lưu rượu. Lý Bạch ngượng ngùng rung phía dưới, ngươi nói ngươi, khách khí như vậy làm gì? Triệu Nhung cười cười, không có trả lời. Hắn trực tiếp đưa tay, chỉ bên cạnh váy đỏ tiểu hồ yêu, thoải mái nói nàng gọi Tô Tiểu Tiểu, tiểu bạch thuốc, có thể hay không giúp ta an toàn đưa về quá gió phủ? Bằng hữu của ngươi. Không có vấn đề, bao tại thuốc trên thân, tối nay canh ba trước, cho ngươi an toàn đưa về phủ. Bao kiếm hắn tử dường như thuận miệng hỏi một câu, sau đó cũng không đợi Triệu Nhung trả lời liền tự mình gật đầu khẳng định, đáp ứng xuống. Hắn dư quang liếc mắt cái nào đó nhìn rất đẹp cáo mắt thiếu nữ. Triệu Nhung cười cười, liền nuốt trở về câu trả lời chính xác, không có nói ra miệng. Ngầm hiểu lẫn nhau. Tiểu Hồ yêu cong sách nhỏ dương, từ Triệu Nhung bên cạnh rời đi, tiến lên một bước, lên tiếng chào hỏi, "Ngươi tốt, nô gọi ta tiểu tiểu là được rồi." Thanh âm thanh thúy. Lúc này, Lý Bạch mới cười quay đầu, trên dưới đánh giá Tô Tiểu Tiểu, cười toét miệng nói, "Họ Lý tên trắng, gọi ta tiểu Bạch thúc là được rồi, cùng tiểu tử thúi này mở dạng." "Tiểu Bạch thúc?" Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, ánh mắt tò mò nhìn cái này bị Triệu Lang cười xưng tuyệt thế cao thủ hắn tử. Ánh mắt của nàng nhìn thấy trong ngực hắn kiếm, đoán thanh kiếm này khẳng định rất lợi hại, bị cao thủ tuyệt thế quý giá như vậy ôm vào trong ngực. Thoại bản trong tiểu thuyết đều như thế biết. Lý Bạch sắc mặt như thường, đầu tiên là nhìn hai bên một chút, sau đó hướng thần sắc bình hòa Triệu Nhung mở miệng, vậy liền mang nàng đi trước, quá muộn, quá rõ phủ có thể sẽ đêm cấm. Triệu Nhung nhẹ nhàng gật đầu. Lý Bạch mang theo Tô Tiểu Tiểu rời đi. Hai người mới quen, vừa đi vừa nói, thanh âm chuyển đến Triệu Nhung bên này. Dương Sách muốn hay không thúc giúp ngươi quóng? Không cần không cần, ta khí lực lớn rất. Tiểu Bạch thúc, ngươi là cao thủ sao? Đem sao bỏ đi, chính là đáp án. Ngươi là cao thủ? Nô, thật đúng là à. Tiểu Hồ yêu tựa hồ là nghiêng đầu thử lại nặng miệng bên dưới, trừng lớn mắt vui vẻ nói. Cao thủ sẽ còn gạt ngươi sao? Triệu Nhung nhìn xem một lớn một nhỏ bóng lưng, hắn lắc đầu, dáng tươi cười bất đắc dĩ. Không nghĩ tới như thế trò chuyện đến, bất quá cũng là, Lý Bạch có đôi khi cũng cùng đứa bé một dạng. Đi xa nửa đường, Tiểu Hồ yêu mấy lần quay đầu, nhìn chăm chú sau lưng hình bóng kia cô độc nam tử, nàng cắn môi, hướng hắn dùng sức khoát khoát tay. Có chút không bỏ, cho dù là ngắn ngủi cách rời. Triệu Nhung đứng tại ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ, hướng nàng khoát khoát tay. Chuẩn bị đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa sau lại rời đi. Lại không nghĩ rằng, Lý Bạch đống nhiên quay đầu. Cái kia hai nha đầu đem thức ăn đã nóng lên 3 lần hắn nói, ta muốn, hẳn là có thể có. Lần thứ 4, tiểu tử thúi hán tử chăm chú gật đầu, hy vọng ngươi có thể ăn bảo. Triệu Nhung nhất giật mình. Lý Bạch mang theo Tô Tiểu Tiểu biến mất tại phồn hoa tiểu trấn, lửa đèn bao trùm không đến đen kịt trong bóng đêm. Toàn thân ẩm ướt chật vật tuổi trẻ nho sinh đứng yên. Đưa mắt nhìn. Đứng yên thật lâu. Nóng lần thứ 4 lời nói. Hẳn là các nàng các loại người khi về nhà. Ngay tại tiểu trấn qua lại người đi đường đám thương nhân coi là lối vào tân lập tôn tượng nặng thời điểm. Pho tượng động. Hắn xoay người, xoa mặt rời đi. Tối nay, lần nữa lẻ loi một mình. Ân, hiện tại rốt cục thanh tịnh về nói, lại hỏi, đi đâu? Trinh Nguyệt. Nói xong, có nam tử nam nhìn Tế Nguyệt Sơn. Đợt, thật có lôi các minh đệ, không có chống đỡ, ngủ thiết đi. Có chút ngắn, chương sau nhiều bổ chút. Chương 603, có thể đụng tay đến nhà, 1, chương 603, có thể đụng tay đến nhà, 1, chương 603, có thể đụng tay đến nhà. Triệu Nhung một đường đi vào Tế Nguyệt Sơn đỉnh núi. Đi tới đỉnh núi tháng đầm bên cạnh. Lúc này, đêm đã khuya. Ban ngày cách mặt đất người chen chúc mà tới, chiều thánh giống như tiếng động lớn vang đã tán đi. Lúc này đỉnh núi, một tòa mới xây tháng đầm, một viên cô đơn lôi một, cùng một đầm u lam nước hồ. Ven hồ trải rộng cựu thiên lạnh cung hoa, giống quả quả bỏ túi trăng tròn, nhỏ giống chấm nhỏ, tô điểm tại tháng đầm bên cạnh. Bầu không khí tĩnh mịch như nước, chỉ có sơn phong gào ghét. Triệu Nhung ngồi xổm ở tháng trước đàm, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt hồ. Lúc này trên trời treo cao minh nguyệt, tháng đầm bên trên cũng có trăng trong nước, 10 phần hợp với tình hình. Bởi vì Triệu Nhung biết, đình nghe tử kim lô liền lặng lặng chuyến tại đáy hồ trong bùn cát. Trong lò cũng có một vòng tháng tại nhẹ ung dung dập dờn. Mà tòa này tháng đầm phía dưới chính là Vọng Khuyết Thành di tích. Triệu Nhung đột nhiên có loại kỳ quái ý nghĩ. Lúc này cái kia chấp niệm xuyên qua vạn cổ trong suốt nữ tử, là không còn đang Vọng Khuyết Thành trên di tích bay múa, lúc này cũng tới đến di tích mái vòng chỗ, chờ đợi hắn xuống nước. Một loại thời không giao thoa giống như hoàng hốt cảm giác. Triệu Nhung lắc đầu, xua tan những tạp niệm này. Trong suốt nữ tử mặc món kia xương thiên hiểu giác, lúc này còn tại Triệu Nhung tu di vật bên trong, nàng không có cùng hắn cùng một chỗ truyền tống rời đi Vọng Khuyết Thành di tích, nhưng lại lưu lại cái này xương thiên hiểu giác. Triệu Nhung biết, đây là nàng đưa cho hắn cuối cùng một kiện lễ vật. Hắn ngồi xổm ở tháng bờ đầm trầm mặc một lát. Kỳ thật lúc này hắn còn có một nỗi nghi hoặc. Cái này nhận hắn là huynh trưởng trong suốt nữ tử có phải hay không cùng đỉnh nghe tử kim trong lò cái kia một vòng tháng có quan hệ? Nàng vì sao trước khi rời đi đơn độc chỉ cho hắn nhìn, phải chăng cùng nàng xuất hiện có liên hệ? Với nói, nàng có thể là thời đại thần thoại rời tộc một vị vương nữ, như vậy trời xui đất khiến bị trong lò cách cơ kiếm hoàn tỉnh lại cũng là có thể giải thích, nhưng là vị vương nữ này lại là như thế nào cùng hắn sinh ra quan hệ? Hai người rõ ràng cách xa nhau vô số cái thời đại, hắn cũng không phải rời người, không có rời người huyết mạch, thức tỉnh trí nhớ tiếp trước cũng không phải cái gì thượng cổ thời đại thần thoại rời người ký ức. Như vậy là bởi vì hắn bộ này mới dung mạo sao? Nó đúng là La Tụ thuần bạch hàn cung quà tặng, cho nên lớn lên giống nàng nhận biết quan hệ nào đó giống như huynh trưởng rời người. Đúng rồi, còn có lúc đó hắn nhìn chăm chú tội đến lúc kỳ quái hấp dẫn. Triệu Nhung nghi hoặc mọc thành bụi. Hắn cảm thấy có cơ hội đến lại đi một lần vọng khuyết thành di tích. Đương nhiên, không phải hiện tại, mà là chờ sau này cường đại chút ít, làm tiếp quy hoạch. Dưới mắt, hắn muốn trích nguyện. Đọc xong, vợ nước nam tử bỏ đi áo ngoài, lấy xuống ngọc bài túi thơm những vật này thu hồi, lý do an toàn, trên thân chỉ đem lấy một cái rơi túi kiếm cùng một viên chuẩn bị đã lâu tránh nước phủ. Hắn nghiêng về phía trước, nhào vào bên trong. Thân ảnh biến mất tại bên bờ. Sau một khắc, u lam dưới mặt nước hình như có lôi quang hiện lên. Sau đó, một cái lớn chừng quả đấm màu xám sự vật phóng lên tận trời, vọt ra khỏi mặt nước, mang theo cuốn quanh điện quang rơi vào tháng đầm cái khác trên đồng cỏ. Lại sau đó, cái nào đó chật vật thân ảnh đội vàng từ dưới nước chui ra, toàn thân bị điện giật co giật leo lên bờ nước, ngửa mặt đổ vào cựu thiên lạnh cung hoa trong bụi hoa, miệng lớn thở dốc. Mẹ nó, nước này làm sao giống như là có gai một dạng. Đâm ma lão con. Hắn lại lạt lạt nằm trên mặt đất, toàn thân vẫn còn điện quang hiện lên, tứ chi ẩn ẩn run rẩy, có chút nhớ nhung chửi mẹ. Về nghĩ nghĩ, tỉnh táo phân tích nói, là thiên lôi, vùng nước này ẩn chứa có ngày xưa dành dụm thiên lôi thiểm điện. Cái này Tế Nguyệt Sơn đỉnh thường xuyên có thiên lôi vào xem, nơi xa gốc kia lôi quế hấp thu thiên lôi hơn phân nửa toàn bộ bị đạo nhập trong hồ này, dù cho thiên lôi có chỗ yếu bớt, tích lũy tháng ngày phía dưới, tòa này tháng trong đầm ẩn chứa thiên lôi cũng không biết phàm kỳ, nghiêm nhiên chính là một tòa uy thế kinh khủng lôi chỉ. Vậy sao ngươi không sớm một chút nhắc nhở? Để cho ngươi thử xuống à, vạn nhất ngươi dị loại võ phu thể phách có thể chịu được đâu, về thuận miệng nói, huống hồ, trước ngươi không phải cũng biết một chút sao? Ân, ngươi cũng là cùng bản tọa một dạng đi. Không nghĩ tới cái này lôi chỉ uy lực mạnh như vậy, Triệu Nhung không lời có thể nói. Vệ Diễu môi nói, mà lại ngươi đây không phải muốn chết sao? Còn dám mang theo rơi túi kiếm xuống dưới, cái này rơi túi kiếm do gỗ rơi chế thành, tự nhiên một chút, hấp dẫn lôi đỉnh, ngươi một chút nước, hai đồng cầm kim quá thị mở dạng, muốn chết. Triệu Nhung thở dốc nhìn lên trời, không để ý tới cái này, nói hết chút sau đó trừ cắt lượng nói kiếm linh. Lúc này hắn thân thể tê cứng chậm chút, nghiêng đầu nhìn lại. Rơi túi kiếm chính mềm ba ba đổ vào bên cạnh trên đồng cỏ. Nó lúc này cũng là ướt đẫm, tiên ba lạ bộ dáng, không thể so với Triệu Nhung tốt hơn chỗ nào. Cửu trọng thiên lôi điện quang quanh quần tại túi thật lâu không tiêu tan. Đại Linh lúc này cũng sợ, sương mù màu xám không dám để cho toát ra miệng túi dò xét chủ nhân tình huống. Triệu Nhung nhắm mắt cảm ứng, chân an bên dưới Đại Linh cảm xúc. Việc này đúng là hắn cân nhắc không chu toàn. Bất quá may mà, rơi túi kiếm không có nhận cái gì tính căn bản tổn thương, dù sao luyện chế chỗ, Bắc Hải tiên nhân liền đã cân nhắc đến thiên lôi khắc chế, thiết trí có tương ứng pháp trận phòng ngự. Bất quá, lần này thực cũng đã Triệu Nhung phát hiện rơi túi kiếm một cái nhược điểm, sương mù xám mặc dù cực khắc kiếm tu, lại sợ thiên lôi loại này chí dương cương liệt độ vận. Ta liền nói lần này đỉnh nghe tử kim lô làm sao tùy tiện liền có thể luyện đan viên mãn. Nguyên lai phía dưới là cái càng lớn hố. Triệu Nhung im lặng lẩm bẩm. Về thanh âm lần nữa truyền đến, Triệu Nhung, ngươi có biện pháp nào không có? Triệu Nhung không nói lời nào, chờ thân thể có thể nhúc nhích một chút sau, yên lặng đứng dậy. Hắn hít thở sâu một hơi, trực tiếp nhảy vào trong hồ, liều mạng lặn xuống. Thừa dịp thân thể vừa mới bị lôi đình phụ thể qua có một chút miễn dịch chết lặng, Triệu Nhung mím môi cắn răng, liều mạng hướng đáy hồ chỗ càng sâu tiến đến. Sau đó, thiên lôi lại đến, từ mặt hồ chỗ cao hướng xuống nhìn lại, nước hồ phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một đạo lôi mạng. Nó do bốn phương tám hướng hết thể cựu thiên lôi đình uốn lượn giao thoa cấu thành cũng cuối cùng tụ tập tại bóng đen hình người kia bên trên. Triệu Nhung toàn thân run rẩy, cuối cùng bị kinh lôi nổ ra mặt nước, ngã tại trên đồng cỏ. Nam tử tại ven hồ cựu thiên lạnh cung hoa bùi hoa ở giữa, điên cuồng co quắp một trận. Ngay cả trên thân tràn ra đáy nước lực đều có điện quang chạy qua. Hắn dùng kia khí lực cuối cùng chống tay, trở mình. Hai mắt vô thần nhìn lên trời. Ngần ngươi, uy im lặng, tính toán, ngươi đừng đi xuống. Ngươi bây giờ thể phách nhịn không được, ngươi lúc này mới hướng xuống lặn một phần tư không đến mà thôi. Đoán chừng liên nhập phẩm võ phu thể phách có thể khó đỉnh. Triệu Nhung hai mắt khôi phục chút thần động, yên lặng nhìn xem đỉnh đầu tinh không. Hắn cùng Thanh Quân nói qua, muốn bị nàng hái một vầng minh nguyệt. Hắn cũng cùng Nho Nhỏ nói qua, phải dùng một vầng minh nguyệt đuổi nàng. Chương 603, có thể đụng tay đến nhà. 2. Chương 603, có thể đụng tay đến nhà. 2. Triệu Nhung im lặng khôi phục một lát, mở ra tại bãi cỏ trong đất bùn dùng tay động, chậm rãi có thể nắm tay, thân thể dường như lại có chút khí lực. Triệu Nhung bỏ dậy con, về lời nói một trận. Hắn lau mặt, bỏ đi ướt nhẹp áo trong, hai tay để trần, liên tục hít sâu ba miệng khí, nguyên điệu thử dạo dược, nghỉ lực triển khai tê dại gân cốt. Nó nhịn không được nói, không phải, ngươi đừng tìm chết. Kiếm linh lời còn chưa nói hết, nam tử lại biến mất tại văn hồ. Nhập hồ. Mười hơi sau, bình tĩnh thắng trong đàm lại có lôi quang loe sáng. Thiểm điện sen lẫn tại dưới mặt nước, giống như trải rộng ra một màn ánh sáng. Có nam tử bị lôi đình anh ra thắng đầm, cao ném mấy chục mét, lại hiện lên đường vòng cung giống như vật rơi tự do, trung điệp ngã tại trên đồng cỏ. Xen lẫn điện quang giọt nước bắn ra bốn phía, giống như một cái không trung rơi xuống đất cá chép tràn ra màu bạc bảy cá. Cá chép thẳng tắp đổ vào bên bờ, thân thể đã không còn run rẩy, mà là có một chút cháy đen, may mà chỉ là một chút đường cong hoàn mỹ cơ bắp chỗ bị điện giật cháy chút. Hắn không nhúc nhích. Lần này không cần trở mặt, vừa vặn té ngửa mặt nhìn lên trời, hai tay mở ra. Tháng đầm cái khắc không khí lần nữa an tĩnh lại. Về trầm mặc. Cách đó không xa ngã xuống đất rơi túi kiếm, khôi phục không ít, miệng túi chỗ có xương mủ màu xám hình thành nhỏ xúc rắc rối ra, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Triệu Nhung bên cạnh, lo lắng vuốt ve bên dưới mu bàn tay của hắn. Bất quá chợt, màu xám xúc tu thu hồi trong túi, bởi vì phát hiện chủ nhân còn sống, đồng thời nhận được khí tức của hắn yếu ớt mệnh lệnh. Kiếm Linh nói khẽ, lôi trì này càng hướng xuống ẩn chứa thiên lôi càng khủng bố hơn, đến đáy hồ đoán chừng uy thế đều có thể đạt tới tu sĩ kim đan độ kiếp thiên lôi độ chấn động, ngươi bây giờ thể phách xuống chút nữa đi một chút, chỉ là muốn chết, nhịn không được. Nếu không Diêu Nhân đi bế. Miệng. Mắng đều mắng hưu khí vô lực, còn ho khan thở bên trên hai cái. Vê cười cười, cũng không có sinh khí, biết hắn là muốn mạnh sẽ không gọi người, sẽ không để cho người khác giúp hắn trích nguyệt. Không biết qua bao lâu, bị ép khô thể phách lại khôi phục chút, lần này hắn không có lại bỏ lên, nam tử đờ đẫn nhìn qua tình hàng ở người. Sơn Phong từ đến. Cửu Thiên Lạnh Cung hoa chập trần nở rộ, vẩy ra thanh huy. Hắn đẩy người thanh lương tê dại. Đưa tay, xoa nhẹ lên mặt. Sau đó, đống nhiên cười. Hỏi, về, bản công tử có phải là rất vô dụng hay không? Hừ hừ Kiếm Linh nhịn được các miệng, chỉ là hừ nhẹ. Nói là muốn tê ra, lại ngay cả một vòng thắng đều vớt không được, tại đại ly dày vò lâu như vậy, đã trải qua như thế sự tình, nhưng vẫn là tốn công vô ích, ngã xuống trên một bước cuối cùng. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Cái này cũng không trách ngươi, lôi trì này liền xem như kim đan cảnh đến, đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết khó làm, ngươi mới phù diêu cảnh hậu kỳ, đã vượt qua phạm vi năng lực. Triệu Dung, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, thời gian dài như vậy đều chống đỡ nổi, cũng không kém trong thời gian ngắn này mà Kiếm Linh quên đủ. Nó cảm thấy lúc này hay là phải nói lời công đạo. Không phải, ngươi liền trả lời ta vấn đề, bản công tử có phải là rất vô dụng hay không? Về nghĩ nghĩ, tiêm cho mũi thuốc dự phòng, ơn đây chính là ngươi để bản tọa nói. Triệu Dung gật đầu. Cái này không nói nhảm sao? Ngươi khẳng định vô dụng, nó lập tức đầu đen rau muống, liếc mắt. Triệu Nhung an tĩnh một lát, sau đó đột nhiên cười lớn tiếng hơn, lại không phải Kiếm Linh dự liệu hề bài trầm mặc hoặc sinh khí cãi lại. Hắn chuyên tại trên mặt cỏ, nhìn xem đỉnh đầu vầng kia cùng trăng trong nước một dạng hắn bắt không được minh nguyệt, lớn tiếng nở nụ cười. Tại gió đêm gào thét vắng vẻ đỉnh núi. Ngươi cười cái gì? Về hiếu kỳ hỏi. Cười chính ta. Kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy tự trách, vạn nhất nó nghĩ, phủi hạ miệng, nhưng vẫn là an ủi. Vạn nhất Triệu Linh Phi kỳ thật cũng không muốn vầng trăng sáng này đâu. Ân, đây hết thể kỳ thật đều là ngươi tự cho là nàng ưa thích, ngươi cảm thấy nàng sẽ thích, nhưng là, ân, bản tọa lại cảm thấy theo tính tình của nàng, nói không chừng trông thấy ngươi trở về, so trông thấy cái gì cách cơ kiếm hoàn còn vui vẻ hơn nhiều đây. Về phần ngươi muốn đổi vào cửa Tô Tiểu Tiểu, nói không chừng nàng cũng không nóng này đâu. Nàng đã đợi đã lâu như vậy, cái này đần hồ yêu để ý khả năng chỉ là ngươi phần này cố gắng hành động tâm ý đi, sớm một chút muộn một chút nàng hẳn là cũng không đáng kể. Ngươi chính là đại nam tử chủ nghĩa, có chuyện gì xưa nay không cùng các nàng thương lượng, tự mình làm chủ, nói bao nhiêu lần vẫn là như vậy. Điểm này ngươi tu thân cũng vô dụng, ân, vẫn yêu mặt mũi không nhận sợ về. Triệu Dung đột nhiên quát lên. Thế nào? Lại không phục muốn biện? Không phải, ngươi nói rất đúng. Hắn cười mỉm nghiêng đầu. Lúc này hắn nằm ngửa tại chiều trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn chăm chú lên đầu bên cạnh cái kia gần trong gang tấc hai đóa Cựu Thiên Lạnh Cung hoa. Về nghe vậy mà người, cái nào đó mạnh miệng không khiến người ta dạy ra hỏa vậy mà phục nhuyễn. Chuyện hiếm lạ. Triệu Dung nhìn kỹ một hồi lâu trước mắt hai đóa Cựu Thiên Lạnh Cung hoa, cảm thấy bọn chúng tại trong gió đêm chập chờn nhìn rất đẹp, thật rất tốt nhìn. Về, cho nên ta mới cười a. Cười chính ta. Hắn gật đầu cười nói. Kiếm Linh á khẩu không trả lời được một lát, sau đó trừng mắt nhìn, nhịn cười rời đi ánh mắt. Ân, ngươi biết liền tốt. Lần này nó cũng không có ở hắn thừa nhận sau lại thừa cơ chế giễu hắn. Triệu Nhung lúc này ánh mắt không rời, dường như lúc này trong tầm mắt phát hiện phi thường đẹp đồ vật. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem đầu một bên hai đóa chập trần Cựu Thiên Lạnh Cung hoa. Hắn giờ phút này đầu vừa vặn ở vào hai hoa phía dưới, nằm ngửa thị giác, là từ dưới đi lên nhìn. Thế là đáy mắt liền lộ ra một màn này, hai đóa Cựu Thiên Lạnh Cung hoa cánh hoa thanh huy tứ tán, lấy bầu trời đêm làm màn vải. Bọn chúng khảm nạm tại đỉnh đầu trong màn đêm, giống hai vầng trăng sáng treo cao, chiếm cứ trước mắt hắn tất cả tầm mắt, thậm chí đều che khuất trong bầu trời đêm chân chính minh nguyệt. Hai vòng mặt trăng cộng đồng tranh nhau phát sáng, giống nhau hôm qua phong thiện trên đại điện hai phần minh nguyệt dị tượng, nhưng mà lại có khác nhau, bởi vì lúc này hai vòng minh nguyệt gần trong gang tấc, hắn có thể hái nha, xúc tu có thể đụng. Lúc này, cho nên ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Nằm tại cái này, hay là về doanh trướng nghỉ ngơi một chút? Kiếm Linh hỏi. Về. Ân, nó hiếu kỳ. Ngươi nói không? Hắn đột nhiên hỏi. Về, nó cảm thấy người nào đó đang tiêu khiển nó, đang muốn sinh khí âm dương trở về, hắn nhưng lại mở miệng. Ta đói. Triệu Dung cười nói, đói chết ta. Nói, hắn hai tay che che bụng. Về ngơ ngẩn, hỏi, chán, cho nên, về nhà a, đói bụng liền về nhà ăn cơm. Mặt khác, ai nói ta không có hai đến tháng? Hai vòng đâu? Ngữ khí kiêu ngạo. Tế Nguyên Sơn Đỉnh, có nam tử nghiêng đầu nằm ngửa ở trên đồng cỏ, đột nhiên đưa tay, mỉm cười tháo xuống trước mắt hai đóa minh nguyệt chi hoa đứng dậy. Hai tay để trần hắn nhặt lên màu xám tàu hút thuốc, nắm lên áo bảo, nhanh chân chạy xuống núi. Trên sơn đạo, người nào đó lại chạy lại nhảy, còn một bên mặc quần áo tử tế, buộc lại người trong lòng ngọc bài cùng túi thơm, đầu hắn cũng không trở về, hướng phía nhà phương hướng chạy tới. Trong tay bưng lấy hai vòng tháng. Tựa như cái, ở bên ngoài chơi đói bụng vui vẻ chạy về đi ăn cơm ngon đồng. Cảm tạ Độc Hoa giống như Cẩm Niên hảo huynh đệ 10.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Cẩm Niên cùng mặt khác các huynh đệ tốt làm bạn duy trì. Chương 604, đêm người về, 1, chương 604, đêm người về, 1, chương 604, đêm người về. Triệu Nhung mang theo hai vòng có thể đụng tay đến Minh Nguyệt về tới khu rừng trúc kia sân nhỏ. Dọc theo quen thuộc con đường, hắn trải qua bị tập kích rừng trúc tiểu viện, vượt qua đá xanh bắc cầu dòng suối nhỏ, hướng phía trong trí nhớ gian kia lịch sự tao nhã sân nhỏ đi đến. Càng ngày càng gần, Triệu Nhung lại còn sinh ra chút sợ sệt cảm xúc. Giống cận hương tình kiếp, chung quanh những cái kia rừng trúc sân nhỏ sớm đã người không, phòng trống, giờ phút này đêm dài, là liên tiếp phiến hắc ám. Nhưng hắn thật xa lại trông thấy nhà mình cái kia lịch sự tao nhã trong sân lửa đèn còn tại lóe lên, tại cái này đèn kịt đêm rét lạnh màn bên trong, chiếc đèn này ánh sáng vô cùng dễ thấy. Triệu Nhung xoa nhẹ khóe mắt dưới, lại bước bước. Có thể là vừa mới trên đường đi quen thuộc hắc ám, trong thoáng chốc cảm thấy đạo này lửa đèn có chút chói mắt. Nó tựa như một tòa đen kịt trên đường ven biển hải đăng, chỉ dẫn một ít đêm người về. Các loại tới gần cuối cùng cái kia chỗ ngặt, Triệu Nhung bước chân bất chi bất giác chậm lại, hoặc nói là nhẹ xuống tới. Sợ dưới chân giẫm lên lá rụng phát ra quá lớn tiếng vang, hắn còn muốn chạy chậm một chút, nhưng mà chậm nữa hay là đến chỗ rồi. Triệu Nhung tại góc rẽ dừng bước, túi đầu thử tìm lên vật gì đó. Cái kia ly biệt để thư lại còn tại, lặng lặng chuyến tại lá rụng ở giữa. Hắn chi nhớ rất tốt, nó cùng vị trí cũ khác biệt, nhưng là Triệu Nhung không xác định là bị gió thu gợi lên, vẫn là bị người nhặt lên lại bỏ lại. Hắn nhặt lên, cẩn thận nhìn coi, thu hồi trong tay áo, hít thở sâu một hơi, rời đi chỗ ngặt, hướng cửa chính đi đến. Lịch sự tao nhã sân nhỏ yên tĩnh, đông xương, tây xương còn có bếp sau ba phòng bị lửa đèn thắp sáng, lại không người âm thanh truyền đến. Bốn phương tám hướng chỉ có gió thu quét lá toa toa âm thanh, cùng nơi xa trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Triệu Nhung ở trước cửa lại dừng chân, nghĩ nghĩ, đầu tiên là thu hồi hai đóa cửu thiên lạnh cung hoa, sau đó tay nâng lên lại buông xuống, lại nâng lên, cuối cùng bàn tay lại đứng tại chốt cửa trước, treo trên bầu trời thật lâu không động. Trong môn, các nàng đang làm gì? Là đã ngủ chưa? Hay là ra ngoài rồi? Triệu Nhung mắt túi xuống, sau đó thu tay lại. Tại cửa viện trước bồi hồi, hắn một tay nắm tay, một trường ôm quyền, vừa đi vừa về đi vòng vo mấy chuyến, tận lực thả nhẹ bước chân. Ngươi làm gì? Uy im lặng đạo. Có thể hay không ngủ? Nếu không hay là chờ quấy dậy tỉnh các nàng, hắn nói. Đèn sáng rỡ đâu, ngủ cái truy, coi như ngủ cũng là chờ ngươi các loại ngủ thiết đi, ngươi tranh thủ thời gian đánh thức, hoặc là khoác cái quần áo cái gì, đừng để người khác nằm sấp trên mặt bàn cảm lạnh về rất muốn cho hắn một quyền. Mới vừa cùng đứa bé một dạng nhảy nhảy nhót nhót xuống núi chạy liền đến, tại sao lại sợ? Triệu Nhung mi nhíu một cái, về, ngươi không thích hợp, làm sao hảo tâm như vậy cho các nàng nói tới nói lui, trước đó không phải còn bản tọa vui lòng, mặt khác ngươi ít dùng hoài nghi khẩu khí nói sang chuyện khác, có phải hay không sợ? Triệu Nhung nế trụ, giật một chút khóe miệng, cái gì nói sang chuyện khác, không phải liền là mở cửa sao? Nhà mình cửa có gì phải sợ? Nhìn ta đến về dường như không tin, cảm thấy hắn khẳng định phải nửa đường lùi bước, cười khẽ kêu thầm lấy, vậy ngươi đến a? Hắn cắn răng, đưa tay muốn nắm chốt cửa, ngươi chờ đúng lúc này, bên trong cửa viện truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng bước chân. Hai người tiếng nói lập tức biến mất, Triệu Nhung nhãn vừa mở không kịp làm ra mặt khác phản ứng, cửa kẹt kẹt một tiếng bị người từ bên trong kéo ra. Tay hắn cũng không kịp thu hồi, trong môn xuất hiện nữ tử thân ảnh cao gầy. Mở cửa người là Thanh Quân. Ngẩng đầu nhìn lại, nàng một thân sen màu trắng cao eo váy ngắn, ba búi tóc đen co lại thành thiếu phụ tóc mai, nghiêng cắm một cây khảm nạm chân châu tử ngọc cây trâm, dưới chân giẫm lên song đáy mềm chân châu dày đều, lúc này bốn mặt hướng lên trời, tay mảnh bên trên kéo lên tay áo cũng không tới kịp buông xuống, dường như vừa mới đang làm việc nhà vụ sống, trên gương mặt còn có chút chưa khô nước đọng. Đối mặt phát giác động tĩnh đột nhiên chạy tới mở cửa nương tử nhà mình, Triệu Nhung sững sờ. Triệu Linh Vi cũng là lăng sắc nhìn hắn. Hai người cách cái thấp thấp mở cửa, tia sáng có chút lờ mờ, ánh trăng rơi vào trên mặt của đối phương. Một người ngoài cửa, một người trong môn, nhìn nhau không nói một lát. Triệu Nhung hà to miệng, có chút câu nệ cục xúc muốn giải thích thứ gì. Triệu Linh Phi cũng đã trước một bước mở miệng, trở về, thanh âm nhu hòa, kỳ thật càng giống là cái câu trần thuật, tẩy ra tay, cơm đợi lát nữa liền tốt. Nói, tay nàng đỡ cửa viện, nhìn chung quanh một chút hắn trống vắng không người sau lưng, ánh mắt buông xuống, trêu khẽ thái dương, nghiêng người để hắn vào cửa. Một màn này, tựa như là một hộ dưới núi phổ thông nông gia bên trong cần kiệm trì ra hiển thê lương mẫu, cho ở bên ngoài bận rộn một ngày bất vả trở về trượng phu mở cửa, giọng nói do ngữ, hết thảy đều bình bình đạm đạm, không có phong hoa tuyết nguyệt, không có như lửa nhiệt tình, chỉ có một loại gọi là sinh hoạt đồ vật. Trở về, ân rửa tay, cơm nhanh tốt, vô cùng đơn giản hai câu nói, nghe vào trong tai, dường như cả ngày dã rời đều bị tiêu trừ. Đột nhiên rất muốn ăn nàng tự mình làm cơm tối, tâm hắn muốn. Đối mặt gọi hắn rửa tay ăn cơm nữ tử, Triệu Nhung chậm rãi khép lại miệng, mấp máy môi, vừa mới mười phần muốn khuynh thuật vạn ngữ thiên ngôn cùng phế phủ nóng nói lúc này toàn bộ hóa thành một câu đơn giản, à, tốt. Triệu Nhung không nói hai lời, bước qua bậc cửa, về tới trong nhà trong sân. Kẹt kẹt một tiếng, Triệu Linh Phi đem cửa viện khẽ che lấy chưa hoàn toàn đóng lại, Triệu Nhung cũng không để ý, tiến cửa viện sau, nhìn chung quanh một chút, phát hiện Tiểu Thiên Nhi đang từ tây sương phòng nô ra cái đầu nhỏ xem bọn hắn, lúc này gặp hắn tiến đến, nàng vội vàng chạy tới cho hắn đổ nước nóng chuẩn bị khăn mặt rửa tay, hẳn là vừa mới là một mực dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Chương 604, đêm người về, 2, chương 604, đêm người về, 2, Triệu Linh Phi nhẹ nhàng cắn môi, quay người rời đi cửa viện, quay đầu gặp được ánh mắt của hắn lại đang nhịn không được dò xét nàng trang phục, giải thích nói, ta gặp Chu tiên sinh, Tiến tiên sinh bọn hắn đều đi, nghĩ đến ngươi sáng nay nói lời, ngày mai chúng ta hẳn là cũng muốn ly khai, liền nghĩ đem cái này mấy căn phòng thu thập dọn dẹp một chút, dù sao cũng là mượn nhà khác phòng ở tạm, mặc dù không biết nguyên chủ nhân nhà có thể hay không trở về, nhưng là trước khi đi vẫn là phải quét sạch sẽ. Triệu Nhung gật đầu, khó trách trước đó thật xa liền trông thấy lịch sự tao nhã trong viện phòng ốc đều đèn đuốc sáng trưng lấy, nguyên lai là các nàng đang bận rộn. Chờ chút. Triệu Linh Phi đột nhiên kêu hắn lại, đi vào phu quân trước người, thử thăm dò rỗi ra đầu ngón tay, chỉ là nửa đường dừng một chút, nhưng là thấy Triệu Nhung không có mặt khác phản ứng, thế là tay nàng tiếp tục rỗi ra, hành chỉ méo méo cái hông của hắn quần áo vải bóc, ướt nhẹp. Nữ tử không có đi nhìn cách nàng tay cách đó không xa phu quân bên hông buộc lấy không biết người nào tặng lạ lẫm tiểu lương túi. Đều ướt. Ngươi trước tiên cần phải tắm rửa, để Thiên Nhi cho ngươi nấu nước nóng, lại tranh thủ thời gian đổi một thân khô mát quần áo, không phải vậy mới lạnh. Phòng bếp còn có chút lá ngải cứu, ta chờ một lúc để Thiên Nhi thả một chút tiến trong thùng, cho ngươi ngâm tắm, ngươi nhanh thoát thân này quần áo ướt. Nàng đại mi cao lại, tự nói giống như lại nhải vài câu, tay áo sắn cao chút, bước liên tục đội vàng chạy vào phòng bếp, vừa đi vừa cao giọng phân phó lấy trong phòng tiểu Thiên Nhi đi cho thùng tắm nấu nước nóng. Triệu Dung sững sờ gật đầu, tốt. Gả cho Trúc Mã nữ tử từ đầu đến cuối cũng không hỏi Trúc Mã phu quân ở bên ngoài cả ngày đến cùng đã làm những gì, làm một thân ở bước mồ hôi bẩn về nhà. Nhung Nhi ca không bao lâu, chuẩn bị nước nóng tiểu Thiên Nhi cũng không nhịn được tịch mịch, từ trong nhà chạy ra, hai tay lôi kéo Triệu Nhung cánh tay, vui vẻ vòng vo hai vòng, cùng hắn nói chút lời nói dí dỏm, chỉ là cùng Triệu Linh Phi mở dạng, mảy may không hỏi hắn cả ngày lại bên ngoài đều đã làm những gì muộn như vậy về nhà, đối với hắn lúc này chật vật ở bước bộ dáng cũng là không chút nào hỏi thăm. Triệu Nhung cười hồi phục vài câu, vuốt vuốt nàng hướng trước người đụng đáng yêu đầu, sau đó bị tiểu nha đầu hai tay đẩy tiến vào phòng tắm. Một lát, Triệu Nhung bất đắc dĩ đuổi đi muốn giúp hắn trả lương tiểu Thiên Nhi, nàng ôm ý để làm tử đi ra. Triệu Nhung thư dương gân cốt nằm tại sương mù tràn ngập trong thùng tắm, hai tay triển khai, đặt ở che phủ có khăn nóng thùng xuôi theo bên trên. Tắm rửa lúc làn da cùng thùng gỗ vách tường nước lạnh tiếp xúc cảm giác hắn không thích, xem như một cái rất lâu thói quen nhỏ, cho nên quen thuộc hắn tiểu Thiên Nhi trước khi đi còn tỉ mỉ cho hắn chèn chèn khăn mặt, dạng này nằm dễ chịu chút. Triệu Nhung ngửa đầu nhìn lên trời, giống như là phát một lát ốc. Trong sương mù, thấy không rõ lắm biểu lộ. Trong viện phòng bếp phương hướng truyền đến chút thanh quân cùng Thiên Nhi bận rộn động tĩnh, hắn quay đầu, lại nhìn một lát phương hướng kia, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Về sau dường như nghĩ tới điều gì, hắn yên lặng lấy ra cái kia hai đóa trích từ đỉnh núi Cửu Thiên Lạnh Cung Hoa, cúi đầu nhìn chăm chú lên. Triệu Nhung rất mau trở lại qua thần, không có trong phòng tắm đợi quá lâu, rửa sạch sẽ sau liền rời đi thùng tắm. Hắn mặc vào y phục, thu dọn một chút, rời đi phòng tắm, đứng ở trong sân thổi hạ phòng, hít thở sâu một hơi, sau đó đi hướng bếp sau. Trong phòng bếp, Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi đều tại, hai nữ đang bể bộn lục lấy, đồng thời đang tán gẫu. Hắn sau khi đi vào, các nàng thanh âm hơi dừng, sau đó Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi không quay đầu lại, tiếp tục cúi đầu làm lấy trong tay sự tình, sắc mặt như thường, nói chuyện phiếm tiếp tục. Tối nay cơm tối có rất nhiều người nào đó thích ăn đồ ăn, chỉ bất quá bây giờ đã là các nàng lần thứ tư nóng lên. Nhưng là không có quan hệ. Triệu Nhung đứng tại cửa phòng bếp, nhìn xem hai nữ một cao một thấp quen thuộc bóng lưng, yên lặng bén tay áo lên, tiến lên đi đến, gia nhập trong đó, giúp các nàng phụ một tay. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi không có quá nhiều ngoại ý muốn phản ứng, yên lặng tránh ra cái vị trí để hắn gia nhập. Thế là một nhà ba người, liền tại căn này nho nhỏ hương trong phòng bếp bận rộn. Triệu Nhung túi đầu làm một lát, nào đó khắc cũng cười mở miệng, tức thời đâm vào các nàng đề. Ba người giống như thường, cho chuyện thú vị việc nhà, ngẫu nhiên cho tới người nào đó chuyện xấu, khoe miệng sẽ còn lộ ra chút ăn ý cười. Ba người vừa trò chuyện trời, bên cạnh nhóm lửa món ăn nóng, rửa chén đưa cuộn, mua cơm rút đũa. Không bao lâu, đồ ăn chuẩn bị hoàn tất. Ba người phân công. Triệu Nhung bưng thức ăn lên bàn. Triệu Linh Phi đi bưng bát mua cơm. Tiểu Thiên Nhi tinh chọn mảnh tuyển vài đôi đũa thanh tẩy. Chốc lát, bàn ăn bị bày đầy. Bàn ăn là một tấm vuông bức cái bàn, bày ở phòng chính, trong phòng ánh nến cũng không sáng, lờ mờ màu da cam, nhưng là Triệu Nhung lại là cảm giác có chút đặc biệt ấm áp. Gào thét gió thu cùng đèn kịt bóng đêm bị tất cả đều nhốt ở ngoài cửa, nho nhỏ trong phòng yên tĩnh ấm áp, tựa như cái tránh gió cảng. Triệu Nhung thu hồi nhìn về phía giấy cửa sổ ánh mắt, hắn cùng Triệu Linh Phi, Tiểu Thiên Nhi ba người tại trước bàn ngồi xong, cùng một chỗ theo thói quen hai bàn tay khép lại, xoa xoa một đôi đũa, thanh âm ảo ảo. Hắn cảm thấy đặc biệt thân thiết. Bận rộn một ngày, rốt cục muốn ăn cơm tối. Triệu Nhung yên lặng bưng lên bát đũa, chuẩn bị thúc đẩy, đúng lúc này, lại liếc thấy bàn đối diện cái nào đó dư thừa đồ vật. Là một bộ thêm ra tới bát đũa, nó lẳng lặng bày ra tại tấm này bàn vuông dư thừa một cái kia vị trí bên trên. Trong phòng chỉ có ba người, lại có bốn bộ bát đũa. Hắn sững sờ, làm sao nhiều bảy một bộ? Cảm tạ ta bình thường sẽ không cười hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng. Ta ơn đoàn người PS, tối hôm qua đột nhiên có linh cảm, không có viết chính văn, chạy tới viết một tiên 5.000 chữ phiên ngoại cụ, một viết liền thu lại không được, là liên quan tới Tiểu Thiên Nhi cùng Tô Thanh Đại, ân, chính là lần trước Triệu Nhung tại thư phòng cho hai nữ truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc kỹ càng phiên ngoại. Một tủ sách, hai học sinh, Triệu tiên sinh hảo hảo dạy một phen học vấn. Vướng tin mặt. Kết quả gõ xong sau, Tiểu Nhung có chút hư. Đáng giận, cả ngày hôm nay buồn bã hiểu xỉu, dẫn đến chương này cũng đã chấm điểm, thật có lỗi, bất quá ngẫu nhiên thay cái đầu góc mã một gõ chữ, hiệu quả cũng thật không tệ. Chương 605, tề ra một, một, chương 605, tề ra một, một, chương 605, tề ra một trong phòng trúc có một ngọn đèn dầu, tia sáng là ấm áp màu da cam điểu. Triệu Nhung, Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi quanh bàn mà ngồi, trên bàn bày biện bốn bộ bát đũa. Triệu Nhung chỗ ngồi chính hướng về phía cửa phòng, Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi liên tiếp hắn, phân biệt ngồi bên phải trong tay cùng bên tay trái, đối diện vị trí trống đi. Triệu Dung nghĩ nghĩ, thu hồi ánh mắt. Tiểu Bạch Thúc cũng không trở về ăn cơm, hắn giải thích câu, ta có việc để hắn hỗ trợ, để hắn về trước Độc Cú Thành. Tiểu Thiên Nhi luôn luôn ưa thích liếc trộm Dung Nhi ca, lúc này cũng là như thế, Triệu Dung lên tiếng sau, tiểu nha đầu một cặp mắt đào hoa có chút lật lên, nhìn xuống Dung Nhi ca sau, lại đi xem phản ứng bình tĩnh như thường tiểu thư. Triệu Linh Phi chính tư thế ưu nhã bưng bát, trong mắt nắm nuốt đũa, cùng Thiên Nhi cùng nhau chờ phu quân trước gấp thức ăn. Lúc này nghe vậy, nàng vầng trán nhẹ chuyện, cùng Tiểu Thiên Nhi liếc nhau một cái, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh ghế trống. Triệu Linh Phi hướng phu quân nhã nhặn gật đầu. Tiểu Thiên Nhi lại là hơi bĩu môi hồng, vỏ sò giống như hạo sĩ đáng yêu cắn hai cây đũa mảnh đầu, nhìn một chút hai người, Cơ Linh làm nóng sân nói cái kia nhiều xong đũa bát, xem ra đêm nay còn muốn có khách nhân đến nha, ba người nhao nhao cười một tiếng. Triệu Dung câm cười lắc đầu. Ăn cơm nhiều một đôi đũa nghe liền không phải cái gì tốt dấu hiệu, Tiểu Thiên Nhi lời này xem như gặp may hướng cắt lời nói. Bất quá hắn lúc này ngược lại là cảm thấy, hơn nửa đêm hay là đừng đến khách nhân nào tốt nhất, bởi vì Triệu Dung mím môi, quay đầu tả hữu dò xét. Một gian phòng trúc, một chiếc cô đăng, một cái bàn gỗ, một bữa cơm nóng, hai cái đầu bạc bất tương ly giai nhân làm bạn. Trang cảnh bình thường, lại bầu không khí ấm áp thân thiết. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng bị một loại nào đó ấm áp đổ vật lấp đầy, ba ngày bên ngoài quanh quẩn một chỗ du đáng lúc loại kia thiên địa mênh mông, trống không chỗ theo giả thoáng mất trọng lượng cảm giác biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là bị một loại chịu nặng cảm giác thật co lại thay thế. Triệu Dung không muốn chờ một lát đến khách nhân nào tỉ như Độc Cô Thiền Y gì loại hình quấy rầy, dạng này thật đơn giản ăn cơm sinh hoạt liền rất tốt. Nhung Nhi ca Tiểu Thiên Nhi thanh âm yếu ớt truyền đến, tỉnh lại xuất thần Triệu Dung. Quay đầu, chỉ gặp tiểu nha đầu hai tay bưng lấy chỉ so với người khác đều lớn cỡ lớn bát cơm, con mắt ba ba nhìn qua hắn, nô có chút đói bụng thành quân cũng cạn nhưng cười một tiếng, vương bắt bắt đũa, lặng yên quay đầu, nhìn xem còn chưa cái thứ nhất hạ đũa hắn. Triệu Dung cười lắc đầu, trong nhà không cần quy củ nhiều như vậy, các ngươi ăn nhà. Nói, hắn trực tiếp đưa tay, kẹp hai đũa đồ ăn, phân biệt kẹp đến Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi trong chén, sau đó thu hồi đũa, tự mình làm miệng nóng đằng cơm trắng, miệng lớn nhai lấy, lại ăn say sưa ngon lành bộ dáng. Hai nữ liền giật mình liếc nhau một cái. Tiểu Thiên Nhi nhẹ a lấy miệng, cúi đầu nhìn một chút trong chén liếc trộm rất lâu đồ ăn, lại ngẩng đầu nhìn cho nàng gấp thức ăn nam tử. Ô hô, tốt ai Nhung Nhi ca, tiểu thư, ta thúc đẩy rồi. Nói, đã từng gọi tiểu xài bây giờ hoán Thiên Nhi thiếu nữ chạy đứng lên, cúi đầu, một trận mánh liệt bái phạm, thề phải đem lão Triệu nhà ăn chết mới có thể bỏ qua. Triệu Linh Phi bật cười lắc đầu, nhưng cũng không giống thường ngày như thế để tiểu nha đầu thủ lễ. Nàng tấm kia đỏ đô đô miệng nhỏ khẽ mở, miệng nhỏ nhai lấy hắn kẹp đồ ăn, ăn mười phần cẩn thận, thỉnh thoảng dừng lại, thu mắt khinh ngưng quan sát một chút phu quân cùng thiếp thân nha hoàn, sau đó cho bọn hắn ôn nhu gấp thức ăn, để bọn hắn ăn chậm một chút đừng nghẹn lấy. Ngô 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 Nhung Nhi ca tiểu thư còn nhỏ cái bụng lại lớn, Tiểu Thiên Nhi quay hàm nâng lên, nháy nhắm mắt, một miệng không rõ nói các ngươi mau ăn à, không phải vậy cái kia mấy bản toàn để cho ta ăn sạch lạc ngô 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 ngươi nhà, ăn từ từ. Triệu Linh Phi bất đắc dĩ. Triệu Dung buồn cười. Triệu Linh Phi yên lặng cho hắn kẹp một khối đũa thức ăn. Triệu Dung lột phần cơm, cũng cho nàng kẹp một đũa. Nàng cúi đầu nhìn một chút, cắn môi, còn cho hắn kẹp. Hắn lại bất động thanh sắc cho nàng gấp thức ăn. Hai người ánh mắt trên không trung đụng vào. Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng. Thanh Mai hơi ửng đỏ mặt, thu mắt dịch chuyển khỏi, thẹn thùng nhìn về phía nơi khác. Trúc Mã hay là ánh mắt thản nhiên nhìn chăm chú nàng. Phúc là ngay tại bái phạn Tiểu Thiên Nhi nhìn lén cười trộm. Nô đô lão phu lão thê nàng làm bộ không ai nghe thấy giống như nói thầm một câu. Triệu Nhung ánh mắt vẫn như cũ. Triệu Linh Phi lại gương mặt càng đỏ, giống nhân gian ba tháng hoa đảo. Tiểu Thiên Nhi hai tay bưng lấy chén lớn che mặt, ngăn trở tiểu thư có chút giận buồn bực ánh mắt. Triệu Nhung cười khẽ. Hắn bưng bát, một hồi nhìn xem thẹn thùng túi đầu đẹp như vẽ thanh quần, một hồi nhìn xem vui vẻ bái phạn hướng nháy mắt ra hiệu Tiểu Thiên Nhi, ánh mắt đặc biệt chăm chú chuyên chú, không chút nào chết đi, cẩn thận nhìn xem các nàng, dường như muốn vĩnh viễn nhớ kỹ giờ này khắc này hai vị này cùng người yêu so sánh càng giống là bạn lữ người nhà tình cảm chân thành Thanh Mai. Các nàng là người nhà. Hắn tại phương thế giới này sinh sống lâu như vậy, mới phát hiện hắn chân chính muốn không phải cái gì cơm chùa cùng mỹ nhân, mà là gia đình cùng người nhà. A Thanh Quân là người nhà, Thiên Nhi là người nhà, Tiểu Tiểu cũng là người nhà. Chương 605 Tề ra 1-2, chương 605, tề ra 1-2, là hắn tìm người giữa trốn trăm nghìn lượt hôm nay Triệu Dung hồn bay phách lạc đung đung đưa đưa cả ngày, kết quả là, hắn đống nhiên quay đầu, mới phát hiện nguyên lai muốn tìm sự vật ngay tại ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ. Triệu Dung ánh mắt thanh tịnh, hắn phải thật tốt thủ hộ cái này hoàn chỉnh lại thuộc về hắn ấm áp gia đình. Đây là thế này, hắn vật chân quý nhất. Lúc này, bên cạnh bàn. Phu quân, ngươi. Ngươi cũng ăn nha. Triệu Linh Phi cúi đầu nói nhỏ. Tốt. Triệu Dung gật đầu, nhưng như cũng không động đũa. Nhìn xem hành chỉ treo khẽ tóc mai nàng, đống nhiên nói, Thanh Quân, ngươi vất vả. Triệu Linh Phi bưng bát đua tố thủ một trận, sau đó buông xuống vầng trán ép thấp hơn, gương mặt xinh đẹp cơ hồ muốn vùi vào trong chén. Còn có Thiên Nhi cũng là, các ngươi vất vả. Vui sướng bái phạn Tiểu Thiên Nhi động tác trong tay lập tức dừng lại. Ngâu nô khuôn mặt nhỏ vùi vào trong tô, thấy không rõ biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy tiểu nha đầu mang thai đỏ thấu. Đây là Nhung Nhi ca đột nhiên xuất hiện lời tâm tình. Trong phòng, trên ngọn đèn ánh nến yên lặng nhảy lên, bầu không khí yên tĩnh, lại có hai viên phương tâm lúc này nhảy nhanh chóng. Lại nhiệt độ so cái này một hạt ánh nến còn muốn ấm áp cực nóng nhiều. Từ đêm qua đến bây giờ, ta suy nghĩ lung tung rất nhiều, ta phát hiện vấn đề là xuất hiện ở trên người của ta không cho phép nói lung tung. Hai nữ cơ hồ là trăm miệng một lời, kinh mạch ngẩng đầu. Triệu Linh Phi đều quên ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp che kín đường đỏ, nắm đuốt đũa tố thủ, nhanh như thiểm điện trực tiếp vươn về trước, đem kẹp món ăn đũa mảnh đầu nhét vào Triệu Nhung Vi A trong miệng, ngăn chặn hắn đến tiếp sau lời nói. Nô Triệu Nhung. Tiểu Thiên Nhi cũng kịp phản ứng, theo sát tiểu thư phía sau, buông ra Hạo Sĩ chính cán đũa, kẹp khối trong chén bún thịt, tay nhỏ duỗi ra, nhét vào ngây người Triệu Nhung trong miệng. Ngô Nô Triệu Nhung. Kết quả là, trong phòng dưới ánh đến trên bàn cơm, biến xuất hiện một màn này, một cái quặng cuể thu mắt mỹ nhân cùng một cái tuấn tiếu linh động cặp mắt đào hoa thiếu nữ đều đỏ mặt, đối với một cái anh tuấn nho sinh cắn môi giận vội vã, hai nữ đều là tay trắng hướng phía trước duỗi thẳng, đôi đũa trong tay nhét vào trong miệng hắn. Anh tuấn nho sinh khuỵu tay lấy bát, nắm đũa, động tác dừng lại, càng đừng đề cập nói chuyện, trong miệng bị các nàng cắn qua đũa ngăn chặn. Hắn kịp phản ứng, nháy mắt. Ngô ngô ngô. Làm gì? Không cho phép ngươi nói. Triệu Linh Phi thu mắt lập lòe, ánh mắt si ngưng, giận nhìn hắn, thanh âm chăm chú. Chính là, hừ, thối Nhung Nhi ca, ăn ngon như vậy đồ ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi. Tiểu Thiên Nhi nhíu lại cái mũi nhỏ, nãi hung. Triệu Nhung nháy mắt mấy cái, thu liễm dáng tươi cười, gật gật đầu. Lúc này mới không sai biệt lắm. Tiểu Thiên Nhi giả bộ dữ dằn, nhưng lại tại nàng cùng Triệu Linh Phi chuẩn bị thu hồi chính mình đũa thời điểm, Triệu Nhung bỗng nhiên để chén xuống, đưa tay bắt lấy các nàng mềm nhắn đầu ngón tay. Hắn cảm thấy tựa như cầm hai khối ôn hương nhuyễn ngọc giống như. Tiểu Thiên Nhi tay nhỏ ấm áp nhục đô đô. Thanh quân tố thủ hơi thanh lương bóng loáng. Triệu Nhung một tay nắm lấy một cái, chân quý vạn phần nắm chặt tại trong đại thủ, mới không để cho các nàng chạy đi. Phu. Quân Ngô Nhung Nhi ca hai nữ lập tức có chút xấu hổ, phản ứng tất cả một, các nàng thử hơi dùng sức giật một cái tay, lại càng cảm nhận được hắn đại thủ như dương ấm áp cùng không dung kháng cự lực đạo, thế là liền cũng tùy ý chúc mã phu quân có chút bá đạo nắm lấy, nhao nhao xấu hổ cúi đầu, tinh mâu chết đi. Triệu Nhung yêu thương luốt tay của các nàng, gỡ xuống hai nữ trong tay mảnh đũa, cúi đầu nhìn một chút các nàng lòng bàn tay ngọc cơ đường vân, thần sắc chăm chú chuyên chú, dường như thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Sau đó hắn tại thành quân cùng Tiểu Thiên Nhi trắng nón trong lòng bàn tay ôn nhu a miệng nhiệt khí, cũng không đợi các nàng hành chỉ rung động, Triệu Nhung liền khuôn mặt sẽ tới, để hai nữ trắng nón đầu ngón tay bao trùm tại hai bên của hắn trên mặt, một người dính sát một bên. Triệu Linh Phi giải tiệp run rẩy, vuốt ve hắn khuôn mặt tố thủ đầu ngón tay cùng nàng trái tim cũng cùng một chỗ đi theo rung động. Linh động dí dỏm Tiểu Thiên Nhi lúc này đặc biệt an tĩnh nhu thuận, ngửa đầu kinh ngạc nhìn hắn, tay nhỏ kia không gì sánh được nhu yêu tinh tế vuốt ve hắn mang theo hồ cha cái cằm cùng khoe môi. Triệu Nhung hai tay nắm các nàng dịu dàng ngoan ngoãn đầu ngón tay, dùng khuôn mặt dính sát hai nữ trong lòng bàn tay, cảm thụ được các nàng nhiệt độ, yên tĩnh trong mắt, trải nghiệm lấy cái này khó được vớt vẻ an ủi thời gian. Hắn trên gò má trái cái này tố thủ, cho hắn xuyên tuyến dưới áo, giặt quần áo nấu cơm, mặc quần áo xếp chăn. Hắn má phải trên má tay nhỏ này, cho hắn run rẩy cầm kiếm, lăng chỉ phản đồ, nhuộm đầy máu đen. Triệu Nhung cúi xuống im lặng. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi đều là nâng lên một tay khác, phân biệt ôn nhu bao trùm tại hắn nắm các nàng tay trên mu bàn tay, hai nữ đôi mắt không nháy một cái nhìn xem hắn khuôn mặt. Lúc này, trước bàn cơm, ba người đều là lặng im không nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào kỳ dị yên tĩnh ấm áp. Thanh Quân, Thiên Nhi, ta muốn trước hướng các ngươi nói lời xin lỗi. Triệu Nhung đống nhiên mở miệng, không cho phép ngươi nói. Triệu Linh Phi thanh âm lắc lắc, Tiểu Thiên Nhi cũng đi theo dùng sức gật đầu. Triệu Nhung lắc đầu, ngước mắt nhìn phía các nàng, nhẹ giọng mở miệng, cảm tạ Tiểu Ly hồn nhà Ngô tỷ nhân hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng. Tiểu Ly cô, DS, chống được, không ngủ, ngủ ngon, các huynh đệ tốt. Chương 606, Tề Gia 2-1. Chương 606, Tề Gia 2-1. Chương 606. Thế ra hai hôm qua ta không nên đối diện các ngươi phát cáu, nói những lời kia. Trong phòng, Triệu Nhung nhẹ giọng. Hôm qua sự tình đã qua, vì sao còn sách, nàng nói. Có một số việc, muốn nói rõ ràng ngữ khí khẳng định. Triệu Linh Phi nhấp nhẹ môi đỏ, sờ lấy hắn mang theo chăm chú thần sắc gương mặt nói thiếp thân cùng Thiên Nhi cũng muốn xin lỗi. Gì xin lỗi chi có. Chúng ta cũng có lỗi, còn có sai trước đây. Triệu Linh Phi cắn môi trong mắt, than nhẹ, Chu Tiên Sinh là phu quân sứ trưởng, thời khắc nguy cấp không chối từ vạn giảm, dốc sức cứu viện, thiếp thân cùng Thiên Nhi lại đối với nó bài xích đang nghi. Trước mặt người khác tranh giành tình nhân, đây là ghen phụ cách làm, đúng là không nên. Phu quân sinh khí, không phải là không có nguyên do. Tiểu Thiên Nhi cũng gật đầu, nhu thuận cúi xuống, mà lại càng không nên, là không nghe phu quân lời nói, trời đất bao la, phu quân lớn nhất. Chúng ta không hiểu chuyện, ném đi lão Triệu nhà mặt mũi, để ngoại nhân. Nô Chu Tiên Sinh không phải ngoại nhân, nhưng vẫn là làm cho người ta cười, dạng này không tốt. Triệu Nhung lắc đầu, muốn nói. Hai cây hành chỉ lại nhẹ nhàng đính vào hắn trên môi, thu mắt nữ tử hiền lành hào phóng gật đầu tán đồng, nói tiếp, cùng thiếp thân Thiên Nhi hôm qua hành vi so sánh. Chu Tiên Sinh khí độ hào phóng nhiều, ý chí rộng lớn, hôm qua sự tình không chỉ có không có nhớ Nhung tại tâm, còn cười một tiếng mà qua thay thiếp thân cùng Thiên Nhi nói chuyện, điều giải mâu thuẫn nàng thân thể nghiêng về phía trước, nhìn Triệu Nhung con mắt, ngưng mắt thản nhiên, tối hôm qua giả mị, càng ngồi tưởng việc. Này, thiếp thân càng cảm thấy vạn phần xấu hổ. Triệu Nhung trở tay một chảo hai nữ cổ tay, cướp lời nói, không, nghe ta nói, đây là vì phu chi tội, chí ít. Cũng là thứ nhất trách nhiệm người, lại nghe ta nói đến, các ngươi mời ta yêu ta, ta thân là nhất gia chi chủ, đức dục gia phong vốn là coi ta đến phụ trách, các ngươi coi như thất lễ. Cũng là tự thân hoàn cảnh lớn lên cực hạn, mà ta lại không kết thúc phu quân nên có giáo hóa nghĩa vụ, đặc biệt là ta không có làm gương tốt, để cho các ngươi an tâm tin phục, mới đưa đến đa nghi ghen tị. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi vội vàng hữu dụng ngón tay nhỏ nhắn chắn môi hắn, u oán giận trách nói ngươi sao lại cùng hôm qua một dạng, trách móc nặng nề chính mình, đem trách nhiệm toàn nắm ở trên người mình. Đều nói rồi, ngươi tại trong lòng chúng ta mới không phải cái gì vô đức vô tín đồ vô lễ, ngươi là đỉnh thiên lập địa nam nhi đại trợ phu, không cho phép ngươi lại trách móc nặng nề chính mình, ngươi nếu là một cái vô đức vô tín đồ vô lễ, cái kia quyết chí thể không đổi lựa chọn nương nhờ ngươi chúng ta, lại là cái gì đâu? Ngươi dạng này tự trách, đau lòng sợ hãi chính là chúng ta. Triệu Dung giả bộ oán giận nói, ngươi gọi ta chớ tự trách, cái kia hôn quà các ngươi đâu? Một người đần độn đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm, nói ra cầu ta đánh nàng lời nói, còn có một cái càng là quá phận, ngay cả để cho ta luyện hồn tìm kiếm hồ lời nói đều nói rồi đi ra. Các ngươi nói như vậy ra dạng này coi khinh cùng thương tổn tới mình lời nói, chẳng lẽ ta liền sẽ không khó chịu không hiểu ý nhất sao? Triệu Linh Phi thấp thấp vầng trán, chống ra tay phải kia xê dịch trên bàn mấy bản đồ an vị trí, để bọn chúng cách Triệu Nhung cùng Tiểu Thiên Nhi gần chút. Còn không phải ngươi trước nói như vậy, Thiên Nhi lúc đó đều dọa sợ, tiểu thư cũng hẳn là. Tiểu Thiên Nhi nôn một đoạn phấn đầu lưỡi. Triệu Nhung sủng chìm trừng nắng mắt, vậy cũng không thể nói. Triệu Linh Phi ngẩng đầu cười một tiếng, sờ lên hắn khuôn mặt, vỗ vỗ Thiên Nhi tay nhỏ, ôn nhu nói, vậy được, chúng ta ước định cẩn thận, về sau ai cũng không thể nói loại này coi khinh chính mình tổn thương đối phương. Tiểu Thiên Nhi nói thầm câu, nô kỳ thật ta lúc đó nói cũng không hoàn toàn là nói nhảm, Thiên Nhi vốn chính là nha đầu, vẫn cảm thấy. Ân, Nhung Nhi ca cùng tiểu thư nếu là tâm tình không tốt, hoặc là có cái gì sự tình phiền lòng im lìm ở trong lòng, sau khi về nhà có thể đánh một chút Thiên Nhi, chỉ cần các ngươi có thể hài lòng giải buồn, ta đã cảm thấy rất đáng được à, cũng không phải coi khinh không hèn hạ, Thiên Nhi chính là cam tâm tình nguyện. Đồng thời cảm thấy chuyện đương nhiên ô. Tiểu thư, người gõ ta náo rộng rãi làm thôi. Triệu Linh Phi trừng mắt nhìn cái này làm nha hoàn làm tự giải trí tiểu nha đầu, tiểu thư không vui, đánh xuống ngươi không được a, nàng nhẹ nhàng nâng khiên xuống ba, sang giọng, để cho ngươi còn nói. Triệu Nhung buồn cười, như thế có loại ăn cơm đi ngủ đánh đầu đầu đã thị cảm. Hắn cười sờ lên Tiểu Thiên Nhi ăn hạt rẻ cái chán chán, quan tâm hỏi, đau không? Hi hi Nhung Nhi ca sờ soạng liền hết đau. Tiểu Thiên Nhi nhận được hắn an ủi, ngọt ngào. Nhưng mà một giây sau, Triệu Nhung lời nói để nàng khuôn mặt nhỏ một khổ. Vậy thì chờ lát nữa cơm nước xong xuôi đi trên giường trung thực nắm sắp tốt, gia pháp xử trí cụ cụ, rất lâu không có đánh ngươi cái mông nhỏ, có chút ngứa tay đều, vừa bật nhằm chán. Tiểu Thiên Nhi rụt rụt đầu, có chút muốn khóc. Nhung Nhi ca cùng tiểu thư sao nói đánh là đánh a? Khiêng đá đập chân của mình. Nàng xem miệng, túi đầu hừ nhẹ một tiếng, cùng trong tay bát cơm nhìn không hợp nhãn, vùi đầu mánh liệt đảo cơm. Đối với cơm trắng, nàng chọn quyền xuất kích. Triệu Nhung thất lợi, lại đưa tay đi đùa nàng. Tiểu Thiên Nhi meo ô một tiếng, lộ ra răng mèo cắn hắn. Triệu Linh Phi có chút nghiêng đầu, nở nụ cười xinh đẹp, khép mắt nhìn xem đôi này đùa giỡn tên dở hơi. Cảm giác có chút trở lại như trước. Chỉ chớp mắt đã vượt qua đã nhiều năm như vậy, thật nhanh nha, bất quá, may mà ba người bọn họ vẫn như cũ còn tại cùng một chỗ, Tuế Nguyệt không hối hận. Thu mắt nữ tử ở một bên nhã nhặn ưu nhã cho phu quân cùng nha hoàn trong chén gấp thức ăn, ngẫu nhiên dính vào, cười yếu ớt gật đầu đáp lời phu quân, cùng một chỗ khi dễ Tiểu Thiên Nhi. Không bao lâu, Triệu Linh Phi mắt nhìn có chút trống không mâm thức ăn, quay đầu mắt nhìn phía ngoài bóng đêm. Nàng dừng lại bữa, đột nhiên đứng dậy, bưng đi mấy cái đĩa không, chạy tới phòng bếp, chỉ chốc lát sau, nàng lại bưng mấy bản món ăn mới, một lần nữa trở về, đem thức ăn bưng lên cái bàn. Những thức ăn này bên trong có ngũ vị hương gà quay, cá kho, tê cay đủ thỏ. Đều là cái này Triệu Nhung không chút nếm qua món ăn mới. Tại Triệu Linh Phi một phen bận rộn bên dưới, bàn ăn lại lần nữa phong phú đứng lên. Triệu Nhung nhìn coi đồ ăn, lại nhìn một chút bên cạnh lần nữa ngồi xuống nương tử, rất muốn nói ba người ăn cơm tiểu bạch thuốc lại không tại, không cần đến nhiều món ăn như vậy. Bất quá nghĩ, hắn hay là không có mở miệng, bỏ đi các nàng tính tích cực, thế là chỉ là cười khen câu nhà ta thanh quân chủ nghệ càng ngày càng tốt. Triệu Linh trầm trầm cười một tiếng, nghĩ, dí dỏm nói lớn như vậy một ngôi nhà, mỗi một vị lượng cơm ăn khẩu vị đều muốn bận tâm đến, chủ nghệ phương diện đương nhiên muốn bao nhiêu học chút ít. Triệu Nhung thất tình tiết gây cười đầu. Tiểu Thiên Nhi nhìn tiểu thư, túi đầu tiếp tục đào cơm. Ân, những ngày tiểu thư mới học đồ ăn, nàng tối nay xem như được nhờ từng lên, nô không tệ không tệ. Trong nội tâm nàng thầm nói. Chương 606, thể ra 2, chương 606, thể ra 2, Triệu Nhung không có nghĩ nhiều nữa cái gì, cười mỉm cúi đầu, cũng chuyên tâm đào lên cơm đến. Thức ăn trên bàn hắn ngược lại là không chút ăn, hắn gần nhất khẩu vị tương đối thanh đạm, thịt cá cũng liền con nào đó tiểu hồ yêu còn có Tiểu Thiên Nhi dạng này nha đầu thích ăn. Bất quá lúc này, liền xem như trong chén cơm trắng hắn đều ăn say sưa ngon lành, ăn ở trong miệng là đặc biệt hương. Triệu Linh Phi cười yếu ớt nhìn xem hắn ăn cơm, thỉnh thoảng đưa tay giúp hắn chỉnh lý một chút cổ áo hoặc phát quan, sau đó còn tích cực cho hắn xới cơm, hắn đều không có cự tuyệt, khẩu vị mở rộng. Thế là tối nay ăn đặc biệt nhiều, không bao lâu, chính là 4 chén cơm xuống bụng. Lúc này, hắn buông xuống vắng vẻ sạch sẽ bát, đua đối với sửa lại. Có chút bệnh ép buộc nhẹ nhàng đặt ở ven bát 1/3 chỗ. Triệu Linh Phi lại đưa tay. Không cần thanh quân, ta đã no đầy đủ, ngươi cũng ăn a. Triệu Linh Phi mỉm cười lắc đầu, hiện tại không thế nào đói, đợi lát nữa lại ăn. Triệu Nhung cảm thấy nàng có chút kỳ quái, bất quá lúc này hắn có chuyện trọng yếu hơn, thế là gật đầu, liền an tĩnh ngồi ngay ngắn. Trên bàn cơm bầu không khí cũng an tĩnh chút. Nam tử túi đầu sửa sang tay áo, hai tay chống đỡ đầu gối, cánh tay duỗi thẳng, bên trên cả người nửa người có chút hướng hai nữ phương hướng nghiêng. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, đột nhiên nói, "Thanh quân, Thiên Nhi." "Ân." Triệu Linh Phi hiếu kỳ quay đầu. "Thế nào Nhung Nhi ca?" Tiểu Thiên Nhi chớp mắt ngẩng đầu. Kỳ thật, hôm qua liên quan tới Chu tiên sinh sự tình, giống như không có hiểu lầm, hắn nhìn thẳng hai nữ, ánh mắt không rời, lo lắng của các ngươi đang nghi, không phải dư thừa. Các ngươi vừa mới nói, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Ân, ý chí có lẽ là rất rộng lớn đi, nhưng giống như cũng có thể là chột dạ." Trên bàn cơm bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Nói xong, Triệu Nhung mím môi, im lặng, nhìn không chuyển mắt, chuẩn bị nên đón các nàng bất kỳ phản ứng nào. Bầu không khí vẫn như cũ an tĩnh. Tiểu Thiên Nhi là trước hết nhất kịp phản ứng, nàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, giật mình nhìn xem hắn, sau đó ý thức được cái gì giống như, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Linh Phi. Thu mắt nữ tử vừa mới ngay tại cười yếu ớt lấy gấp thức ăn cho Tiểu Thiên Nhi, lúc này trên tay gấp thức ăn động tác đã dừng lại, đứng tại không trung. Trên mặt nàng ý cười đầu tiên là kéo dài một lát, sau đó hoàn toàn thu liễm. Lại sau đó, lại khẽ cười một cái. Nàng cái kia vén tay áo lên nắm nuốt đũa chúc tố thủ, không gì sánh được sức mạnh, trên không trung lơ lửng một lát sau, trở về rụt, sau đó lại dừng lại, lại tiếp tục hướng về phía trước với tới, đem đồ ăn kẹp đến Tiểu Thiên Nhi trong chén. Ăn cơm nàng đũa nhẹ nhàng đụng một cái Tiểu Thiên Nhi bát, giống như là trong lúc nhất thời không có nghe được Triệu Nhung lời nói giống như. Tiểu Thiên Nhi sững sờ. Triệu Nhung nhìn xem Triệu Linh Phi, căn dặn xong một câu sau, Triệu Linh Phi không có đi nhìn khuôn mặt nhỏ lo lắng Tiểu Thiên Nhi, nàng tư thế ưu nhã để đũa xuống, lấy tay khăn xoa xoa khóe môi, quay đầu hỏi hắn, "Phu quân, ngươi vừa mới nói cái gì?" Linh Phi không có nghe rõ. Triệu Nhung không do dự, gật đầu thuật lại nói Chu Vũ Dung giống như đối với ta có một ít tình cảm. Nàng là thân phận thanh quý tu vi Nguyên Anh thư viện tiên sinh, ta biết ta nói như vậy có chút buồn cười tự luyến, nhưng là, đây chính là ta hiện tại chỗ quan sát được. Hôm nay tại Hoàng Lăng bố, nàng cùng ta cáo biệt, trước khi đi an ủi ta lúc, nói với ta rất nói nhiều. Ngươi biết, chúng ta trước đó quan hệ vẫn luôn là chi kỷ đạo hữu như vậy ở chung, có một số việc có loại không lời ăn ý, không gạt được người. Nàng trước khi đi những lời kia, sắp thực đối với ta làm ra khuyên bảo tác dụng. Nhưng là, từ nàng một chút trong lời nói, ta cũng phát hiện nàng đỗng nhiên không thêm ẩn tàng tình cảm. Là một loại gọi là ưa thích đông ít rét tại bên trong. Đây cũng không phải là chi kỷ hảo hữu loại kia. Hắn thẳng tắp sống lưng đối diện hai nữ, bình tĩnh thẳng tự. Ngươi xác định sao? Nàng hỏi. Ta, xác định, đây chính là ta lúc đó chỗ quan sát được, cũng là cả ngày này tĩnh tâm suy tư sau xác định kết luận, ta cũng sợ hiểu lầm nàng, nhưng là kết quả không phải. Trừ phi nàng là biểu diễn đi ra gặp ta, mục đích là muốn cho ta ngoan ngoãn lưu lại. Nhưng là ta cảm thấy khả năng này không lớn, nàng không cần thiết hy sinh chân quý danh dự tạo thành loại hiểu lầm này. Nhưng, ngươi không phải là lưu lại sao? Triệu Dung nghe vậy, nhìn không được nhìn nhiều mắt dung nhan nhã nhặn nương tử. Ta lưu lại, là bởi vì các ngươi ngữ khí chăm chú. Hắn sau khi nói xong câu đó, ngồi ngay ngắn trên ghế Triệu Linh Phi trong lúc nhất thời cũng không có lên tiếng nữa hỏi thăm. Thế là Triệu Nhung liền cũng đi theo an tĩnh lại. Hắn nhìn xem nàng, lặng lặng chờ đợi cái gì. Bên cạnh Tiểu Thiên Nhi lúc này cơm cũng chưa ăn, hai ngón tay tay nhỏ ngón tay rảo ở cùng nhau, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem lúc này ngay tại bình tĩnh đối mặt Nhung Nhi ca cùng tiểu thư. Nam tử ngồi nghiêm chỉnh, nữ tử thanh tao lịch sự ngồi ngay ngắn. Hai người vừa mới một trận nhanh chóng lại ôn hòa nhã nhặn vấn đáp, để Tiểu Thiên Nhi bộ ngực bên trong một trái tim càng nhảy càng cao, đều nhanh lên tới trong cổ họng đi. Ngay tại thiếu nữ tính toán ý nghĩ của bọn hắn, tâm tình vô cùng khẩn trương thời điểm, rốt cục có người mở miệng. "Phu quân, ngươi đây nàng hỏi, ngươi ưa thích Chu Vũ Dung sao?" Thu mắt nữ tử không có lại hô phu quân vị tiên sinh này vì tiên sinh. Ta trước đó một mực xem nàng như làm chi kỷ bằng hữu, chưa bao giờ có vượt qua suy nghĩ, chỉ ít. Ta thì cho là như vậy hắn lắc đầu, buồn bã nói, nhưng là, tại nàng như có như không biểu lộ ra tâm ý sau, ta quay đầu trước đó cùng nàng vãng lai bạn chi kỷ, ta cũng có một chút nghi hoặc sợ hãi. Là phát hiện chính mình đấy lòng cũng có một chút ưa thích vị này nữ tiên sinh. Cũng nói không lên hắn hay là lắc đầu, thở dài nói, nhưng về sau chuẩn bị cùng nàng ở chung lúc chú ý một chút, hay là ít một chút vãng lai tốt, để nàng tỉnh táo lại, hay là đừng có lại hướng bên trong bụi lấp. Hắn ngữ khí chăm chú. Sau đó, lại hoàn toàn không còn gì để nói. Triệu Linh Phi an tĩnh một lát, bình đặt tại trước bụng hai tay đột nhiên nâng lên, tố thủ bao trùm tại phu quân trên gương mặt. Nàng nhẹ nhàng bưng lấy tấm này chân thành gương mặt, nhu thanh nói, thiếp thật biết. Sau đó, không nói nữa. Triệu Dung nhất cứ thế. Hắn đang chờ đợi nương tử kịch liệt phản ứng, lại kịch liệt hắn cũng có tiếp nhận chuẩn bị tâm lý, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, chờ đến chỉ là thành quân nhẹ nhàng năm chữ. Tiểu Thiên Nhi thấy thế, cũng nhíu đôi mi thanh tú, cắn đuôi trầm tư một hồi mà. Sau đó, thiếu nữ đột nhiên mắt hơi mở, lặng lẽ trừng mắt nhìn. Đối với hai người phản ứng, Triệu Linh Phi không có giải thích cái gì. Nàng khẽ cắn môi dưới, lại vướt ve một chút phu quân ấm áp khuôn mặt, liền mắt túi xuống thu tay về, chuẩn bị tiếp tục ăn cơm. Triệu Nhung đột nhiên kéo lại nương tử, chờ chút thanh quân. Nàng quay đầu. Còn có chút sự tình hắn còn có lời nói. Chuyện gì? Triệu Nhung nhìn một chút Triệu Linh Phi, lại quay đầu nhìn một chút một mặt hiếu kỳ Tiểu Thiên Nhi, đột nhiên mở miệng, ngươi biết Tô Thanh Đại. Hai nữ khẽ giật mình, liếc nhau một cái. Cảm tạ Lạc Phổ Lan Đức hảo huynh đệ 30.000 tệ khen thưởng. Ta ơn bằng người. Chương 607, Tề Gia Ba, 1, chương 607, Tề Gia Ba, 1, chương 607, Tề Gia Ba nhận biết. Nghe được Tô Thanh Đại cái tên này, Triệu Linh Phi gật gật đầu, mắt nhìn đồng dạng gật đầu Tiểu Thiên Nhi. Cái này có chút giống nàng Tô Tính Ly nữ, nàng đã sớm quen biết. Ân, cũng chính là so Triệu Nhung tại Tinh Tử tiểu trấn nhận biết nàng ban đêm như vậy một hai ngày mà thôi. Tất cả hiện tại phải nói đã rất quen thuộc, thậm chí hai ngày này Triệu Linh Phi đều chuẩn bị để Tiểu Thiên Nhi gọi nàng tới gặp, để nàng có cái vào trong nhà kính chính mình trả cơ hội. Chỉ là Triệu Linh Phi không nghĩ tới, bữa cơm tối này bên trên, phu quân lại đột nhiên nhắc lên nữ tử này. Triệu Nhung nghe vậy, không có ngoài ý muốn, chỉ là mắt nhìn Tiểu Thiên Nhi. Tiểu Nha đầu nhìn không chớp mắt. Kỳ thật hắn muốn nói, cũng không phải là Tô Thanh Đại, xét nàng chỉ là muốn làm cái kích nổ. Thế là mở miệng nói, cái kia ngày đó tại Tinh Tử tiểu trấn còn có một cái cách nữ, ngươi hẳn là cũng biết một chút. Tiểu Thiên Nhi cấp lời nói, Nhung Nhi ca, ngươi nói là tụ. Ta nhớ được chúng ta thả nàng sau, nàng không phải xuôi nam đi du lịch sao? Làm sao đông nhiên lại nhắc lên nàng, chẳng lẽ nàng bên kia chuyển về thư? Triệu Nhung lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Tiểu Thiên Nhi có chút nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng là cái này gọi là tụ cách nữ cũng cùng Tô Thanh Đại mở dạng, quên không được Nhung Nhi ca, chuyển về thư dây dưa hắn. Nhưng mà không đợi tiểu nha đầu tới kịp buông lỏng, Triệu Nhung lời nói bên cạnh lại chuyển tới. Ta lại gặp phải nàng. Hai nữ khẽ giật mình. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi liếc nhau, nhìn không được chăm miệng một lời hỏi, chuyện khi nào các nàng nói đến một nửa, còn người hơi co lại, liên tiếp dừng lại lời nói. Dường như đều ý thức được cái gì. Đối mặt hai nữ ánh mắt, Triệu Nhung gật gật đầu. Tại Hoàng Lăng Địa Cung trong chính điện, đuổi tại các ngươi trước đó cứu đi ta chính là La Tụ. Nàng còn có chút cách nữ đồng bạn, các nàng gia nhập cái kia cách mặt đất thế lực cổ lão, mới đầu là cùng một chỗ giả trang thành đại ly tiên đế quả phụ phi tử, ở địa cung tiên điện chờ đợi trận pháp truyền tống làm lệnh mở ra, tuy nhiên lại không nghĩ tới vừa lúc đuổi kịp ta cùng Tần Giản Phu chính điện huyết chiến. Hắn nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, nói đến, ta có thể biết tòa Hoàng Lăng này vị trí cùng quen thuộc địa cung bố cục, hay là bởi vì ngày nào Dạ Du ngoại ý muốn gặp phải. Các nàng trắng phục nhập lăng, tưởng rằng chết theo nữ tử đáng thương, lòng sinh cứu trợ chi tâm. Triệu Nhung lại kỹ càng giảng một phen hắn cứu trợ Hoàng Lăng công tượng chuyện đã xảy ra cùng về sau tại Tần Giản Phu truy sát bên dưới mạo hiểm đi hậu điện cho các nàng lưu lại huyết thư di ngôn cử động. Nói xong, hắn nhìn xem chuyên tâm lắng nghe hai nữ, cảm khái nói, cũng may mắn chuyện này, trên đường đảo vong mới có thể nhớ tới tòa Hoàng Lăng này, trốn vào trong đó, nhờ vào đó kéo lại Tần Giản Phu một đoạn thời gian, đạt được quý giá một lát thở dốc, chuẩn bị liều chết chém giết công việc. Triệu Linh Phi đem hắn tay vồ một cái, lắc đầu nói, không, đây là ngươi làm việc thiện nâng dẫn tới thiên ý quà tặng, phu quân tổn thương hại thiện tâm, từ nơi sâu xa thiên đạo liền cho ngươi một chút hy vọng sống. Triệu Nhung mắt nhìn nàng, thanh quân càng tin thiện ác hữu báo, thiên đạo luân hồi, có lẽ vậy. Hắn trong mắt chỉ là cười cười, tiếp tục nói, ta cùng Tần Giản Phu tại chính điện tử chiến sau, La Tụ cùng đồng bạn từ hậu điện đi ra, phát hiện trọng thương ta sau, các nàng hẳn là không rõ tình huống, trực đạo ta là bị cường địch truy sát, lợi dụng phòng ngừa bậc nhất, trực tiếp khởi động trận pháp, mang theo ta cùng đi hướng các nàng muốn sẽ phải đi chỗ kia thần bí chi địa. Ân, Tiểu Bạch Thúc cũng cùng các ngươi nói, đây là lệ thuộc vào các nàng sau lưng cổ lão cách mặt đất thế lực một chỗ. To như vậy di tích. Hai nữ gật đầu. Mặc dù về sau chúng ta chạy tới Hoàng Lăng, phát hiện chính điện trống rỗng, kinh hãi lo lắng thật lâu, nhưng là La Tụ làm như vậy cũng là nhân chi thường tình, cũng không trách các nàng. Tiểu Thiên Nhi gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cười cười, nhưng mà chợt nàng lại là biến sắc, chờ chút Nhung Nhi ca, mặt của ngươi, nàng run giọng đưa tay, muốn phủ Triệu Nhung tấm này rực rỡ hẳn lên khuôn mặt anh tuấn, khó. Chẳng lẽ Triệu Nhung trầm mặc để nàng sờ soạn một lát, sau đó nhẹ gật đầu, không có lại nói. Tiểu Thiên Nhi minh bạch cái gì, càng hốt hoảng. Triệu Nhung quay đầu, nhìn về phía Triệu Linh Phi. Thanh Quân, La Tụ sự tình, Thiên Nhi cùng ngươi đề cập qua sao? Hắn nhẹ giọng. Triệu Nhung yêu cầu đương nhiên không phải đơn giản Triệu Linh Phi có biết hay không cái này các nữ, mà là Thuần Bạch Hàn Cung, nàng nhìn thẳng hắn hỏi. Đúng vậy. Triệu Nhung gật đầu, đưa tay, dùng sức vuốt vuốt mặt. Tại ta hôn mê long quan bên trong, hấp hối thời điểm, nàng nhập quan tài, đã cứu ta. Một chiếc rơi ánh nến, trên bàn cơm không khí rơi vào trầm mặc. Triệu Nhung thản nhiên nhìn thẳng Triệu Linh Phi. Người sau trong mắt, sắc mặt nhìn không ra cái gì, nàng không có nhìn hắn. Tiểu thư Tiểu Thiên Nhi nhịn không được tiếng gọi Triệu Linh Phi, cắn môi lo lắng. Lúc này, nàng đâu? Nàng đột nhiên hỏi. Ta tỉnh, nàng đi. Nàng hắn do dự một chút, gật đầu chân thành nói, không muốn lưu lại. Nàng hiện tại đi một cái địa phương rất xa rất xa. Là nơi nào? Nàng lại hỏi. Triệu Nhung an tĩnh một lát, bí môi, hay là mở miệng, một cái tên là Cửu Thiên Nguyệt Cung địa phương. Triệu Linh Phi nhìn xem hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Dường như nhớ kỹ cái tên này. Triệu Nhung nhìn một chút nàng bình tĩnh sắc mặt, do dự một chút, vẫn là không nhịn được tiếng gọi. Thanh Quân, sau đó miệng của hắn lại bị hai cây hành chỉ đè xuống. Không phải như ngươi nghĩ, nàng bụng ngón tay lại nhấn xuống môi của hắn, điểm sơn giống như con ngươi thả xuống rủ xuống. Ta không có sinh khí. Triệu Nhung nhất giật mình. Tiểu Thiên Nhi mắt lặng lẽ trợn. Triệu Linh Phi nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi tố thủ, không có đi nhìn hai người bằng tới hiếu kỳ ánh mắt. Nàng ngồi ngay ngắn trước bàn, vầng trán nhẹ chuyển, nhìn phía ngoài cửa sổ cái kia một vòng treo cao cựu thiên trong sáng minh nguyệt. Thiếp thân muốn tìm một cơ hội, đi hảo hảo cảm tạ bên dưới vị này có nhậm hiệp ý khí La Tụ cô nương. Triệu Linh Phi ngữ khí bình tĩnh nói đến. Nàng giơ lên đẹp đẽ cằm nhỏ, có chút híp mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ minh nguyệt, mở miệng, nàng cứu được. Thiếp thân phu quân. Ngữ khí xác nhận. Triệu Nhung càng sửng sốt, cảm giác có chút khác thường. Hắn lặp đi lặp lại cẩn thận chu đáo xuống nương tử dung mạo mặt bên trên sắc mặt, lại suy tư bên dưới nàng vừa mới giọng nói chuyện. Tại lặp đi lặp lại xác nhận sau, hay là xác định nàng hẳn không phải là đang nói cái gì nói nhảm, mà giống như là thành quân thật. Muốn cảm tạ bên dưới La Tụ nữ hiệp xuất thủ cứu rút. Tiểu Thiên Nhi cũng không nhịn được nhíu thanh tú lông mày. Nàng nhìn một chút lúc này đoàn trang hảo phóng tiểu thư, có chút lẩm bẩm. Bình giấm chua lớn vậy mà không ghen, nô không thích hợp. Triệu Nhung lại nhịn không được nhìn một chút nương tử lúc này ở dưới đèn đuốc đặc biệt thanh mỹ dung mạo mặt bên. Nhìn lên minh nguyệt nàng như là một cái cao quý tiêu ngạo thiên nga trắng, tại ưu nhã ngẩng đầu, lộ ra thon dài trắng nõn mượt mà cổ dài, đường vòng cung mười phần mỹ lệ. Thanh Quân, ngươi không sinh ta hoặc? Nàng khí, hoặc là đang hờn dỗi, hay là sinh ra khúc mắc trong lòng, hắn không khỏi hỏi. Thanh Quân, ngươi đừng như vậy im lìm ở trong lòng. Cái gì im lìm ở trong lòng? Nàng ngắt lời hắn ngữ. Nữ tử ngắm trăng, nhẹ giọng hỏi lại, làm sao, chẳng lẽ trong lòng của ngươi, thiếp thân chính là tính tình hẹp hòi như vậy nữ tử? Hắn yên lặng không nói gì. Bất quá nhưng cũng nghe được giọng nói của nàng bình thản bên trong, còn mang theo có chút tiểu ưu oán. Triệu Nhung lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Có cảm xúc liền tốt, phản ứng quá bình tĩnh ngược lại để hắn mười phần lo lắng. Cho nên, phản ứng này hẳn là thật, không phải đem khí muộn ở trong lòng, cưỡng ép ra vẻ hào phóng. Tiểu Thiên Nhi nháy mắt, nói lầm bầm, ai chẳng lẽ không đúng sao bình dâm chua lớn. Nô. Chương 607, Tề Gia Ba, 2, chương 607, Tề Gia Ba, 2, cũng không đợi Triệu Linh Phi mắt túi xuống nhìn nàng, tiểu nha đầu liền lập tức ngậm miệng, bị Triệu Nhung trừng mắt liếc. Xong, nàng cảm thấy đợi lát nữa thật muốn bị Nhung Nhi ca gia pháp xử trí cho đánh đòn, nói không chừng tiểu thư sẽ còn giúp đấn lấy ô ô ô. Không có. Triệu Nhung nói tiếp, dùng sức lắc đầu, nhìn nàng trả lời, ngươi tại trong lòng của ta, là chi thư đạt lễ hiền nội trợ, có thể có ngươi dạng này nữ tử, là ta Triệu Tử Du lớn nhất phúc khí. Thật. Không phải dỗ dành ta, nàng cắn môi đỏ, tiếp mắt chăm chú nhìn tháng, không nhìn hắn. Triệu Nhung gật đầu, sau đó đông nhiên lại có chút xấu hổ nói ân, trước kia có thể là có chút hiểu lầm, nhưng là hiện tại không có, nhất định là, Thanh Quân bây giờ tại trong lòng ta chính là như vậy. Triệu Linh Phi cười yếu ớt, đắc. Nàng bây giờ, xác thực cùng trước kia không giống với lúc trước, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Trước kia, nàng là hắn Thanh Mai, là hai nhỏ vô tư đính hôn người yêu, có thể tùy hứng ăn dấm, có thể yêu hận rõ ràng. Mà bây giờ, nàng là nương tử của hắn, là cái nhà này vợ cả chính thất, muốn cùng hắn tư thủ đến đầu bạc, làm hắn hiền nội trợ, giữ gìn tốt cái nhà này. Triệu Linh Phi cảm thấy nếu là muốn dùng một cái từ để hình dung loại biến hóa này lời nói, đó chính là thành thủ. Không chỉ có là tính tình thành thủ, tình yêu cũng thành thủ, do Thanh Mai trúc mã người yêu biến thành người nhà thế tử. Nghe tựa hồ một dạng, nhưng mà lại là khác nhau một trời một vực. Triệu Linh Phi an tĩnh một lát, đột nhiên cúi đầu, con ngươi như thu thủy giống như trong suốt nhìn hắn, "Phu quân, thiếp thân biết ngươi là đang lo lắng cái gì, ngươi là cảm thấy thiếp thân hay là lúc trước cái kia dễ dàng kiếm tâm bất ổn si nhiên Thanh Mai Triệu Nhung muốn phủ định, nhưng lại bị ngón tay nàng che miệng môi." "Phu quân không cần giải thích." Vị kia là tụ nữ hiệp nhậm hiệp khí phách, có báo ân chi tâm, mà lại phu quân lúc đó cũng là trọng thương hôn mê trạng thái, không cách nào cùng cho nàng câu thông, nàng cứu người xuất ruột, sự tình ra toàn quyền, lựa chọn nhập quan tài. Thiếp thân lý giải là tụ cô nương ngay lúc đó sự lựa chọn này, phu quân trọng thương sắp chết thời điểm gặp phải vừa bận có thuần bạch hàn cung nàng cũng là từ nơi sâu xa một loại nào đó thiên ý. Triệu Linh Phi dừng một chút, lại gật đầu trực tiếp thừa nhận nói, nhưng ngươi như hỏi thiếp thân có phải hay không tâm tình ngay cả một chút xa suốt buồn vô cớ cũng không có, thiếp thân cũng không lừa gạt phu quân, dĩ nhiên không phải. Nhưng là thiếp thân hiểu chuyện, có một số việc một mã là một mã, thế gian nào có nhiều như vậy viên mãn vô khuyết sự tình. Cách nữ nặng nhất chính tiết, nàng có thể hy sinh nữ tử chân quý nhất trong sạch, cứu thiếp thân phu quân, đây là lại thế nào trốn tránh cũng ma diệt không được sự thật, thiếp thân có cảm xúc về có cảm xúc, nhưng nhất định phải trước cảm tạ. Đồng thời nàng đang cứu người đằng sau, cũng không có ngô đức tơ còn liền thi ân cầu báo, mà là quả quyết rời đi, đi xa đến một cái chúng ta khó mà tìm được địa phương, bản thân cái này liền biểu lộ nàng thái độ đối với chuyện này. Huống hồ nàng tiếng nói lại dừng lại. Triệu Nhung chính cùng Tiểu Thiên Nhi cùng một chỗ kinh ngạc lắng nghe, nhìn xem cái này hôm nay có chút không giống với Thanh Quân, lúc này hắn không khỏi truy vấn, huống hồ cái gì? Triệu Linh Phi thu mắt lấp lóe, thon dài tố thủ mu bàn tay lướt qua Triệu Nhung tấm này trắng non khuôn mặt anh tuấn đường vòng cung. Huống hồ như thiếp thân không có đoán sai, lúc đó phu quân nằm tại tòa kia long quan bên trong, chính là tay cụt hủy dung trạng thái, hơn nửa người cơ hồ đều bị người lao tặc kia dùng liệt diễm đốt không thành nhân dạng, làn da than đen, tràn đầy trọng độ thiêu đốt bong bóng. Giọng nói của nàng càng nói càng đau lòng, thanh âm nhỏ dần, về sau chăm chú mí môi, có chút không dám đi thay vào muốn làm lúc phu quân cùng Tần Giản phu trong chính điện tử chiến lúc đều đã trải qua thứ gì thảm liệt sự tình. Mà cho dù là như vậy, vị này La Tụ cô nương cuối cùng vẫn là lựa chọn nhập quan tài, trực diện mình đầy thương tích đầy mình phu quân, thiếp thân tin tưởng, không phải tất cả nữ tử đều có loại này phóng khoáng quyết tâm. Triệu Linh Phi một phen tiếng nói thanh thúy phân tích, đặc biệt kín đáo có lý, lo dịp rõ ràng, không phải loại xòa bạch điểm kia đơn giản nữ tử. Nàng trêu khẽ tóc mai, lúc này ngạo nghễ nhẹ dơ lên cái cằm, có chút nhận đồng gật gật đầu, thiếp thân thật rất muốn gặp vị này La Tụ cô nương. Cái này cách nữ cho nàng ấn tượng, so một cái khác Tô Thanh đại tốt một mảng lớn. Lúc này, bên cạnh bàn bầu không khí có chút trầm mặc. Triệu Dung có chút phiền muộn nếu như mất. Tiểu Thiên Nhi quay đầu ôm Triệu Nhung cánh tay, những cái mũi nhỏ khe nói, trọng độ đốt bị thương, mình đầy thương tích đầy mình Nhung Nhi ca, ta cũng không chê à, nếu là Thiên Nhi khẳng định lập tức nhập quan tài, muốn cũng sẽ không muốn. Nô nướng chín Nhung Nhi ca có phải hay không sẽ rất hương á, còn đẫm máu nàng nghiêng đầu đập đi xuống miệng. Triệu Linh Phi, Triệu Nhung. Hắn không khỏi dùng mình một cái, quay đầu nhìn một chút hai tay ôm bả vai hắn, Tiểu Bình Tị cũng đè vào trên cánh tay hắn chôn lấy mặt người nghe tiểu nha đầu, lập tức lên chút nổi da gà. Cảm giác nàng nói là sự thật, nếu là nàng lúc đó ở đây, đoán chừng bị si cười uống hắn trong cổ máu La Tụ còn muốn không hợp thói thường. Triệu Nhung có chút tê, một cái so một cái không thích hợp. Triệu Linh Phi cũng nhìn không được, gõ gõ Tiểu Thiên Nhi cái chán, không cho phép nói bậy. Cuối cùng, nàng quay đầu, nhìn xem đang suy nghĩ chuyện gì có chút ngẩn người Triệu Nhung, nâng lên một cái tố thủ, giải phẳng thành trường, che ở hắn ngay tại nhảy lên chỗ ngực. Đây là Triệu Nhung trái tim vị trí. Phu quân, thiếp thân chỉ hỏi một sự kiện. Chuyện gì? Triệu Nhung hoàn hồn, hít thở sâu một hơi hỏi. Trong này cất giấu cái kia trọng yếu nhất nữ tử là ai? Nàng tố thủ đè xuống một viên hữu lực nhảy lên trái tim. Triệu Nhung nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, không nói gì. Triệu Linh Phi đối mặt, đợi một hồi, hắn vẫn là không có mở miệng. Trong phòng, bên cạnh bàn cơm, có hai người đập vào mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nam tử thật lâu không nói gì. Nữ tử bỗng nhiên mỉm cười, thu mắt nhẹ hít mắt, cắn môi nhẹ nhàng vầng trán, tránh khỏi hắn ngay thẳng ánh mắt chân thành. nàng bị nhìn đều có chút không có ý tứ. Đây chính là hắn đáp án. Nàng tối nay chỉ cần đáp án này là đủ rồi. Nữ tử nhìn xem trên bàn bữa này đặc biệt phong phú đồ ăn, mấp máy môi son. Lúc này gặp hỏi cái ngốc vấn đề, nương tử thẹn thùng rời mắt. Triệu Dung chớp mắt một cái, chuẩn bị mở miệng. Đúng lúc này Triệu Linh Phi nhưng lại bỗng nhiên quay đầu, hướng hắn nói kỳ thật, thiếp thân thật vui vẻ. A, hắn sững sờ. Ngươi nguyện ý đem những này sự tình đều chủ động cùng thiếp thân nói. Kỳ thật ngươi nếu là không nói, thiếp thân cũng sẽ không trách ngươi, nhưng là ngươi hay là nói. Thiếp thân thật rất vui vẻ. Thật sao? Hắn hồi thần lại, nhẹ giọng tự nói câu, kỳ thật liên quan tới La Tụ sự tình, còn có ta tại tòa kia di tích cổ xưa kinh lịch sự tình, hôm qua khi trở về liền chuẩn bị cùng các ngươi nói, chỉ là. Triệu Dung nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó dương mắt. Vậy ta còn cùng ngươi nói một việc, có được hay không? Hắn cười hỏi nàng. Tốt lắm, sự tình gì? Nàng cười yếu ớt hỏi. Ta có hay không cùng ngươi đã nói, ta từ Đại Sở Long Tuyển Độ xuất phát, một đường đi vào Độc Cú Thành trải qua sự tình. Nói qua, ngươi nói ngươi cùng một vị cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng bạn một đường đồng hành, hắn về sau lưu tại Đại Ngụy non xanh nước biết ở giữa. Đúng vậy, nhưng kỳ thật chúng ta cũng không phải là hai người đồng hành, bởi vì nửa đường lại gia nhập một cái. Hào bằng hữu. Cho nên, chúng ta là ba người đi. Ba người đi. Nàng kinh ngạc khẽ đọc. Tốt. Bằng hữu. Đợt, gõ xong, ngủ ngon, các huynh đệ tốt, cảm tạ y tiểu thuyết chủ cột gà xin ủng hộ hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng. Đúng rồi, cơ đại khai sách mới, khu cụ ưa thích các huynh đệ có thể đi khang khang chương 608, tề ra 4, 1, chương 608, tề ra 4, 1, chương 608, tề ra 4 tốt. Bằng hữu. Ân. Triệu Dung bình tĩnh gật đầu. Đó là. Tốt bao nhiêu bằng hữu? Triệu Dung nhếch cười, rất tốt bạn rất thân. Vậy cái này hảo hữu, vì sao không có nghe phu quân đề cập qua đâu? Cũng tại Độc Cú Thành, nữ tử hiếu kỳ. Ân, ở không đề cập tới. Là bởi vì ta sợ giống Lâm Văn Nhược như thế, ngươi sẽ không thích nàng, mặt khác hắn cười nói, nàng lá gan tương đối nhỏ, khả năng sợ ngươi. Triệu Linh Phi nghe vậy giận hắn mắt, ngựa khí trách nói, ngươi không nói làm sao biết thiếp thân sẽ không thích hắn. Huống hồ thiếp thân cũng sẽ không ăn người, phu quân người bạn tốt này sợ thiếp thân làm gì? Chẳng lẽ lại là hồ bằng cầu hữu? Triệu Dung nghe vậy chăm chú nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại lắc đầu. Ân, giống như đúng là hồ bằng cầu hữu. Nam tử cười không nói, dừng lại câu chuyện. Chỉ là ngồi ở đằng kia nhìn xem nhà mình kiếm tiên nữ tử. Câu thiếu nhìn chăm chú một lát. Triệu Linh Phi cũng đối phu quân yên nhiên cười một tiếng, không có đến hỏi hắn vì sao đột nhiên không nói. Nữ tử nhã nhặn, lúc này ở Triệu Nhung nhìn soi mói, một hồi nhìn lên ngoài cửa sổ mặt trăng, một hồi quay đầu trước mắt hắn. Thanh quân hắn bỗng nhiên tiếng gọi. Ân, ngắm trăng nữ tử ứng tiếng, muốn chuyển vòng chán. Đừng quay đầu, ngươi nhắm mắt lại. Hắn nhẹ giọng ngăn cản nói. Phu quân muốn làm gì? Không làm gì, chỉ là muốn đưa ngươi một món lễ vật. Lễ vật gì? Có phải hay không lại phải xấu hổ bên dưới ta? Phu quân chớ náo. Thiên Nhi cũng ở đây trong miệng nàng giận ngữ bẩn tiểu lấy, thân thể lại là nhu thuận không nhúc đích, bên mặt đối với hắn, nhắm mắt ngửa mặt, làm ngắm trăng trạng. Ta cũng muốn. Một bên Tiểu Thiên Nhi nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, phát ra bạch phiêu quái thanh âm. Triệu Dung cùng Triệu Linh Phi lắc đầu bật cười. Đi, vậy ngươi cũng nhắm mắt, cùng thanh quân một dạng. Được rồi. Tiểu Thiên Nhi buông xuống trong tay bát cơm, bên cạnh quay người còn, ngẩng khuôn mặt nhỏ, học tiểu thư nhà mình bộ dáng, nhắm mắt ngắm trăng. Triệu Dung đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ gỗ. Ánh trăng cùng thanh phong nhập phòng. Dưới ánh trăng, hai vị giai nhân nhắm mắt nhìn lên, hai đôi lông mày mắt nhất giả hẹp dài, nhất giả tròn xảo, đều dài hơn tiệp khẽ run, dung mạo mặt bên đặc biệt tuyệt mỹ. Triệu Dung hít sâu một ngụm, đi đến hai nữ trước người, đưa tay nhập tay áo, trong mắt tìm đòi. Nhung Nhi ca, nếu không ngươi xoa hà miệng. Vì sao lau miệng? Vừa mới cơm nước xong xuôi, khả năng còn có chút mỡ đông, đợi lát nữa ngươi không phải muốn trộm hôn chúng ta sao? Hừ hừ, Nhung Nhi ca thật sự là quá bài cũ, ta lập tức liền đoán được rồi. Tiểu Thiên Nhi lung lay đầu, thử phát cái mũi đắc ý ngữ khí, Nhung Nhi ca ngươi trước thân tiểu thư, đem dầu toàn bôi trên mặt nàng. Nàng khẳng định không chê. Thiên Nhi đừng làm rộn. Triệu Linh Phi bất đắc dĩ nói. Không được. Triệu Nhung lại là lắc đầu trả lời. Thối Nhung Nhi ca, lại phải khi dễ ta. Giọng nói của nàng hờn dỗi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là mang cười. Bởi vì lễ vật không phải cái này, hắn nói khẽ. A, đó là cái gì? Tiểu Thiên Nhi hơi nghiêng đầu, muốn lặng lẽ mở ra một đầu khóe mắt, nhưng mà một giây sau nàng ôm một tiếng sau, liền bưng bít lấy bị hắn gõ nhẹ chán ủy khuất nhắm mắt, một lần nữa trung thực xuống tới. Triệu Nhung thu tay lại, không có trả lời tiểu nha đầu vấn đề, mà là quay đầu nhìn về Triệu Linh Phi chợt hỏi, Thanh Quân, ngươi còn nhớ rõ lúc trước cái ước định kia sao? Cái gì ước định? Triệu Linh Phi hơi lăng, lại nhẹ giọng giải thích nói, chúng ta từng có rất nhiều ước định, phu quân nói chính là cái nào? Triệu Dung không nói gì, vén tay áo lên, lấy ra trong tay áo đồ vật, phân biệt giữ tại trên hai tay. Nam tử quay đầu, cùng trước người an tĩnh nhắm mắt hai nữ cùng một chỗ, nhìn về phía ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm trong sáng ngập bàn. Trong phòng bầu không khí yên tĩnh. Ngay tại hai nữ sắc mặt có chút hoang mang thời khắc, Đại Nốc, Đồ Nốc có thể nhắm mắt hắn hơi từ tiếng nói truyền đến. Chính ngửa đầu Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi ứng thanh lập tức mở mắt. Các nàng trước mắt đều có một cái hư nắm tay đầu, ngay tại các nàng trong tầm mắt nguyên lai minh nguyện vị trí, thay thế nó. Triệu Dung đứng tại ngây người hai nữ trước người, cười nói, ta thao xuống. Nói xong, còn không đợi hiếu kỳ các nàng phản ứng, ánh trăng nhập hộ cửa sổ liền bị rơi túi kiếm linh y mắng đóng lại. Cùng lúc đó, hai nữ trong tầm mắt, nắm đấm của hắn cấp tốc thu hồi, trong lòng bàn tay hướng lên trên, thư cầm đưa tới các nàng trước mắt, có mông lung ánh trăng từ Triệu Dung giữa ngón tay tràn ra. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, mười phần xảo diệu. Dường như Hắn thật đem ngoài cửa sổ Minh Nguyệt đem hái xuống, phân biệt đưa cho các nàng. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi kinh ngạc nhưng ngẩng đầu nhìn Triệu Dung, túi đầu lại nhìn một chút dường như có dấu Minh Nguyệt nắm đấm. Đương 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 hắn nhẹ giọng khẽ nói. Thưa cầm nắm đấm chậm rãi mở ra, Triệu Dung trong tay có Lanh Thanh Nguyệt Hoa nở rộ ra, hai nữ lần đầu tiên nhìn lại, còn tưởng rằng là một vòng tụ chân Minh Nguyệt nằm yên tĩnh tại trong lòng bàn tay hắn. Các nàng nhìn chăm chú nhìn lên. Nguyên lai là một đóa thú vị bông hoa. Cánh hoa tuyết trắng, chín cánh hợp tròn, nở rộ ngân huy, giống như trên trời Minh Nguyệt. Là Tế Nguyệt Sơn đặc sản Cửu Thiên Hàn Cung hoa, cách mặt đất Minh Nguyệt chi hoa. Một người một đóa. Triệu Dung hai tay cúp tháng cười nói, chính là lúc trước ta đi theo Yến Tiên Sinh ở tại Quá Do Bốn Phủ, cùng ngươi ưng thuận. Minh Nguyệt ước hẹn. Triệu Linh Phi sắc mặt kinh ngạc, nhìn một chút trong tay tháng lại ngẩng đầu nhìn một chút người trước mắt. Hán Nguyên Lai. Vẫn nhớ ước định này a, nàng đỗng nhiên mỉm cười, trêu khe sợi tóc đến sau tai, nhớ kỹ nha, nhớ kỹ người nào đó lúc đó tựa như là nói, muốn đem Minh Nguyệt hái xuống đưa cho ta, đổi lấy một cái tùy ý nguyện vọng. Nữ tử cười xinh đẹp, thanh mâu nhìn xem hắn. Khu khu. Triệu Nhung cũng trông mong nhìn xem nàng, tay hướng phía trước duỗi ra, tựa như khi còn bé ngựa che tiến đến thanh mai bên người, nhăn nhó ngượng ngùng lấy đem bánh kẹo chuyển tới. "Ê, Minh Nguyệt hái cho ngươi, ngươi cùng Thiên Nhi một người một cái, thế nào? Phu quân lợi hại đi." Khu khu thanh quân ngươi cũng không thể chơi xấu hắn mấy mắt, ho nhẹ nói, nói xong dường như sợ nàng hiểu lầm, nhịn không được lắm miệng giải thích câu, "Đây quả thật là ta trước mắt có thể hái đến thích hợp nhất thắng." "Nô, kỳ thật còn có một vòng càng thích hợp Minh Nguyệt, ta đến Đại Ly trong khoảng thời gian này bận rộn phần lớn là vì nó, chỉ là ra một ít ngoài ý muốn, tạm thời bất không được." "Thật có lỗi thanh quân." Triệu Dung muốn gãi đầu một cái, đáng tiếc đằng không xuất thủ. Tiểu Thiên Nhi sắc mặt hiếu kỳ. Đây là tiểu thư cùng Dung Nhi ca ước định, nàng lúc đó cũng không ở đây. Tiểu Nha Đầu nhìn trái phải một chút hai người sắc mặt, gặp tiểu thư cầu tiếu bất động, nàng chuẩn bị đưa tay tiếp nhận trong tay hắn Cửu Thiên Hàn Cung Hoa, chủ yếu là đau lòng Dung Nhi ca, không muốn xem hắn một mực cầm. Chương 608, Tề Gia 4-2, chương 608, Tề Gia 4-2, đường động, Thiên Nhi. Triệu Linh Phi híp mắt cười yếu ớt, giống con ưu nhã con mèo nhỏ, đây chính là phải dùng một cái tùy ý nguyện vọng đổi lấy, sao có thể để phu quân dễ dàng như vậy đắc thủ, đây chỉ là Tế Nguyệt Sơn, rất thường gặp hoa nha. Nàng giả bộ ngạo kiều cao lạnh, xem xét mắt trong tay hắn Minh Nguyệt chi hoa. Triệu Dung cười khổ, há to miệng, lại khép lại ý miệng. Cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, không có giải thích. Trong tay bông hoa có chút ngượng ngùng muốn thu về. Chờ chút nàng chợt nói, "Triệu Dung nhất cứ thế, ngươi vừa mới về nhà làm tất cả đều là ướt nhẹp, trên thân còn tràn đầy điện cháy vết thương. Chính là vì vớt cái kia một vòng thất bại trăng trong nước." Nàng trong mắt túi xuống cái nói, nửa đường lại nhịn không được dương mắt nhìn cái này vì nàng tâm tâm niệm niệm Trích Nguyệt nam tử. "A, hỏi ngươi đâu, Nhung Nhi ca, có phải hay không nha?" Tiểu Thiên Nhi rất có nhãn lực độc đáo, đưa tay kéo qua loa nhưng có chút ngu đổ xuất Nhung Nhi ca. Ân hắn chi tiết gật đầu, đáng tiếc không có bất thành, chuẩn bị lâu như vậy kết quả xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ. Lần sau nhất định ngữ khí có chút hề bại cùng không có ý tứ. Triệu Linh Phi lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục mắt túi xuống hỏi, "Ngươi gửi tới lá thư này, nói vì ta Trích Nguyệt, cũng là chỉ một vòng này trăng trong nước." "Ân." Triệu Dung do dự một chút, hay là chi tiết gật đầu. "Vậy ngươi trước đó lựa chọn xuống núi đến Đại Ly khảo hạch, cũng là vì cái này?" "Thuận tiện Trích Nguyệt." Nàng mím môi. Ấn tay hắn có chút không chỗ sắp đặt, cuối cùng vẫn là tiếp tục vươn về trước lấy, thử miêu tả bên dưới, mặc dù vẫn như cũ nói không tỉ mỉ, nó kỳ thật tại một tòa thần dị trong lò, nó thật là một vòng thần kỳ thắng, ta cảm thấy ngươi hẳn sẽ thích, chỉ là... là ta vô dụng, nó cách đan thành viên mãn từ đầu đến cuối kém một chút, cần tinh thuần nhất tiên lôi rèn luyện. Tiểu Thiên Nhi con mắt hơi mở, chỉ là lò, đan thành, viên mãn, thiên lôi các loại chữ, liền để kiến thức rộng rãi nàng ẩn ẩn phát giác được Nhung Nhi ca trong miệng vòng này mong mà không được Minh Nguyệt thần dị chân quý. Nhưng mà Triệu Linh Phi nhưng như cũ sắc mặt không thay đổi, không có đổi chủ đề đến hỏi, đối với nó tình huống cặn kẽ không có hứng thú. Nàng giờ phút này một viên phương tâm chỉ muốn nàng để ý đồ vật. Ban đầu ở Quá Gió phủ, vừa mới gặp mặt nhận nhau mới bắt đầu, có một lần ta dông tố đêm đi tìm ngươi, ngươi không tại chỗ ở, cuối cùng quần áo ở mức phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, cũng vì vòng này cần thiên lôi rèn luyện thắng, nàng nhìn chăm chú hắn, hỏi. Triệu Dung giật mình, không tiếp tục ngượng ngùng tránh né ánh mắt, mà là thẳng lên ánh mắt của nàng. Có phải hay không, gặp hắn không nói, Triệu Linh Phi nóng nảy thúc giục nói. Thu mắt nữ tử bộ ngực sữa phập phồng, dường như lại chân tướng rõ ràng sau, có một loại nào đó mãnh liệt sự vật tại trong lồng ngực gấp vụ Triệu Dung mí môi. Gật đầu. Thu mắt nữ tử an tĩnh. Nàng đã ẩn ẩn đạt được nàng đồ vật muốn. Bên cạnh tiểu nha đầu cũng từ trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra cái gì đến, nhìn về phía Nhung Nhi cả ánh mắt phức tạp. Ngươi lúc đó vừa mới lên trời cảnh, liền dám đi tiếp xúc thiên lôi sao? Lôi Vũ Thiên nhất cá nhân đần độn đi ra ngoài, liền không sợ gặp được nguy hiểm không? Triệu Linh Phi nhẹ giọng hỏi. Triệu Dung trầm mặc một lát, lắc đầu, lúc đó căn bản không muốn những này. Triệu Linh Phi lại không phải đồ đần, biết trong đó liên quan. Lần này chạy xuống núi đến Đại Ly cũng là, ngươi gạt ta nói là muốn lịch luyện bên dưới, mới lựa chọn xuống núi khảo hạch. Nhưng ngươi người mang loại bảo vật này, còn muốn tìm kiếm nghị cách dẫn lôi đình rèn luyện, tất nhiên dễ dàng hấp dẫn tu sĩ khác tham lam, còn muốn đối phó khả năng ý tưởng, một chiêu vô ý. Ngươi liền không sợ sao? Nàng cắn môi ngưng trong mắt của hắn. Triệu Dung lắc đầu. Vậy ngươi vì sao không để cho chúng ta hỗ trợ, hoặc là để Chu Tiên Sinh bọn hắn hỗ trợ cũng được? Nàng truy vấn. Ta muốn đưa ngươi thắng, nào có để cho người khác đúng tay đạo lý. Hắn cười nói, chăm chú gật gật đầu, các ngươi cũng không được. Triệu Linh Phi a a miệng, dường như còn muốn hỏi, thế nhưng là đến bên miệng nhưng lại không có bảo. Nàng cuối cùng vẫn là khép lại miệng, nét xuống môi, Sau đó tại cái này đần độn Trích Nguyệt nam tử thanh tịnh thành tâm thành ý dưới ánh mắt, hơi đổi bầm trán, cúi xuống rời đi ánh mắt, nhìn về phía một bên cái bàn. Nữ tử giật mình thần cảm động. Trong phòng, nam tử hai tay bưng lấy ven đường thường gặp minh nguyệt chi hoa dáng tươi cười sảng lạ. Triệu Linh Phi thật lâu không nói, run sợ động dung. Tựa như trước đây không lâu Triệu Nhung tâm hồ bên trong một vị nào đó kiếm linh nói tới, nàng mong muốn xưa nay không là cái gì trên trời minh nguyệt, trên mặt đất chân bảo, mà là để ý người đối với nàng phần độc nhất tâm ý trước mắt nam tử tâm ý, đã so đầu đính minh nguyệt cùng ánh sao đầy trời cộng lại còn chói mắt hơn sáng. Đối với nàng mà nói, thế gian cái gì minh nguyệt có thể cùng so? Triệu Nhung cũng không biết hắn đã đem chân quý nhất minh nguyệt tháo xuống, giờ phút này hắn có chút buồn rầu, nương tử làm sao còn là không tiếp hắn đồ vật. Lúc này, Tiểu Thiên Nhi lau lau hừng khóe mắt, lại lặng lẽ lôi kéo đồ đần Nhung Nhi ca gấp áo. Triệu Nhung lập tức ánh mắt xin giúp đỡ. Tiểu Thiên Nhi mới không nhìn hắn, cũng học tiểu thư, quay đầu đi, cắn môi có chút trong mắt. Giờ phút này, hai vị giai nhân tuyệt sắc đều là dung mạo mặt bên đối với hắn, ngượng ngùng cúi xuống. Triệu Nhung giật mình, sau đó vội vàng động thủ, cầm trong tay hai đóa sáng bóng sáng tỏ cựu thiên hàn cung hoa nhẹ nhàng đeo ở thai của các nàng bờ thái dương. Triệu Linh Phi không có cự tuyệt, thon dài đại mi thấp hơn. Tiểu Thiên Nhi ngọt ngào nghiêng đầu, sờ lên thái dương minh nguyệt chi hoa. Triệu Nhung cười hiểu a, cái này nguyên lai là một cái mười phần thích hợp cho mỹ nhân cài hoa vị trí tư thế, khá lắm, hay là Thiên Nhi nhất hiểu thành quân tâm tư. Giờ này khắc này, trong phòng, một lớn một nhỏ hai vị giai nhân, dung mạo mặt bên tại cánh hoa nguyệt huy làm nổi bật bên dưới càng mông lung tuyệt mỹ. Có nam tử dưới ánh trăng thưởng lấy mỹ nhân. Hoa không đẹp, tháng không đẹp, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh một câu. Hai nữ nhăn mày nhỏ ác, hoặc giận hoặc buồn bực. Không kịp giai nhân chi mỹ vạn nhất nam tử ánh mắt không rời, kinh ngạc nhìn chăm chú. Giai nhân tận thư mi. Chốc lát, có nữ tử mở miệng. Phu quân tặng thiếp thân minh nguyệt, thiếp thân cũng muốn tặng phu quân một vật, ngươi muốn? Mặc ngọc sao? Nam tử lắc đầu, ta cái gì cũng không cần, thanh quân không cần bởi vì cái này, mọi loại chiều theo ta, cho ta bất kỳ vật gì đây là nói thật. Hắn lại lắc đầu, ta không muốn. Hai nữ sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng, ta chỉ là lại muốn cùng ngươi tâm sự. Thanh quân chớ có ghét bỏ không kiên nhẫn, hắn cười nói. Làm sao lại nàng mắt túi xuống? Vậy là tốt rồi, nam tử ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú gật đầu, đúng rồi, vừa mới chúng ta nói đến cái nào, có phải hay không cho tới một cái hồ bằng? Hảo bằng hữu, hắn nghi kỹ tốt tâm sự nàng. Hai nữ, đợt, khu khu, nhanh nhanh, chương sau cảm tạ không phải ta cho nên hảo huynh đệ 5.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ Nguyễn Hiên vui hảo huynh đệ 4.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Mát Chi Nguyên hảo huynh đệ 3.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ đơn đẩy cao một hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng. Chương 609, tệ ra xong, 1, chương 609, tệ ra xong, 1, chương 609, tệ ra xong. Hai nữ, ba người một lần nữa an vị. Triệu Nhung rời đầu băng ghế, ngồi tại Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi đối diện. Hắn túi đầu sửa sang lại vào áo, kỳ thật đã thật sạch sẽ chỉnh tề, nhưng là Triệu Nhung hay là theo bản năng cho hai tay tìm một số chuyện làm. Hắn lý hảo vào áo, hai tay chống tại trên gối, chống đỡ thẳng cái eo, nửa người trên nghiêng về phía trước, mắt nhìn phía trước hai nữ nói chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, là đang náo thị một gian hẹp hẹp sách tứ bên trong, tại giá sách một quyển sách dày giữa khe hở, nàng tại giá sách đầu kia, ta tại giá sách đầu này. Lại gặp mặt, là ta quyết định hoàn ngọc cho ngươi lên phía bắc độc u, tại một chiếc thanh phong cắt trên đỏ ngang, đó là hai dàn chăm chú sắt bên nhỏ hẹp khoang thuyền, sắt bách nàng đang lặng lẽ nhìn lén tài tử giai nhân thư cười ngây ngô, ta hiếu kỳ thò đầu ra. Tiểu tiểu cửa sổ mở rộng lấy, nàng ở bên trong, ta tại bên ngoài. Hôm đó ngoài cửa sổ, là thay đổi khôn lường, nhật lệ phong thanh. Về sau lại gặp nhau, là tại đám người chen chúc bông thuyền, tư khấu phủ tu sĩ dưới kiếm phong. Nàng trong đám người đầu, ta tại phía ngoài đoàn người đầu. Triệu Nhung tiếng nói mới đầu có chút chập trùng cảm xúc, chỉ là sau đó dần dần yên tĩnh trở lại. Bình tĩnh hồi ức, bình tĩnh giảng thuật. Càng giống là che kín chăn lông ngồi tại trước lò lửa cho người ta giảng thuật một cái cố sự. Hắn tối nay, hắn giờ phút này, chỉ muốn đem cùng vị này hảo bằng hữu quen biết hiểu nhau thậm chí. Yêu nhau cố sự nghiêm túc không sót một chữ giảng cho thanh quân cùng tiểu tiên nhi nghe. Đã, nghẹn quá lâu. Thế là Triệu Nhung bắt đầu từ đầu nói về, ngữ tốc rất chậm rất chậm. Hắn từ một cái phố xá sầm ớt sách tứ nói lên. Đến trước khí thế hung hăng của tư khấu phủ tu sĩ dưới kiếm phong cứu người. Đến trong rừng cây hai người lôi lôi kéo kéo sau cuối cùng bất đắc dĩ đồng hành. Lại đến Trung Nam Sơn nàng cho hắn giặt quần áo nấu nước cơm nóng. Đại Ngụy Lương Kinh hai người man thiên quá hải lại báo thủ chạy trốn. Hai người lên phía bắc trên đường, hội thiên mưa to, phá xem tập trung. Lại đến Ly Độc ngồi thuyền lên phía bắc, một đường làm bạn. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi mới đầu lắng nghe lúc, sắc mặt còn có chút nhẹ nhõm mang cười, nhưng khi nghe được phu quân giảng đến phía sau, trong chuyện xưa hắn cùng vị này lấy nàng cách gọi khác hảo bằng hữu quan hệ càng ngày càng chặt chẽ. Hai nữ trầm mặc, các nàng không còn đối mặt, an tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cái này chăm chú kể chuyện xưa nam tử, nhìn không chuyển mắt. Nhưng mà nghe được phía sau, Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi lại là cảm thấy, hắn mỗi một đạo thanh âm đều trùng điệp vang vọng ở bên hai, giống như kinh lôi. Trong phòng, hai nữ bên hai, nam tử tiếng nói nhẹ nhàng, lần này ta tại Đại Ly gặp nạn, nàng cũng tới, bất quá nàng rất đần, cũng không có cái gì phi hành thủ đoạn, sư trưởng lại không tại, thế là chỉ có thể ngồi đàng hoàng thuyền đuổi tới, chờ đến Tế Nguyệt Sơn sau đều đã trời tối, ta đã từ lâu được cứu, bất quá nàng nhưng lại không biết, đần độn chạy đến, đầy khắp núi đồi tìm ta, tìm một đêm, cuối cùng tìm tới một tòa Tiểu Thiên Nhi lập tay cụt mộ thực ngốc, ngay cả mộ bài cũng không nhìn xong, liền cho rằng là ta, khóc hề hề thua ở trước. Mộ, ta vẫn là buổi chiều thu đến một vị huyền nguyện cách nữ thông chi mới biết được việc này, tiến đến lúc, nàng mặt mũi tràn đầy bẩn thỉu, toàn thân ướt đẫm còn nhiễm phong hàn, nhưng vẫn là ôm Mộ Bài không buông tay, coi là hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta là giả mạo nàng Triệu Lăng người xấu Triệu Nhung, nhìn thẳng vào hai nữ, nhìn không chớp mắt, một đường giảng thuật. Giảng đến hắn đem nàng mang về tắm rửa cho ăn cơm, giảng đến nàng ôn nhu an ủi hắn để hắn về nhà hướng các nàng thẳng thắn hòa giải, còn giảng đến hai người bởi vì xuôi nam sự tình lần thứ nhất cãi nhau xung đột, nàng lần thứ nhất gọi hắn im miệng ném hắn túi thơm, hắn sinh khí bể bại, thất lạc bàng hoàng. Sau đó, lại giảng đến bọn hắn dạng du tiểu trấn, hắn cho nàng mua đồ chơi làm bằng đường nhỏ, bồi nàng đi dạo sách tứ. Cuối cùng của cuối cùng, Triệu Nhung hít sâu một hơi, mí môi híp mắt, từ từ cẩn thận miêu tả lên tại một tòa mọc đầy nghe bấc đèn trong linh điện, một người mặc váy đỏ, con sách nhỏ dương nhảy nhảy nhót nhót nhào lấy đom đóm đáng yêu thân ảnh. À, đúng rồi, còn có một cái càng thêm đần độn, dưới trận mưa to đứng tại linh điện bên ngoài trên dốc cao thoải mái cười to hắn. Trong phòng, có nam tử lại nhịn không được đưa tay dùng sức lau mặt một cái. Liên phảng phất lúc đó trong hắc ám mưa như chút nước, nước mưa lại xuyên qua hồi ức, đánh vào trên mặt của hắn. Trong mắt của hắn có ánh sáng. Thanh Quân, Thiên Nhi. Triệu Nhung cười gọi một tiếng, dùng sức gật đầu. Ta lúc đó đứng ở bên ngoài nhìn xem trong linh điện một màn này, thật rất muốn các ngươi cũng ở bên cạnh ta. Lúc đó trong mưa ta 10% chú đang suy nghĩ, nếu như các ngươi bây giờ đang ở ta bên cạnh, thật là tốt biết bao à, nhìn xem phía dưới cái này lại ngốc vừa đáng yêu tiểu hồ yêu, các ngươi khẳng định sẽ thích nàng, chí ít. Không ghét. Lặng lặng nghe Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi, lúc này biểu lộ không khỏi biến đổi. Trong lúc nhất thời khó mà bị văn tự chô miêu tả. Đây là một loại rất phức tạp sắc mặt. Kỳ thật cùng các nàng mặt đối mặt Triệu Nhung cũng xem không hiểu, khó mà phân tích hai nữ lúc này thái độ, cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn suy đoán, các nàng khẳng định đối với hắn rất thất vọng cùng sinh khí đi, có lẽ trong đó còn trộn lẫn chút mặt khác cảm xúc. Nhưng mà hắn tối nay đã trải qua rất rất nhiều, đối với cái này đã không thèm để ý. Triệu Nhung chỉ muốn hiện tại giờ phút này lập tức, tại căn này nhà bình thường ấm áp trong phòng, đem tất cả mọi chuyện cần thiết đều nói cho Thanh Quân cùng Thiên Nhi. Hắn sợ hắn hơi do dự, liền không còn có chờ chút một trận thể hồ quán đỉnh mưa to xối cơ hội. Giờ phút này, đem những này nói rốt cục nói ra miệng, Triệu Nhung trường phun một ngụm khí, trên mặt một chút ý cười dần dần thu liễm, nặng lại bình tĩnh trở lại. Hắn thở xuống bên hông tiểu túi, đưa tay để lên bàn. Triệu Linh Phi nắm quyền cái kia tố thủ bên cạnh. Nàng trước khi đi, gọi ta đừng xôi nàng tu thân muốn chân quý dưới mắt về nhà làm bạn các người, ta cũng cảm thấy nàng mặc dù bình thường hoảng hoảng ung dung không đáng tin cậy, nhưng là thời khắc mấu chốt nói lời thật rất đúng. Ta không thể đi. Ta còn không có đem nàng mang về nhà giới thiệu cho các ngươi đâu. Ta còn không có mang các ngươi cùng đi xem nàng tại linh điển truy đuổi đom đóm ngốc bộ dáng. Ta vẫn chưa hoàn thành Chu Vũ Dung dặn đi dặn lại cái kia tề ra. Ta muốn tề ra. Cho nên, tối nay ta trở về, ta. Nếu ngươi không đi. Nam tử nói xong, trong phòng không khí yên tĩnh trở lại. Tại hai nữ khó mà miêu tả nhìn chăm chú ánh mắt bên dưới, Triệu Nhung thả xuống trong mắt, rất nhanh lại giơ lên đôi mắt, giống 8 giờ sáng thái dương, sáng tỏ chân thành, ấm áp an tâm. Hắn nhìn thẳng hai nữ, duỗi ra một đôi ấm áp đại thủ, bao trùm tại các nàng trên mu bàn tay. Thanh Quân, kỳ thật trước đó ta để Tô Thanh Đại vào cửa, là vì để nàng vào trong nhà làm nền. Về sau đem hết khả năng hái cái kia một vòng tháng, cũng là muốn đổi nàng vào trong nhà. Đây là ta tại hôm nay trước đó, có khả năng nghĩ tới nhất bình thản, sẽ không nhất tổn thương đến phương thức của ngươi, nhưng tối nay ta lại phát hiện, cái này vẫn như cũng là một loại ngụy trang thành thiện ý lừa gạt. Thanh Quân, vì ngươi trích nguyện sự tình, ngươi không cần có bất kỳ cảm động cùng tính dâng, cũng không cần cho hứa cấp ta bất kỳ vật gì, đều là ta phu quân này cam tâm tình nguyện vì ngươi làm. Chương 609, tề ra xong, 2, chương 609, tề ra xong, 2, mà Tô Thanh Đại sự tình, cũng tùy ý ngươi xử trí, chỉ cần tôn trọng bên dưới bản thân nàng ý nguyện liền có thể, không cần để ý ta. Mà ta hiện tại thẳng thắn những lời này, cũng cùng phía trên hai chuyện này không quan hệ, nói nhiều như vậy, ta chỉ là muốn hết sức hướng ngươi giới thiệu nàng, để cho ngươi nhận biết nàng. Hắn dừng một chút, cuối cùng dường như nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng, đúng rồi, nói nhiều như vậy giống như quên giới thiệu nàng tên. Thanh Quân, Thiên Nhi. Tên của nàng gọi Tô Đại Hoàng, đây là nàng lúc trước mới quen lúc nói với ta. Ân, nàng còn có một cái chính thức danh tự, các ngươi hẳn là có chút ấn tượng, nàng gọi Tô Tiểu Tiểu. Trong phòng bầu không khí lâm vào tĩnh mịch, tồn tại ba đạo ánh mắt giao thoa không khí dần dần ngưng kết. Triệu Đung nói xong liền nhẹ nhàng nhắm mắt, nên đón sắp đến bao tố. Hắn giờ này khắc này cũng không có chột dạng, ấy nấy mệt mỏi, những này phức tạp cảm xúc tại thẳng thắn trước đó bọn chúng tồn tại, mà bây giờ lại đều không có, cho nên đều thản nhiên bàn giao sau, có chỉ là tâm hồ không hề bận tâm vô tận bình tĩnh cùng một chút thoải mái. Nói là nhẫn nhịn thật lâu nhẹ nhõm, nhưng cũng không tính là, hắn cảm thấy hắn đang làm một kiện đúng sự tình. Chu Vũ Dung nói rất đúng, hắn hiện tại trọng yếu nhất không phải cái gì xuôi nam tu thân, mà là tề gia. Hắn tử vàng lương vong ưu diệu trong đại mộng mơ màng tỉnh lại, một năm này đến nay siêng năng theo đuổi không phải cái gì cơm chùa cùng mỹ nhân, mà là một ngôi nhà. Các nàng không chỉ là người yêu hay là người nhà, cả hai là cách biệt một trời. Nhà cùng người nhà đây mới là trong lòng của hắn chân chính lo lắng muốn, là để tâm hắn an. Người nhà nặng như hết thảy. Sở dĩ trước đó hắn vẫn muốn về Nam Tiêu Diêu Châu tìm hương, không phải liền là muốn tại phương thế giới này là trống không cho nên độc thân tìm một cái nhà. Nhưng mà chân chính nhà là do người nhà tạo thành, cái kia phương xa không biết cố hương có hay không người nhà hắn không biết, có lẽ có người thân nhưng là hắn lại vốn không che mặt. Mà dưới mắt, hắn chân chính sớm chiều trung đụng người nhà ngay tại bên người ai, cho nên Triệu Nhung lựa chọn nghe theo Chu Vũ Dung đề nghị, lưu lại tề gia. Mà tề gia, đầu tiên chính là muốn tâm đủ. không có khả năng lại có khoảng cách cùng hoài nghi. Hắn không có khả năng lại đối với Thanh Quân, Thiên Nhi, Tiểu Tiểu các loại bất kỳ bên nào có chút che giấu. Thanh Quân, Thiên Nhi hôm qua vì sao hiểu lầm hắn cùng Chu Vũ Dung quan hệ? An giống nở vực vô căn cứ. Không phải liền là bởi vì hắn rất nhiều chuyện đều đối với nàng giấu giếm sao, thậm chí còn có Tô Tiểu Tiểu sự tình không có thẳng thắn. Cho nên, Triệu Nhung dưới mắt đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói tới, không còn giấu giếm các nàng mảy may. Trước đồng lòng, lại tề ra. Chỉ là đồng thời, hắn giờ phút này cũng chăm chú nhắm mắt, làm xong nên đón Thanh Quân cùng Thiên Nhi không kiềm chế được nỗi lòng sau báo tố chuẩn bị. Đánh, mắng, hắn đều thành thành thật thật thụ lấy. Nhắm mắt ngồi ngay ngắn, Triệu Nhung nghe được trước người hai nữ bỗng nhiên đứng dậy lúc tất sột soạt động tĩnh, nghĩ thầm. Nhưng mà, một hơi, ba hơi, mười hơi, mười mấy hơi thở qua đi, không hề có động tĩnh gì, cũng không phải nói không có động tĩnh, chỉ là không có muốn đánh hắn mắng hắn động tĩnh. Trong phòng thanh âm huyên náo một mực tại kéo dài, Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi tựa hồ đang trong phòng đi lại, bên cạnh trên mặt bàn cũng có bát đục bát đục mặt bàn thanh âm. Các nàng đang làm gì? Triệu Nhung lại tâm thần bất định lại hiếu kỳ, mở ra hạ miệng, sau đó lại ngậm miệng lại, vẫn là không có đánh vỡ trầm mặc, nhưng mà Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi vẫn là không có nói chuyện. Hắn chú ý cẩn thận mở ra một chút khóe mắt, Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi có chút bận rộn bóng hình xinh đẹp lập tức đập vào mi mắt. Ân. Các nàng lúc này cử chỉ biểu lộ đều có chút kỳ quái. Tiểu Thiên Nhi đang bận bịu thu thập cái chén không cùng đĩa, cúi đầu dùng nửa ẩm ướt khăn lau xoa bàn. Triệu Linh Phi đứng tại trước bàn, vốn lên eo nhỏ, tay trắng trước dò xét, dùng trắng nón mu bàn tay dần dần dán mâm thức ăn cuộn vách tường, dường như dò xét đồ ăn ôn lương một hay không. Nữ tử thỉnh thoảng khẽ gật đầu lắc đầu, sau đó bưng lên cái kia mấy bàn lắc đầu qua đồ ăn đưa cho Tiểu Thiên Nhi, trong đó cũng bao quát từ đầu đến cuối một mực thêm ra tới một cái kia bát cơm. Tiểu Nha đầu lấy ra mâm gỗ, nhận lấy lạnh đồ ăn, cùng mấy cái đĩa không cùng một chỗ bày nhập mâm gỗ bên trong, bưng lên, quay người bừng sau khi đi chủ. Trong phòng, tiểu thư nha hoàn, ai cũng bận rộn. Ý mắng. Lại ăn ý trong lúc nhất thời đều lộ ra ở giữa ngồi ngay thẳng người nào đó có chút nhàn dư. Triệu Nhung lăng lăng, hoàn toàn trợn to mắt, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Không phải, các ngươi đang làm gì đâu? Không. Không hỗn hợp đánh kép hoặc là mắng cha nam. Triệu Nhung muốn nói lại thôi, hơi a lấy miệng. Triệu Linh Phi trêu khẽ thái dương, dung mạo mặt bên sáng bóng hoàn mỹ, trong mắt an tĩnh chỉnh lý bàn ăn. Tiểu Thiên Nhi cúi đầu, tới tới lui lui bận rộn, làm lấy trên tay sự tình. Hai nữ sắc mặt như thường, nhưng thủy chung không có đi nhìn một chút người nào đó. Lúc này, Tiểu Thiên Nhi bưng một cái sạch sẽ cái chén không từ sau chủ trở về, Triệu Linh Phi chính dừng lại, dùng liên bạch khăn tay sát xanh nhạt mười ngón, nàng dương mắt mắt nhìn nhà mình nha hoàn. Tiểu Thiên Nhi thu đến ánh mắt, đem một cái sạch sẽ bát cơm đặt lên bàn, lập tức chạy tới buồng trong cầm lấy vật gì đó. Ban ăn đã một lần nữa sạch sẽ cũng phong phú đứng lên, trước bàn chỉ còn lại hắn cùng Thanh Quân. Triệu Nhung nhịn không được ghé mắt đi xem nương tử. Nhưng mà Thanh Quân lại không nhìn hắn một chút, đợi chùi sạch một đôi tố thủ, nàng cúi xuống sửa sang cao eo váy ngắn, quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ màn đêm, trực tiếp quay người đi ra ngoài, đi tới trong viện. Triệu Nhung ánh mắt nghi hoặc đi theo. Lúc này, Tiểu Thiên Nhi đang bưng cuộn ấm trà chén trà từ giữa phòng trở về, Triệu Nhung vừa vặn ngăn tại nàng cùng bàn ăn ở giữa. Tiểu Thiên Nhi không có đi xem đột nhiên đi phía ngoài tiểu thư, nàng cúi đầu bưng khay trà, chuẩn bị lách qua Nhung Nhi ca, chỉ là đi đến một nửa đột nhiên thân thể nhất chuyển, nhảy lên đến trước người hắn, tiểu nha đầu trông thấy hắn nghi hoặc nhìn quanh biểu lộ liền đề khí, từ quần xuống rút ra một cái tay nhỏ, mười phần bỏ được đánh một cái này du một đầu vai phải. Một chút mới chỉ nghiện, nàng xẹp miệng nghĩ, lại đánh hắn một chút. A bị đánh Triệu Nhung lăng lăng a miệng. A cái gì a? Ngồi tại cái này vướng chân vướng tay, cùng khối đần đầu gỗ một dạng, nhanh lên một chút. Tiểu Thiên Nhi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, khoát tay bên trong khay trà hướng trong ngực hắn bị lại, "Thối Nhung Nhi ca, đừng ngốc thất thần, nhanh đi cho tiểu thư châm trà." Nói xong, tiểu nha đầu lại đá bên dưới hắn ghế chân, sau đó vung lấy tay nhỏ đi. Nàng chạy chậm đi trước bàn, một lần nữa cầm lấy cái kia cái chén không xối cơm. "Đổ." "Cha." "Chán, là chịu nhận lỗi sao?" Triệu Nhung nhìn một chút giữ rằng Tiểu Thiên Nhi bóng lưng, lại cúi đầu nhìn một chút trong ngực khay trà, càng mơ mơ hồ hồ, hay là không có làm rõ ràng tình huống. Nhưng dưới mắt hắn rõ ràng lực lượng không đủ, thế là đành phải ngoan ngoãn gật đầu, chuẩn bị dốc hết suốt đời trà nghệ cho Thanh Quân tiểu tiểu rót chén trà. Đúng lúc này, chợt nhớ tới đi ra Thanh Quân. Triệu Nhung khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Thanh Quân đã ở trong viện dừng bước. Nữ tử đứng tại đình viện con trung ương, nhẹ nhàng nâng thủ, ngắm nghĩa đỉnh đầu sơ tinh cùng lãng nguyệt, an tĩnh nhìn một hồi, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua trong phòng rửa chén đĩa phu quân. Hai người bốn mắt mà chống đỡ. Nam tử giật mình thần. Nữ tử không nói gì, quay đầu lại, sau đó đi thẳng tới cửa viện trước, đẩy ra một mực chưa quan hờ khép cửa viện. Nàng đứng ở bên trong cửa, hướng Triệu Nhung nhìn không thấy đen kịt ngoài cửa, nhẹ nhàng vây vây tay. Một lát sau, Thanh Quân nghiêng người nhường đường, chợt có hai người dẫn theo đèn lồng đi vào trong viện. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, là một cái ôm kiếm hán tử cùng một cái con sách nhỏ dương váy đỏ thiếu nữ. Triệu Nhung, cảm tạ lá khô xuôi nam hảo huynh đệ 5.500 tệ khen thưởng, cảm tạ bình thản lại bình thường hảo huynh đệ 5.100 tệ khen thưởng, cảm tạ kéo phổ lan nước một hảo huynh đệ 3.100 tệ khen thưởng. Chương 610, tiểu tiểu muội muội, linh phi tỷ tỷ. Một, chương 610, tiểu tiểu muội muội, linh phi tỷ tỷ. Một, chương 610, tiểu tiểu muội muội, linh phi tỷ tỷ tiểu tiểu. Thấy rõ ràng trong viện đêm khuya khách đến thăm Triệu Nhung trong tay khay trà đều kém chút rơi. Đêm dài sân nhỏ vốn là yên tĩnh, tại hắn theo bản năng thốt ra con nào đó tiểu hồ yêu danh tự sau, trong viện cơ hồ tất cả ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào Triệu Nhung trên thân. Cho khách nhân thịnh phạn Tiểu Tiên Nhi ghé mắt nhìn đến. Cửa biên chỗ, trừ tối nay tự mình tiếp khách thu mắt nữ tử thanh tao lịch sự trong mắt không động bên ngoài, dẫn theo một cái đèn lồng ôm kiếm hắn tử, còn có công sách nhỏ dương váy đỏ thiếu nữ cũng nhịn không được liếc nhìn trong phòng trường lớn mắt hắn. Trông thấy Triệu Nhung biểu lộ sau, Lý Bạch túi đầu hò khan hai tiếng. Tô Tiểu Tiểu thì là tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Nếu là trước kia, trông thấy Triệu Lan sau, nàng khẳng định công sách nhỏ dương nhảy tung tăng lấy Thiện Đường Sơn hồ tộc 100m chạy quán quân tiểu hồ yêu tốc độ bắn gọn, chạy gấp tới tiến đụng vào trong ngực hắn. Nô cái này không được cho Triệu Lan toàn bộ sữa cáo đầu hoài lợi hại sống. Vậy mà lúc này giờ phút này, tiểu hồ yêu đứng ở trước cửa đặc biệt trung thực. Lang bộ không nhìn thấy Triệu Lang, nàng ánh mắt về chính, nhìn xem trước cửa mặc lớp 10 thân cao quý xinh đẹp cao eo váy ngắn cũng nghiêng người nhường đường Triệu Linh Phi, tiểu hồ yêu con mắt trợ to, khuôn mặt nhỏ đặc biệt đứng đắn nghiêm túc, nhỏ giọng tiếng gọi, "Linh Phi tỷ tỷ." Ngữ khí yếu ớt trung thực. Nàng nói xong liền có chút ngửa mặt, không nháy một cái nhìn xem cao hơn nàng không ít Triệu Linh Phi, nín hơi chờ đợi tỷ tỷ mở miệng phân phó. Đại khái là tiến vào hang động ăn trộm gà tiểu hồ ly bị trở về mẹ Bạch Hổ ngăn ở cửa hang sau bộ dáng kéo léo. Trước kia ở trong chăn nhất trầm mê theo thùa thời điểm, Triệu Nhung đều không có gặp qua tiểu hồ yêu ngoan như vậy dáng vẻ. Vào nhà đi, bên ngoài mát. Triệu Linh Phi nhìn một chút nàng làm cho người thích thanh mỹ khuôn mặt nhỏ, gật gật đầu. À, tiểu hồ yêu gật gật đầu, nhưng vẫn là đứng tại Triệu Linh Phi bên cạnh, thành thành thật thật không núp đích. Đợi nàng đi trước. Triệu Linh Phi bật cười lắc đầu, quay người đi trước đóng cửa lại, tiếp nhận Lý Bạch trong tay đèn lồng, sau đó dẫn đầu đi vào trong viện. Phòng chính bên trong, Triệu Nhung trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, cảm thấy lúc này trong tay khay trà có chút phòng tay. Hắn vội vàng buông xuống khay trà. Tại Tiểu Thiên Nhi nhìn thấy, đi ra cửa tiếp khách. Kỳ thật Triệu Nhung cũng không biết hiện tại không khí này nên nói cái gì. Cảm giác, mặc kệ nói là cái gì đều rất xấu hổ a, hắn vừa mới thẳng thắn xong, nghĩ đến dù sao Tiểu Tiểu hiện tại hẳn là về quá rõ phủ, trong thời gian ngắn không gặp được, có thể cho Thanh Quân cùng Thiên Nhi có thời gian hỗn hợp đánh kép hắn đến tiêu hóa bên dưới, đợi các nàng tỉnh táo sau, lại thương lượng một chút. Kết quả hiện tại, là mẹ nó tình huống như thế nào? Thế là, giờ phút này hắn trung thực đứng ở trước cửa, cất tay, chờ đợi phía trước đi tới ba người. Triệu Nhung mục không liếc xéo nhìn xem bình tĩnh ưu nhã nữ tử, tận lực không đi nghiêng mắt nhìn con nào đó đồng dạng đàng hoàng tiểu hồ yêu. Tâm tình của hắn lúc này giống đổ nhào ra vị bình, ngũ vị đều đủ. Hắn dù cho là đánh vỡ đầu cũng không có nghĩ đến, Tô Tiểu Tiểu cùng Lý Bạch sẽ hiện tại đột nhiên đến, trước đó không phải đã nói về độc cũ thành sao? Còn có, đây là đến cùng là Thanh Quân đã sớm biết, mà yên lặng ăn bài, hay là tên hỗn đản nào mật báo bạch trần? Triệu Nhung yên lặng rời mắt, nhìn về phía Thanh Quân phía bên phải sau lưng ôm kiếm hắn tử. Hắn mặt không biểu tình, Lý Bạch làm bộ không nhìn thấy, hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng. Nhưng mà Triệu Nhung ai đoán cắn răng ánh mắt hay là để ôm kiếm hán tử có chút chịu không được. Hán tử cảm thấy mình rất vô tội. Lý Bạch ôm kiếm cúi đầu, hai ngón tay gãi gãi mũi, nhìn về phía trước mặt đất, ho khan nói cái kia. Tiểu thư, ta nhớ tới còn có chút việc phải xử lý, các ngươi cùng tiểu tiểu cô nương ăn trước đi, không cần thêm ta nữa, khụ khụ, đợi lát nữa có việc tùy thời liên hệ ta. Nói xong, cũng không đợi đám người phản ứng, liền như một làn khói chạy. Trước khi đi, ôm kiếm hán tử còn mười phần có khí phách về chừng cái nào đó tiểu tử túi một chút. Tiểu thư cực kỳ thông minh, lan chất huệ tâm, chính ngươi không cẩn thận, không giấu được, còn trách thuốc. Triệu Nhung nhìn xem hắn bóng lưng, nghiến nghiến răng, có chút nghiến răng. Triệu Linh Phi gật đầu, không có quay đầu, mang theo Tô Tiểu Tiểu đi tới trước cửa. Nàng nhìn xem Triệu Nhung con mắt, nhẹ giọng giải thích nói, là thiếp thân liên hệ với hắn, để hắn mang theo Tiểu Tiểu muội muội nửa đường trở về. Triệu Nhung ngẩn người. Triệu Linh Phi mắt túi xuống, nhìn xem tiểu xảo đèn lồng, đều đội vàng tới chuyến tế Nguyệt Sơn, hay là ăn bữa cơm lại trở về đi. À, hảo hảo, hắn liền đội vàng gật đầu, đưa tay tiếp nhận trong tay nàng đèn lồng, đem các nàng đưa vào trong phòng, đóng cửa phòng. Ánh sáng cam ấm áp trong phòng đã không còn hàn phong thổi nhập. Đóng cửa lại sau, Triệu Nhung không có lập tức quay đầu, mặt hướng cửa phòng, động tác chậm dần, mím môi nghĩ nghĩ. Hắn quay người, đột nhiên từ phía sau kéo lại Triệu Linh Phi tay. "Thanh Quân." "Ân." Nữ tử dịu dàng. Nam tử trầm mặc một lát, nói ủy khuất ngươi. Chân chính ủy khuất là nho nhỏ bội bội nàng lắc đầu. "Tiểu Tiểu." "Tiểu Tiểu không nhiều ủy khuất, nhất ủy khuất cùng cực khổ nhất là Linh Phi tỷ tỷ." Tiểu Hồ yêu lấy giúp khí chen miệng nói, là nho nhỏ quá xấu rồi, lòng quá tham không quản được chính mình, đoạt Linh Phi tỷ tỷ phu quân. Tiểu Tiểu là tiểu hồ ly tinh. Dù là quặng cu é thanh nhã Triệu Linh Phi nhìn thấy trước người váy đỏ tiểu hồ yêu tự oán tự trách bộ dáng nhỏ, đáy mắt bình tĩnh sóng mắt cũng không nhịn được nổi lên chút gợn sóng. "Không, không trách ngươi, ngươi biết hắn lúc là hắn lên phía Bắc Hoàng Ngọc trên đường, khi đó, tỷ tỷ ta cùng hắn còn chưa hòa hảo, giữa hai người hiểu lầm quá nhiều, cơ hồ đều coi là muốn đời này hữu duyên vô phận. Lúc này ngươi xuất hiện, theo một ý nghĩa nào đó cũng không phải là sai lầm gì." Nàng giọng âm thanh an ủi câu, lại dắt Tô Tiểu Tiểu không chỗ sắp đặt tay nhỏ, dùng hai cái tố thủ che. "Cùng ngươi trên đường quen biết hiểu nhau, cuối cùng tập trung trận tướng, hắn đã cùng ta nói, ngươi trí tình trí thiện trí chân, nam tử kia có thể nhẫn tâm cố phụ, ngươi lại biết điều như vậy nghe lời, sai không ở ngươi." Lúc này, Tiểu Thiên Nhi đã được bắt nóng hổi cơm trở về, nàng đầu tiên là lặng lẽ quan sát tỉ mỉ xuống váy đỏ tiểu hồ yêu. Tiểu Thiên Nhi gật đầu một cái, mỉm cười nói tiếp, "Đúng, không trách tiểu tiểu muội muội, tiểu tiểu muội muội đáng yêu như thế thiện lương, ngay cả ta cùng tiểu thư là nữ tử đều gặp động tâm muốn thân cận, huống hồ nô, huống hồ cái gì?" Tiểu Tiểu sắc mặt hiếu kỳ hỏi. "Huống hồ thư sinh yêu thích hồ nữ, trông thấy xinh đẹp tiểu hồ yêu liền đi không được đường, thu lại không được tâm, đây không phải trên sách chữ viết nhầm chữ màu đen viết sao? Những thoại bản kia trong chuyện xưa từ đầu tới đuôi không đều là giảng những sự tình này sao?" "Ân, xem ra cũng không phải bắn tên không đích." Tiểu Thiên Nhi chắc chắn gật đầu, tỉnh táo phân tích một đợt, đây là thư sinh thường tình, không trách tiểu tiểu muội muội. Triệu Dung, càng ngày càng muốn đánh nàng cái mông nhỏ. Riêng ngươi biết phân tích đúng không? Liền ngươi hiểu nhiều đúng không? Hắn nắm tay ngứa tay phải hướng trong tay áo rụt rụt. Chương 610, tiểu tiểu muội muội, Linh Phi tỷ tỷ, 2, chương 610, tiểu tiểu muội muội, Linh Phi tỷ tỷ, 2, dưới mắt liền hắn nhất đối lý chuẩn dạng. Nhị được. Một bên, Tô Tiểu Tiểu bị Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi tỷ hữu vây quanh, nàng xấu hổ xuống túi đầu, sau đó lại nhịn không được mắt liếc biểu lộ có chút cổ quái Triệu Lang. Hai vị tỷ tỷ người thật tốt ta, mới không phải tài tử giai nhân cuốn sách chuyện bên trong viết loại kia hẹp hòi cay nghiệt vợ cả, cho tiểu tiểu đi vào cửa cái khi phụ người ra vai phủ đồng nô, khó trách có thể làm Triệu Lang thanh mai, Triệu Lang cũng thích các nàng. Tiểu Hồ yêu nghĩ thầm. Bất quá trận, Tiểu Thiên Nhi lời nói cũng làm cho nàng có chút tiểu mơ hồ, nô, Linh Phi tỷ tỷ và Thiên Nhi tỷ tỷ là thanh mai trúc mã, trước gả cho Triệu Lang, khẳng định không có sai, các tỷ tỷ còn nói tiểu tiểu cũng không sai, cái kia. Chuyện yêu biến thành bộ dáng như hiện tại, thật vất vả mới cùng hai vị tỷ tỷ gặp mặt, may mà chính là tiểu tiểu không để cho các ngươi không vui. Nô nhưng luôn có người làm sai đi. Tô Tiểu Tiểu cũng hoang mang phân tích suy luận đợt, không biết vì sao, cái đầu nhỏ tối nay đặc biệt linh quang, ân có thể là bị biết ăn nói Thiên Nhi tỷ tỷ cho kéo theo a nàng lời vừa nói ra, trong phòng tĩnh lặng. Sau đó, Triệu Linh Phi, Triệu Thiên Nhi, còn có mới tiểu tỷ bội Tô Tiểu Tiểu, ánh mắt đều liên tiếp không hẹn mà cùng nhìn về hướng nam nhân nào đó. Triệu Dung, a, ấm trà làm sao nước lạnh? Chờ một lát ta đi đốt chút nước nóng pha trà, các ngươi ăn trước trò chuyện, không cần chờ ta nói xong. Hắn khỏe mắt co quắp vứt xuống đèn lồng, lung lay ấm áp phòng tay ấm trà, đẩy cửa ra nhanh như chớp mà chạy. Chỉ để lại sau lưng ba nữ nhìn xem hắn vội vàng rời đi xấu hổ bóng lưng. Các nàng không nói gì nhìn nhau một lát, sau đó, Phúc dẫn đạo chủ để kẻ cầm đầu Tiểu Thiên Nhi trước hết nhất nhịn cười không được, hừ hừ hà giận. Triệu Linh Phi cũng nhịn không được, bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Tiểu Tiểu là hậu chi hậu giác kịp phản ứng, bất quá nhưng cũng trước tiên đần độn đi theo hai vị tỷ tỷ vui cười cười. Nô hát hát nàng nháy tiếp theo xong thật to hồ ly nhãn, nhìn xem lún đồng tiền như hoa, tùy tính tự nhiên Linh Phi tỷ tỷ cùng Thiên Nhi tỷ tỷ. Tiểu Hồ yêu tâm tình không có từ trước đến nay càng bắt đầu vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sán lạn không gì sánh được nét mặt tươi cười. Nàng cảm thấy cùng các nàng cùng một chỗ bầu không khí, cùng quá khứ quá rõ phụ thậm chí cả Thiện Đường Sơn những tiểu tỷ bội kia có chút không giống, không có nhàn thoại giả nói, tham dò lạnh nhạt. Xác nhận dương váy đỏ Tiểu Hồ yêu cảm thấy liền rất dễ chịu. Triệu Nhung sung phong nhận việc chạy tới bếp sau nấu nước chấm trà, lựa chọn tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Cái kia trong phòng khách ba nữ ẩn ẩn bài ngoại khủng bố bầu không khí, đơn giản để cho người ta không có cách nào ngây người. Chờ chút không thích hợp, đây là nhà hắn. Hắn là nhất gia chi chủ, lại còn muốn tránh các nàng đầu ngọn gió. Đơn giản, kỳ hồ thẹn mũ bự. Triệu Dung hung tận gật gật đầu, sau đó lựa chọn tiếp tục thành thành thật thật về phía sau chủ nấu nước. Ấn hắn quyết định đợi lát nữa đem nước trà đốt nóng chút, nóng một chút miệng các nàng ra. Tốt à, kỳ thật Triệu Dung cũng chính là ngẫm lại mà thôi, thật muốn hắn bây giờ đi về tiếp tục lúng túng đứng tại các nàng bên cạnh, khẳng định cũng là không dám. Bếp sau bên trong, Triệu Dung sinh hỏa thiêu nước, tại cái này ngắn ngủi chờ đợi trong lúc đó, hắn mới có thời gian thật tốt ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút vừa mới cái này liên tiếp đầu đuôi sự tình. Triệu Dung quay đầu nhìn chung quanh vòng căn này, Thanh Quân cùng Thiên Nhi làm đồ ăn phòng bếp, chú ý bên dưới những cái kia xử lý nguyên liệu nấu ăn dấu vết lưu lại. Hắn như có điều suy nghĩ. Sau đó, nam tử tay chống đỡ cái cằm, nhìn xem đồng lô con bên trong nhảy lên hỏa diễm. Hắn biết Tiểu Thiên Nhi để hắn đốt tấm trà này có làm được cái gì, nhưng là hắn lông mày hơi tụ. Tối nay đồ ăn, Thanh Quân cùng Thiên Nhi đều cố ý làm nhiều không ít số lượng, còn có trước đó hắn tưởng lầm là cho Tiểu Bạch Thúc chuẩn bị thêm ra tới cái kia một đôi bát đũa. Những này đều tỏ rõ lấy Thanh Quân đã sớm biết Tiểu Tiểu tồn tại, sớm tại hắn tối nay thẳng thắn trước đó. Như vậy, nàng là bắt đầu từ khi nào bắt đầu biết đến đâu? Trong phòng bếp, ngay tại nấu nước Triệu Nhung lúc này có chút sầu mi khổ kiểm. Là trước đây không lâu Tiểu Bạch Thúc sau khi hiểu rõ tình hình, lập tức nói cho Thanh Quân. Hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không quá giống. Căn cứ nương tử vừa mới chính miệng nói tới, là nàng để Tiểu Bạch Thúc nửa đường mang Tiểu Tiểu trở về tới đây. Thanh Quân cùng Thiên Nhi đồ ăn chuẩn bị, cũng hẳn là so với hắn thông chi Lý Bạch tiến đến tiếp người thời gian sớm. Trên bàn những cá kia nha gà nha đồ ăn, rõ ràng là Tiểu Hồ yêu thích ăn. Đồng thời vừa mới Lý Bạch trước khi đi về trừng mắt liếc hắn một cái, có không cam lòng ủy khuất chi ý cho nên. Đại khái, hẳn là có thể là thật oan uổng Tiểu Bạch Thúc. Thanh Quân đối với Tiểu Tiểu tồn tại, hẳn là tại hôm nay trước đó liền đã biết. Đồng thời, Lý Bạch giúp hắn đưa Tiểu Tiểu trở về chuyện này, cũng là tại dưới mí mắt nàng phát sinh. Loại bỏ Lý Bạch mật báo loại khả năng này sau, liền chỉ có một loại giải thích. Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi kỳ thật cả ngày đều đang lặng lẽ đi theo hắn. Hắn hôm nay khắp nơi lảo đảo, quanh quẩn một chỗ do dự, các nàng kỳ thật liền theo ở phía sau. Mà về phần là lúc nào cùng lên đến. Triệu Dung đống nhiên cái eo một mực, dùng sức nện một cái tay. Nhớ tới vừa mới về lịch sự tao nhã sân nhỏ lúc, góc rẽ trên đất cái kia phòng tựa hồ bị động qua tin. Nguyên lai Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi đã nhìn thấy. Hẳn là hắn ban ngày cáo biệt Chu U Dung sau, trở về lúc tại sân nhỏ trước góc rẽ do dự bàng hoàng, bị các nàng phát hiện, nhớ đến lúc ấy Tiểu Thiên Nhi ở trong phòng tắm rửa, Thanh Quân ở trong sân phơi quần áo. Nhớ đến lúc ấy Thanh Quân vào nhà trước giống như có một lần ngoái nhìn. Triệu Dung giật mình tỉnh ngộ. Chợt, Triệu Dung sắc mặt liền có chút đổ sụp đổ. Khá lắm, vốn cho là mình là nút trong bóng tối, hắn đi cũng là lặng lẽ, kết quả các nàng vậy mà phát hiện gót lên, so sánh Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi lúc đó trông thấy lưu tại châu ngật lá thư này lúc, tâm tình khẳng định rất khó chịu sốt ruột. Về sau một đường đi theo hắn, rất có thể là hắn nếu thật đi, các nàng cũng cùng một chỗ cùng đi theo. sở dĩ một mực không có hiện thân, phải cùng hắn đồng dạng, cũng là bởi vì Tô Tiểu Tiểu sự tình. Triệu Nhung là vừa đi mấy bước liền gặp đến đây báo tin mập mũm mĩm nhỏ cái nữ, cho nên tạm thời dừng lại chân đi Tế Nguyệt Sơn tìm Tiểu Tiểu nha đầu ngốc này. Mà cùng lên đến Thanh Quân cùng Tiểu Tiên Nhi cũng hẳn là từ mập mũm mĩm nhỏ cách nữ nơi đó biết được Tô Tiểu Tiểu đến sự tình, một mực theo ở phía sau. Cho nên nói, về sau Tiểu Tiểu cùng hắn náo biến xoay, cuối cùng khuyên đủ hắn để hắn lưu lại không đi sự tình, hậu phương lặng lẽ theo đuôi các nàng cũng đều xem ở trong mắt. Mà lại nhìn như vậy đến, lúc đó Tiểu Tiểu tại Linh Điền Lý bắt đom đóm thời điểm, Thanh Quân cùng Tiểu Tiên Nhi kỳ thật cũng ở tại chỗ. Cũng nhìn thấy cái kia cóng sách nhỏ dương nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh lửa đỏ. Nhìn thấy người nào đó tại trong mưa to xối ướt nhẹp, sán lạn cười to. Đợt, giống như có chút ngắn, các minh đệ tốt, chương sau sẽ thêm bổ chút lâu một chút, cảm tạ tiên hiền hiện hiện hảo huynh đệ 3720 tệ khen thưởng. Cảm tạ màu đen mực nhiễm lên an tưởng hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ xanh cam không bằng người hoa hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ đông thân 123 hảo huynh đệ 600 tệ khen thưởng. Chương 611, chứ theo thủ có chút cấn tay bên ngoài. 1. Chương 611, trừ theo thủ có chút cấn tay bên ngoài. 1. Chương 611, trừ theo thủ có chút cấn tay bên ngoài. Triệu Nhung tâm tình phức tạp, đưa tay vuốt vuốt mặt mày. Bất quá Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi hẳn là cũng liền theo tới nơi này, tại xác định hắn sẽ không lại ly biệt xuôi năm sau, liền trở về chuẩn bị bữa tối. Mà Lý Bạch trước đó lại cùng hắn nói qua Thanh Quân cùng Thiên Nhi đem thức ăn nóng lên 3 lần, cho nên tại bị hắn dùng thông tin ngọc hồ lô hắn đi qua lúc, Lý Bạch hẳn là ngay tại trong viện chờ lấy ăn cơm. Mà Thanh Quân cùng Thiên Nhi thấy thế, hẳn là rất dễ dàng liền đoán được hắn gọi Lý Bạch đi qua mục đích chính là muốn đưa đi con nào đó tiểu hồ yêu. Về phần Triệu Nhung vì cái gì chắc chắn các nàng không có đi theo hắn cùng một chỗ đi theo sau Tế Nguyệt đỉnh núi La Nguyệt, là bởi vì Tế Nguyệt đỉnh núi tầm mắt quá đạt, Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi không tiện theo đôi ẩn tàng, hắn lúc đó cũng xác định bốn phía không một bóng người động tĩnh. Đồng thời, Triệu Nhung lúc đó lần lượt nhảy xuống ẩn chứa thiên lôi thắng đầm, kém chút mệnh cũng bị mất, liên mộ ác miệng kiếm linh đều nhìn không được, cho nên bọn họ nếu là ở đây, tám thành là sẽ hiện thân ngăn cản. Mà lại vừa mới trước bàn cơm thành khẩn thẳng thắn lúc, Thanh Quân cũng hỏi hắn, trên người cháy đen vết thương có phải hay không trước đó đi hái nào đó vầng trăng tạo thành. Nhanh chóng phân tích một đợt, suy nghĩ đến đây, Triệu Nhung đứng dậy, có chút không chịu ngồi yên tại trong phòng bếp quanh quẩn một chỗ đứng lên, gác tay đi tới đi lui. Kỳ thật vấn đề mấu chốt nhất, hắn vẫn là không có đẩy ra khẳng định đáp án. Canh đồng quân biểu hiện, nàng hẳn là tại hôm nay trước đó liền biết Tiểu Tiểu tồn tại, lúc này mới lộ ra như vậy. Tương đối bình thản im lặng. Triệu Nhung ngưng mi, tinh tế cân nhắc. Bây giờ trở về quay đầu lại, đúng là phát hiện sự tình trước kia có chút đáng giá bàn bạc cân nhắc hoài nghi. Thanh Quân đến cùng là lúc trước từ tâm hắn trong hồ phát hiện Tiểu Tiểu, hay là về sau Tiểu Thiên Nhi thí luyện trở về bị hắn ngộ nhận là Tiểu Tiểu, về sau hô sai danh tự miễn cưỡng giảng hòa lúc phát giác được, hay là vài ngày trước con trận kia tại hạ trùng trai bữa tiệc bên trên phát hiện kỳ quặc, hay là Thanh Quân trước đó cũng chỉ là hoài nghi Tiểu Tiểu quan hệ với hắn mà thôi, nhưng là trước đây không lâu hắn gặp nạn lúc Tiểu Thiên Nhi gửi đi cái kia phong báo khó tin, để Tiểu Tiểu cái này nha đầu ngốc cũng mất thái, bối rối tan nát cõi lòng bộ dáng nhỏ bị Thanh Quân thu nhập lấy mắt, tiến tới xác nhận. Triệu Nhung suy nghĩ quanh đi còn lại, tại trong phòng bếp đi tới lui rất nhiều lần, thẳng đến nước nóng đã đốt lên hơi nước bốn phía, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ai, việc này huyên náo. Nguyên lai thằng hề chính là ta chính mình. Rất nhiều nghi hoặc không hiểu phiền muộn cuối cùng đều biến thành thở dài một tiếng. Cũng có chút thoải mái. Kỳ thật tối nay trên bàn cơm trông thấy bộ kia thêm ra tới bát đũa lúc, hắn nên nghĩ tới. Bất quá Triệu Nhung nuốt ve cái chán, nỉ non tự nói, cũng may mắn tối nay lấy dũng khí thẳng thắn. Về sau, những chuyện này cũng đã không thể giấu giếm Thanh Quân cùng Tiên Nhi, muốn thể ra, trước hết tâm đủ, Tiểu Tiểu nói rất đúng, trước đó thật sự có một người sai. Người nhà ở giữa có cái gì không thể nói đâu, Triệu Tử Du. Hắn nhẹ giọng hỏi ngược một câu. Ánh mắt xuyên thấu qua trước mắt ấm nước bên trong dâng lên lượn lờ hơi nước ngơ ngác nhìn xem phía sau trống rỗng phòng bếp, Thanh Quân mặc dù không hề nói gì, nhưng nhìn hiện tại phản ứng của nàng cũng cử chỉ hẳn là quyết định tiếp nạp Tiểu Tiểu. Triệu Nhung vui vẻ cười thán, triệt để nhẹ nhàng thở ra hắn tranh thủ thời gian nhấc lên ấm trà, một lần nữa ngâm ấm thanh hương trà nóng, bưng khay trà cái giám định chạy ra phòng bếp. Ngay tại Triệu Nhung chứng chạc đàng hoàng bưng khay trà, trở về phòng chính trên đường. Trong phòng, Triệu Linh Phi, Tô Tiểu Tiểu, Tiểu Thiên Nhi ba nữ chính ngồi vây quanh tại trước bàn nói chuyện phiếm. Cho nên, cái này sách nhỏ dương cũng là hắn mua cho ngươi. Tiểu Thiên Nhi hiếu kỳ hỏi, đưa thay sờ sờ Tô Tiểu Tiểu vẫn như cũ vác tại trên lưng dương sách. Ân, đó là chúng ta mới quen lúc ấy, hắn cũng có một cái dương sách, chúng ta cùng một chỗ con dương sách đi qua Trung Nam Quốc, đi qua Đại Ngụy, đi qua Thiên Sơn và Thủy, đi tới Độc Cú Thành. Tô Tiểu Tiểu ngựa khí yếu ớt, lại con mắt lóe sáng sáng đạo, cái này sách nhỏ trong dương chứa Tiểu Tiểu toàn bộ gia sản, có nó, 5 triệu lang gốc áo. Đó là Tiểu Tiểu vui sướng nhất thời gian Ngô Tiểu Hồ yêu lời nói một thẻ, nâng lên đầu nhìn một chút hai vị mỉm cười nhìn nàng tỉ tỉ vội vàng đổi giọng, không phải, hiện tại cũng rất vui vẻ, đều là vui sướng nhất thời gian. Hiện tại tốt hơn đấy, Linh Phi tỷ tỷ rốt cục để cho ta vào cửa. Triệu Linh Phi nhìn xem ngữ khí sợ hãi biểu lộ định nọt cáo mắt thiếu nữ, đưa tay bắt lấy nàng không chỗ sắp đặt tay nhỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, muội muội ngốc, không cần dạng này, vào cửa, không cần khách khí như vậy. Mặt khác, ủy khuất ngươi, không đến Độc Cú Thành trước, trên đường, Triệu Nhung là tiểu hồ yêu một người, nàng sách nhỏ trong dương là toàn bộ gia sản, trong tay nắm tình định cả đời Triệu Lang, chính là trong mắt nàng toàn bộ thế giới, toàn nắm trong tay. Mà đến rồi Độc Cú Thành sau, hiện nay, tiểu hồ yêu phía trước lại nhiều các nàng hai cái này tỷ tỷ. Tô Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian bày biện tay nhỏ, lắc đầu nói, không phải, là ủy khuất Linh Phi tỷ tỷ và Thiên Nhi tỷ tỷ, Triệu Lang vừa mới cũng đã nói, là ủy khuất các ngươi. Các ngươi là thanh mai trúc mã, so tiểu tiểu sớm rất nhiều, ta bây giờ lại đột nhiên chen ngang chương 611, trừ theo thừa có chút cấn tay bên ngoài. 2, chương 611, trừ theo thừa có chút cấn tay bên ngoài. 2, nói, tiểu hồ yêu khỏe mắt chứa nước mắt mà cười cười nói, nô tiểu tiểu không có ủy khuất nhìn thẳng Triệu Linh Phi, nàng cố gắng trận to chút con mắt, liền rơi không xuống nước mắt tới. Thật ngốc Triệu Linh Phi lắc đầu, nói nhỏ một tiếng, nàng đưa tay nâng sở lấy cái này nhu thuận tiểu hồ yêu gương mặt, ngon cái giúp nàng xoa xoa đỏ rừng rực hốc mắt. So ta còn ngốc nàng ở trong lòng lại nhẹ nhàng bổ sung câu, chỉ là không người nghe thấy. Linh Phi tỉ tỉ, ngô ngô tiểu tiểu thật không bị khuất, tô tiểu tiểu đội vàng giải thích. Triệu Linh Phi hành chỉ đệ lại nàng múc mím hồng hồng môi đánh gãy tiếng nói, vào cửa, chúng ta chính là người nhà. Là tỉ muội, không cho phép nói những thứ này nữa khách khí lời nói nữ tử trong mắt. Ừ. Tiểu Thiên Nhi đi theo tiểu thư lời nói đáp lời lấy, tiểu tiểu muội muội, về sau Thiên Nhi tỉ chiếu vào ngươi, nàng ôm lấy ngực, dùng sức gật đầu, tô tiểu tiểu ngu ngơ, nhìn xem sóng mắt ôn nhu hai nữ. Người nhà. Người nhà nàng khỏe miệng bên trong nói nhỏ. Sau đó một đôi thanh tịnh hồ ly nhãn lật lên lấy, giật mình thần nhìn chăm chú lên nâng mặt nàng thu mắt nữ tử, nô tiểu tiểu có người nhà. Tiểu hồ yêu nỉ non câu. Tiểu Thiên Nhi đứng ở một bên, dựa cái bàn, nhìn một chút tô tiểu tiểu, bật cười, đưa tay nhấc nhấc nàng trên lưng sách nhỏ dương. Đều đang ngồi, còn đeo cái dương sách làm gì? Thực ngốc nha. Nàng thử nhấc nhấc tô tiểu tiểu trên lưng dương sách, kết quả tiểu hồ yêu móc treo hệ quá chặt, bị Tiểu Thiên Nhi một bàn tay cho từ trên chỗ ngồi nửa cầm lên tới, liên đối dương sách cùng một chỗ. Nửa cầm lên chỉ cáo. Tô tiểu tiểu gương mặt đỏ lên, cũng không dám động đậy. Nếu là Triệu Lang dám xách nàng, chắc là phải bị xẹp miệng nàng cắn một cái. Thiên Nhi, đừng làm rộn. Triệu Linh Phi đem cặp mắt đảo hoa tay của thiếu nữ bộ, buông xuống hơi quấn tiểu hồ yêu. Không có náo. Tiểu Thiên Nhi rụt rụt tay, nháy mắt nói chính là muốn thân cận bên dưới tiểu tiểu, thật là đáng yêu. Tô tiểu tiểu đỏ hừng mặt, nổ âm thanh, Thiên Nhi tỷ. Tiểu Thiên Nhi vô vô xách nhỏ dương bên trên đóng, phanh phanh rung động, được rồi, đều là nhà mình tỷ muội, ta đã sớm muốn có cái muội muội ân, về sau tại quá rõ trong phủ đi theo Thiên Nhi tỷ ta lăn lộn, nếu ai đuôi mù dám khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn. Lời thề son sắt nói xong, tiểu nha đầu đống nhiên đầu ngón tay tìm đòi, sờ lên tô tiểu tiểu trên đầu một vị trí nào đó, nô tại sao không có thai cáo đoá, trên sách viết lông xù loại kia. Ai muốn vò nàng hiếu kỳ nói thầm câu, tiếc hận thở dài. Tô tiểu tiểu. Ngươi xác định nhất khi dễ tiểu tiểu cái kia người đuôi mù không phải ngươi. Nhìn xem cái này một cái tên dở hơi cùng một cái gặp cảnh cuối cùng, Triệu Linh Phi bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay cầm lên trên bàn cái kia phu quân trước đây không lâu lấy xuống tiểu túi, túi đầu nhìn kỹ. Nô. Kỳ thật cũng không phải không có khả năng biến tô tiểu tiểu đỏ mặt nhỏ giọng nói, cúi đầu nhìn xem trên mặt đất, dường như nhớ tới thứ gì. Tiểu Thiên Nhi hai mắt tỏa sáng, muốn nói, đúng lúc này, lại lỗ tai khẽ động, chú ý tới nơi cửa cái nào đó bước chân dần dần chậm dần ra hỏa. Nhung Nhi ca, người rốt cục đốt sống nước. Nàng nghiêng đầu trêu chọc. Ngoài cửa người nào đó, hắn mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian bưng khay trà đi vào trong phòng. Triệu Nhung nhịn không được liếc nhìn trước bàn cơm ngồi ba nữ, cao eo váy ngắn thu mắt nữ tử, váy đỏ cáo mắt thiếu nữ, màu hồng váy ngủ cặp mắt đào hoa thiếu nữ. Lúc này, các nàng hoặc nhìn không chớp mắt, hoặc ánh mắt liếc trộm, hoặc nghiêng đầu mỉm cười xem ra. Triệu Nhung cảm giác có chút xấu hổ. Khu khu, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Hắn nói sang chuyện khác. Tiểu Thiên Nhi bảng khởi khuôn mặt nhỏ, chân thành nói, đang hỏi tiểu tiểu, có hay không bị cái nào đó người rất xấu khi dễ? Nàng đần như vậy, đầu mơ mơ màng màng, nói không chừng bị khi phụ cũng không biết. Chúng ta những này làm tỉ tỉ được thật tốt hỏi một chút, về sau cũng không thể lại bị mơ mơ hồ hồ khi dễ. Triệu Nhung đĩnh vui vẻ Thiên Nhi cùng Thanh Quân đem tiểu tiểu xem như người nhà tỉ muội bầu không khí, bất quá lúc này cũng có chút nghi hoặc. Người rất xấu. Cái gì người rất xấu? Tiểu Thiên Nhi nhìn xem hắn, trừng mắt nhìn. Triệu Nhung hiểu ngay lập tức, dở khóc dở cười, lập tức lắc đầu đoạt lại trong sạch, ta chỗ nào bỏ được khi dễ nàng, ngươi đừng nói mỏ. Không tin ngươi hỏi một chút tiểu tiểu, ta có hay không khi dễ nàng? Không có không có, nô Triệu Lang không có khi dễ ta. Tô tiểu tiểu nhanh chóng nhấc tay. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi hướng Tiểu Hồ Yêu nhìn lại. Nàng thay tình lang giải thích, tại đến Độc Cũ Thành trên đường, đối với tiểu tiểu khá tốt. Triệu Nhung hơi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ không có phí công tương nàng. Thế nhưng là một giây sau, Tô Tiểu Tiểu dường như sợ lời nói quá tuyệt đối các tỷ tỷ không tin, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nô chỉ có chút trong đêm cho hắn thiêu thủa may và sống có chút cấn tay bên ngoài, đều rất tốt bổ sung câu. Cảm thấy thiêu thủa cấn tay tiểu hồ yêu tự mình nói thầm, trong lúc nhất thời không có phát giác được trên trận đột nhiên an tĩnh bầu không khí. Lúc này, nàng khẳng định điểm một cái đầu nhỏ, đánh nhịp nói Linh Phi tỷ tỷ, Thiên Nhi tỷ tỷ, Triệu Lang không có khi dễ tiểu tiểu. Bên cạnh bàn bầu không khí có chút yên tĩnh. Tiểu hồ yêu tả hữu quay đầu nhìn một chút hai vị biểu lộ kỳ quái tỷ tỷ, còn có mỉm cười tựa hồ có chút cứng ngắc Triệu Lang. Nô thế nào giọng nói của nàng có chút mơ hồ, không rõ ràng cho lắm. Trong lúc nhất thời, hay là không ai đáp lời. Thêu thừa, cần tay. Tiểu Thiên Nhi híp mắt cắn môi, quay đầu nhìn về phía Nhung Nhi ca. Một mực nhã nhặn dò xét tiểu hương túi thu mắt nữ tử cũng im lặng ngẩng đầu, hướng phu quân nhìn lại. Triệu Nhung, trang diện một lần hết sức khó xử. Cảm tạ bờ cờ ZZ huynh đệ 4000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20200403221625847 huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ Âu Hoàng phụ thể bờ cờ huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Chương 612, con du thanh quân tiểu tiểu Thiên Nhi. Thế ra, một chương 612, con du thanh quân tiểu tiểu Thiên Nhi. Thế ra, một chương 612, con du thanh quân tiểu tiểu Thiên Nhi. Thế ra, Triệu Nhung lúc này hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. "Ân, đi vào trước nện chết con nào đó tiểu hồ yêu, đại nghĩa diệt thân, mới không mang theo nàng cái này đồ đần đi vào đâu. Ngươi làm sao dám nha Tô tiểu tiểu, làm sao dám nha?" Triệu Nhung đang bên dưới 10 phần u buồn. Tô tiểu tiểu thì là còn có chút không rõ ràng cho lắm, một bộ mơ hồ bộ dáng nhỏ. Gặp bà Nan đột nhiên an tĩnh lại, bầu không khí giống như có chút xấu hổ, nàng nhìn coi u hoàn ánh mắt giống như thực chất Triệu Lang, lại cẩn thận đi nhìn bên cạnh chính. Thử vong ngưng thị lấy hắn hai vị tỷ tỷ. "Triệu Lang, ngươi không phải nói cho Tình Lang thiêu thừa may và sống là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao, mặc kệ là đâm tay châm hay là cấn tay châm. Nô hoàn cùng tiểu tiểu nói đây là cái gì công việc quản gia ái phu hiền lành nữ tử một đôi xảo thủ chính xác cách dùng một trong. Nói là rất bình thường." Tô tiểu tiểu nhíu đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, nói thầm mấy câu. "Triệu Dung, Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi," hai nữ mắt nhìn một mặt ngây thơ hoang mang Tô tiểu tiểu. Sau đó, tiến lặng quay đầu, nhìn xem phu quân. "Triệu Dung, chờ chút các ngươi nghe ta giải thích." Hai nữ sắc mặt điềm nhiên như không có việc gì, nhưng là đưa tới giống như cười mà không phải cười ý vị ánh mắt, quả thật làm cho hắn đau cả đầu. Ngoài ra còn có Tô tiểu tiểu. Khá lắm, Triệu Dung đều không nhớ rõ cùng nàng nói qua câu nói này, tựa như là trước kia đường chính trên đường ở trong chăn dỗ dành nàng, dù sao mỗi lần dỗ dành nha đầu ngốc vài câu nàng liền có thể biết nghe lời, cho nên hắn đều không nhớ rõ thuận miệng nói qua những lời này, kết quả hiện tại. Vậy mà thật bị tiểu tiểu coi như nữ tử nên là Tình Lang làm bình thường sự tình cho không che đậy miệng nói đi ra. "A, có chuyện này sao?" Triệu Dung nhìn về phía Tô tiểu tiểu, biểu lộ nghi hoặc lại chân thành. "Tại sao không có?" Tiểu Hồ yêu nhịn không được thì thầm, chỉ là nói được nửa câu lại lặng lẽ dừng lại, không một tiếng động, nhìn Triệu Lang 3 giây, Tô tiểu tiểu lập tức quay đầu, hướng bên cạnh Linh Phi tỷ tỷ cùng Thiên Nhi tỷ tỷ nói, "Không, có không có, không phải ý tứ kia, tiểu tiểu có ý tứ là Triệu Lang châm." "Không đối." Triệu Lang theo thừa. "Phi Phi cũng không đúng. Ta nói là, cho Triệu Lang thiêu thừa may và sống kỳ thật không phải cấn tay, là đâm tay, là kìm châm tay, là bình thường theo thừa, một tay bóp châm kiếp nổ một tay cầm theo lụa loại kia, không phải. Không phải hai cánh tay đều dùng loại kia, cho nên là đâm tay." Tô tiểu tiểu đội vàng giải thích nói. Mà ở hai vị tỷ tỷ cổ quái dưới con mắt, thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng giống như rồi môi. "Sợ." Triệu Nhung muốn hung hăng đập xuống trán, đây là cái gì đồng đội heo, thần trợ công a. Thật là một cái. "Đần cáo." Tô tiểu tiểu cẩn thận từng ly từng tí tả hữu nhìn, có chút sốt ruột. Nàng là vừa rồi phản ứng lại, Nô tiểu tiểu thật không phải là muốn cưới mặt Linh Phi tỷ tỷ cùng Tiên Nhi tỷ tỷ, khoe khoang cho Triệu Lang làm qua theo thừa đó a. Ô, nàng đều còn không có kính trà hoàn toàn vào cửa đâu, làm sao có thể cho hai vị tỷ tỷ nói xấu, giả ngây thơ cũng không kịp. Nhưng mà may mà, cái này lúng túng không khí không có tiếp tục quá lâu. Chỉ gặp Triệu Linh Phi bỗng nhiên mở miệng, "Tiểu tiểu, đây là ngươi làm túi thơm." "Ân, theo thừa quả thật không tệ." Nàng nhìn một chút, ngẩng đầu cười nói, khoát khoát tay bên trong tiểu hương túi ra hiệu. Tô tiểu tiểu sững sờ, sau đó bất quá ngượng ngùng đỏ mặt, túi đầu hai cái tay nhỏ rảo cùng một chỗ, có chút nhăn nhó, "Là ta làm. Tạ ơn Linh Phi tỷ tỷ, nô là vì hắn ở trên đường học theo thừa." Nàng nâng lên cái đầu nhỏ, lấy dũng khí nói, "Linh Phi tỷ tỷ làm cũng rất tốt, ngươi cho Triệu Lang làm quần áo ta thấy qua, so tiểu tiểu thủ công vững chắc, tiểu tiểu cũng liền làm một chút khăn tay túi thơm những đồ chơi nhỏ này. Triệu Lang quần áo những này lại kiện còn phải Linh Phi tỷ tỷ tự mình làm." Triệu Linh Phi cạn nhưng cười một tiếng, tố thủ vươn về trước, che ở trước mắt cái này tối nay lời nói nhiều một cách đặc biệt cáo mắt thiếu nữ trên mu bàn tay. Thiếu nữ nhu thuận hiểu chuyện, làm cho đau lòng người. Không thu mắt nữ tử nói, "Về sau chúng ta cùng một chỗ làm, cùng một chỗ nữ công dệt áo, tỷ tỷ ta không biết, hoặc là có chút không tinh xảo địa phương, hay là phải mời giáo hạ ngươi, tiểu tiểu muội muội." "Linh Phi tỷ tỷ, ta tiểu hồ yêu kích động bày biện hai cái tay nhỏ, mở to mắt thấy trước người cái này tiếp nạp nàng ôn nhu như nước tỷ tỷ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Triệu Dung cũng là ở một bên kinh ngạc nhìn xem. Hắn chăm chú nhìn một chút hai nữ, nhìn chăm chú một hồi, trong im lặng yên lặng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ mộ mộ dạ sắc, khóe miệng lặng lẽ cong lên. "Còn câu mong gì? Nhung Nhi ca ngươi nói cái gì?" Tiểu Thiên Nhi khuôn mặt nhỏ hoang mang quay đầu, nghe thấy được chút hắn bên kia chuyển đến yếu ớt dây tóc nỉ non âm thanh. "Không có gì." Triệu Dung cười cười, nhìn một chút ba nữ, "Ta nói là trà tốt, thừa dịp nóng, tranh thủ thời gian uống đi, không phải vậy lại muốn đi phòng bếp nấu nước ủ." Triệu Linh Phi gật đầu, nhìn phu quân một chút, sau đó quay đầu, nhìn xem Tô tiểu tiểu đạo, "Tiểu tiểu muội muội, kỳ thật chỉ là đi cái hình thức ta nguyện ý." "Ngông nô." Nguyện ý Tô tiểu tiểu nâng lên cái đầu nhỏ, nghe được nàng nói đến một nửa liền đội vàng nhảy xuống ghế. Hai cái tay nhỏ loạn bày biện, không chỗ sắp đặt. "Ngươi không cần khẩn trương." Triệu Linh Phi nhịn không được cười lên, lắc đầu, trấn an bên dưới nàng. Bất quá, Triệu Linh Phi vẫn như cũ ngồi, không có kéo Tô tiểu tiểu cùng một chỗ tòa hạ. Nàng mặt nam chiều cửa ngồi ngay ngắn, tiểu hồ yêu thu hồi sách nhỏ dương, có một cái tay nhỏ, thành thành thật thật đứng tại trước người nàng. "Nhung Nhi ca." Tiểu Thiên Nhi lệch ra thân đụng đụng bưng trà cuộn đứng ở một bên Triệu Dung, đưa tay nhận lấy trong tay hắn khay trà, sau đó cái cầm niết lên, điểm nhẹ xuống tiểu thư bên cạnh trống đi vị trí, ra hiệu. "A a." Triệu Dung thu đến nhắc nhở, vội vàng túi đầu sửa sang lại quần áo, ho khan hai tiếng, ở trong phòng ba nữ dưới ánh mắt, tiến lên ngồi ở Triệu Linh Phi bên cạnh. Thanh Mai Trúc Mã hai vợ chồng song song ngồi ngay ngắn. Đây cũng là lão Triệu gia nam chủ nhân cùng chủ mẫu. Cái này Triệu Dung muốn thủ hộ cũng đồng lòng nhà còn rất rất nhỏ, nhưng là ở thời đại này, trong âm thầm bất kể như thế nào ân ái hòa thuận đều được, có thể trên mặt nội quy củ vẫn là phải có một ít. Đây cũng là cảm giác nghi thức. Triệu Thiên Nhi cười bưng trà, đứng tại Tô tiểu tiểu bên người, phụ trách dâng trà. Hai cái nha đầu lúc này một mực cung kính đứng tại Triệu Nhung cùng Triệu Linh Phi trước người. Chương 612, con du thanh quân tiểu tiểu thiên nhi. Thế ra. 2, chương 612, con du thanh quân tiểu tiểu thiên nhi. Thế ra. 2, tiểu hồ yêu nháy mắt, trông mong nhìn xem Linh Phi tỷ tỷ, còn kém chủ động xoay vòng quanh để Linh Phi tỷ tỷ toàn diện kiểm tra nàng. Triệu Linh Phi dường như trước tiên không nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu mong chờ ánh mắt. Nàng đầu tiên là quay đầu, mí môi chăm chú nhìn một chút bên cạnh gần sát nàng ngồi ngay ngắn phu quân biểu lộ. Nam tử tâm hữu linh tê quay đầu, đón nhận lương tử trong trẻo ánh mắt. Không cất. Từ vừa mới Triệu Nhung nhắm mắt thẳng thắn đến bây giờ hai người sánh vai ngồi ngay ngắn, nàng rốt cục đối với hắn mở miệng. Không được. Triệu Nhung rung phía dưới, sau đó lại dùng sức rung bên dưới, nói bổ sung, quang đời còn lại cũng sẽ không lừa gạt nữa ngươi. Kỳ thật môi son nhấp nhẹ. Ngươi có thể một mực giấu giếm thiết thân, chỉ cần có thể giấu giếm cả một đời. Thiết thân. Còn có thiên nhi, nguyện ý. Nàng nói. Triệu Nhung lắc đầu, cự tuyệt. Hai người đối mặt, không coi ai ra gì. Trong phòng bầu không khí cũng theo bọn hắn yên tĩnh, an tĩnh lại. Nàng chợt hỏi, vì cái gì? Triệu Nhung biết, nàng hỏi là lúc trước hắn vì cái gì đột nhiên chủ động hướng nàng cùng Thiên Nhi thẳng thắn nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là liên quan tới Tô Tiểu Tiểu sự tình, đều đã ẩn giấu lâu như vậy, chờ cơ hội, nhưng mà cơ hội rõ ràng đã đến gần, nhưng hắn không chỉ có không có mượn nhờ tặng tháng đạt được hai nữ cảm động đến trao đổi con nào đó tiểu hồ yêu, còn bất luận cái gì cửa hàng cũng không có liền trực tiếp thẳng thắn Tô Tiểu Tiểu sự tình. Không cần tặng tháng lấy được tùy ý yêu cầu đổi nàng, chẳng lẽ liền không sợ ta phía sau không đáp ứng sao? Triệu Linh Vi tiếp tục hiếu kỳ hỏi, khóe môi nhẹ nhàng rắt, hay là nói, phu quân ngươi đã biết chúng ta đã biết nàng tồn tại, còn để tiểu Bạch Thúc đem mang nàng trở về, nàng cắn môi suy đoán nói. Triệu Nhung lắc đầu, có chút cười khổ nói, ta thật không biết các ngươi đã biết tiểu tiểu, càng không nghĩ đến thanh quân ngươi còn đem nàng cùng tiểu Bạch Thúc ngăn lại tới. Vừa mới thật sự là sợ không kịp đề phòng. Triệu Linh Phi nhớ tới vừa mới hắn những cái kia trừng mắt ngây người phản ứng, khóe môi nhịn không được cạn nhưng nhếch lên. Nàng gật gật đầu, vậy ngươi vừa mới còn to gan như vậy trực tiếp thẳng thắn. Ta chẳng qua là cảm thấy, không có khả năng lại sai thêm nữa, do ta bắt đầu sai lầm, vậy thì do ta tự mình kết thúc. Ta muốn tề ra, mà muốn đủ cái nhà này, liền muốn trước tâm đủ. Cho nên, đã nói hắn nhìn chăm chú nàng, như nói thật. A Triệu Linh Phi nhìn nhau một lát, hơi trong mắt, rời đi ánh mắt, trêu khẽ thái dương tóc đen. An tĩnh một lát. Tốt. Nàng nhẹ nhàng trả lời. Triệu Nhung lại là đột nhiên nói, thật đẹp. Cái gì? Ta nói, thật đẹp. Ngươi mang theo đóa này Cửu Thiên Lệnh Cung hoa dáng vẻ, thật là đẹp lúc này, Triệu Linh Phi cài hoa dung mạo mặt bên đúng lúc là đối với hắn. Triệu Nhung mục không chuyển con ngươi. Nàng thái dương cài lấy đóa kia Cửu Thiên Lệnh Cung hoa, thuần trắng hoàn mỹ, giống như người bàn, có từng điểm thanh huy hạ xuống. Tô điểm vào lúc này dần dần nổi lên đỏ ửng hà sắc trên gương mặt. Dưới hoa ngắm hoa nhan, dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân. Triệu Linh Phi giật mình thần. Triệu Nhung dáng tươi cười ôn nhuận. Một bên, Tiểu Thiên Nhi lôi kéo Tô Tiểu Tiểu tay, để nàng chờ gấp, sau đó mang theo nàng cùng một chỗ nhìn xem tiểu thư cùng Nhung Nhi ca, cùng một chỗ cười trộm. Cái kia, không cho phép ngươi coi lại. Triệu Linh Phi trong mắt khẽ cáo câu, sau đó không nhìn hắn nữa, trực tiếp vầng trán hơi đổi, hướng bưng trà quận Tiểu Thiên Nhi nhẹ gật đầu. Người sau hiểu rõ, đem trà hướng phía trước chuyển tới. Rốt cục đợi đến giờ khắc này, Tô Tiểu Tiểu đội vàng hai tay tiếp nhận. Trên khay trà có hai chén trà. Tiểu Hồ yêu lúc này một mực cung kính, đầu tiên là cho Triệu Linh Phi kính trà, sau cho Triệu Nhung kính trà. Linh Phi tỷ tỷ. Triệu Lang mười phần nhu thuận hành lễ. Triệu Nhung cùng Triệu Linh Phi uống qua nước trà. Nghỉ. Đại Ly Tế Nguyệt Sơn, một tòa phổ thông lịch sự tao nhã sân nhỏ trước bàn cơm, con nào đó cạn đường sơn Tiểu Hồ yêu rốt cục tiến vào lao Triệu ra cửa. Triệu Nhung cùng Triệu Linh Phi một trái một phải đưa tay đỡ dậy Tô Tiểu Tiểu. Về sau chúng ta chính là chân chính người nhà, cũng không tiếp tục hứa khách khí như vậy. Triệu Linh Phi ôn nhu mỉm cười nói, "Ân ân Linh Phi tỷ tỷ." Tô Tiểu Tiểu vui vẻ nói. Bên cạnh Triệu Nhung nhìn thấy hai nữ này thân cận như tỷ muội một màn, không khỏi ngơ ngác trong một giây lát. Đây là hắn tại tối nay trước đó, ngày nhớ đêm mong đều tại mong mọi hình ảnh á, thậm chí trước đó một lần cảm thấy đều là hy vọng xa vời. Không nghĩ tới, như thế đã vậy còn quá nhanh, vẫn còn chút cảm giác không chân thật. Triệu Nhung ngơ ngác một lát, chợt lộ ra sáng lạn dáng tươi cười. Lúc này, hắn nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu bên cạnh lau nước mắt bên cạnh lông mày vui mừng mắt cười chủ động hướng phía trước thân cận đến, thế là vô ý thức giơ tay, mở rộng vòng tay, tưởng tượng ngày xưa tại trong âm thầm vô số lần tình hình mở dạng, nên đón Tiểu Hồ yêu Ngọc Yến đầu hoài. Mà lần này, rốt cục có thể là quang minh chính đại xuất hiện tại Thanh Quân cùng Thiên Nhi trước mặt. Nhưng mà, một giây sau, Tô Tiểu Tiểu ra sức nhào vào Linh Phi tỷ tỷ trong ngực, hai cái tay nhỏ dùng sức ôm nàng eo nhỏ, khuôn mặt nhỏ cũng vùi vào ngực. Tiểu Hồ yêu ôm nàng, thân thể nhỏ bé cao hứng xoay nhà xoay, không nhìn thẳng bên cạnh người nào đó ngực rộng, người nào đó trước một giây còn mặt mũi tràn đầy vui mừng thoải mái thân sắc. Triệu Lung, Triệu Linh Phi cúi đầu nhìn một chút tiểu hài tử giống như muội muội mới, cười một tiếng. Về sau ngươi gọi ta tỷ tỷ là được rồi, ta trực tiếp bảo ngươi tiểu tiểu, có được hay không tốt? Tô Tiểu Tiểu gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nàng ngọc đạo. Tiểu tiểu, tiểu tiểu. Triệu Linh Phi mỉm cười. Triệu Lung, chờ chút, chờ chút. Ta đây, ta đây. Không phải, Tô Tiểu Tiểu, ngươi hướng cái nào trong ngực chạy đâu? Trước bàn, nào đó duỗi tay nam tử người sững sờ cúi đầu, nhìn một chút trống rông ôm ấp, lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh ôm ở cùng nhau thu mắt nữ tử cùng cáo mắt thiếu nữ, các nàng chính một nữ cúi đầu, một nữ ngẩng đầu. Không coi ai ra gì thầm tình đối mặt, bầu không khí sung sướng ấm áp, một mảnh mỹ hảo. Mà lúc này Tiểu Thiên Nhi cũng buông xuống khay trà, vui vẻ nhảy cả tương sẽ tới, tốt ta. Kết quả là, ba nữ ôm eo thân cận đang ôm nhau. Người nào đó ngoại trừ. Triệu Nhung khỏe miệng nhịn không được hung hăng co quắp một chút, lại co quắp một chút. Các ngươi không thích hợp. Vi phu đây là. Cùng ngoại nhân, đỡ ép, mệt mỏi quá, ngủ ngon các huynh đệ. Cảm tạ Minh Luyến Ngọc hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ kéo phổ lan nước một hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Lý Mộ hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ kiếm thần Long Hoàng kiếm viêm hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20211223183143483 hảo huynh đệ 1040 tệ khen thưởng. Cảm tạ lừa gạt đồng học hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Chương 613, Tô Tiểu Tiểu, trong nhà Linh Phi tỷ tỷ lớn nhất, ta nói. 202 ngươi tốt, 1, chương 613, Tô Tiểu Tiểu, trong nhà Linh Phi tỷ tỷ lớn nhất, ta nói. 202 ngươi tốt, 1, chương 613, Tô Tiểu Tiểu, trong nhà Linh Phi tỷ tỷ lớn nhất, ta nói. 202 ngươi tốt làm sao có một loại bị mang kỳ quái màu sắc cái mũ cảm giác. Triệu Nhung nhẹ a lấy miệng, nhìn xem bên cạnh thân mật ôm ở cùng nhau ba nữ. Thanh Quân, Tiểu Tiểu, còn có Thiên Nhi, chính nhỏ giọng nói thì thầm, lẫn nhau hiếu kỳ sở nhà sở. Tỷ như Tiểu Thiên Nhi lại đang sở mới tới tiểu tỷ bội lỗ thai còn có phần eo. Giống như là còn không bỏ qua, đang tìm thai cáo đoá cùng đùi cáo ba. Mà Thanh Quân tương đối thận trọng chút, bất quá trên mặt dáng tươi cười so Triệu Nhung đêm nay nhìn thấy đều nhiều, thỉnh thoảng đưa tay cho trong ngực quen thuộc vặn eo nũng nịu Tô Tiểu Tiểu chỉnh lý thái dương cùng quần áo, nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút nhỏ bất đắc dĩ. Thanh Quân phản ứng để Triệu Nhung tại bị chụp mũ đồng thời, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà Tô Tiểu Tiểu hay là ỷ lại nhào vào Linh Phi tỷ tỷ trong ngực, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngọt hô. Thanh tuyến mềm nhu ngọt ngào, giống như là làm sao cũng hô không ngán giống như. Lần trước lại như vậy Triệu Lang gọi ta, hay là tại lần trước Triệu Nhung giống như là ăn 3 tháng thanh mai, trong miệng chua chua. Đáng giận, Tô Tiểu Tiểu, thiên tân vạn khổ để cho ngươi tiến vào cửa chính, kết quả ngươi vậy mà trực tiếp đầu nhập vào ngực của người khác. Nô liền xem như Thanh Quân cũng không thể tùy tiện tha thứ ngươi nha đầu này. Triệu Nhung trong lòng âm thầm cho con nào đó tiểu hồ yêu tăng thêm cái tội thêm một bậc xử trí, chuẩn bị đợi lần sau để nàng hào hào nhìn một cái lao Triệu ra pháp. Bất quá dưới mắt tại Thanh Quân trước mặt, Triệu Nhung tự nhiên là không dám nói gì, ngay cả ánh mắt cũng không dám dương ai. Thế là, hắn mặt mỉm cười, cười như gió xuân giống như nhìn xem lẫn nhau dựa sát vào nhau song song trừ hắn Thanh Quân cùng Tiểu Tiểu. Giống như là cũng không thèm để ý giống như. Đồng thời sau đó, Triệu Nhung sắc mặt bên trên còn lộ ra chút thoải mái cùng vui mừng biểu lộ. Mười phần giống như là cái trầm ổn đại khí nhất gia chi chủ. Ân, không hề để tâm. Thật. Thanh Quân cùng Tiểu Tiểu chính dán tại đối phương nói bên tai nói thì thầm. Tiểu Thiên Nhi thì là sờ soạng nửa ngày đều không có sờ đến lông xù hai cao đoá cùng thuận tiện nắm chắc đuôi cá ba, mò được Tô Tiểu Tiểu cũng đỏ mặt, chỉ là tiểu hồ yêu không có ý tứ cùng vị này Thiên Nhi tỷ tỷ sách, chỉ là trong lòng nói vị tỷ tỷ này tay vừa mịn lại xảo giống như rất thích hợp theo thừa lúc này, Tiểu Thiên Nhi lưu luyến không rời thu tay về, chỉ là nàng làm sao biết con nào đó tiểu hồ yêu ở trong lòng lặng lẽ cùng nàng tay làm sự so sánh. Dường như phát hiện cái gì, Tiểu Thiên Nhi bất động thanh sắc ngắm bên cạnh dường như bị cô lập cái nào đó nhất ra chi chủ một chút. Tỷ 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 Triệu Linh Phi trong ngực, Tô Tiểu Tiểu ngẩng lên cái đầu nhỏ, mắt không chớp khẽ gọi. Tốt, đừng kéo đi, tỷ tỷ vừa mới làm xong cơm, trên người có chút bẩn. Không bẩn, Linh Phi tỷ tỷ trên thân thơm thơm, còn mềm nún. Chỉ toàn nói mê sảng Nô Tiểu Tiểu chính là hồ nữ a, nói cáo nói thế nào, nàng nghiêng đầu. Đi, nói không lại ngươi, liền ngươi nói ngọn. Triệu Linh Phi cười quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Tỷ 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 tiểu hồ yêu lại ngẹo đầu nhẹ giọng hô. Nữ tử trở lại bồng chán. Thế nào? Không có việc gì, chính là lại nhớ ngươi trong miệng nàng đạo. Tiểu hồ yêu dường như muốn cho quay đầu thu mắt nữ tử sửa sang lại có chút sốc xếp tóc mai, bị nàng vu vạ trong ngực cho dậy vào có chút lộn xộn, giơ tay lên, thế nhưng là mang lên một đường, nàng động tác lại dừng lại, tiêm bạch bàn tay có chút hư nắm lấy, ngược lại tiện tay xoa xoa Triệu Linh Phi cái kia hẹp dài mắt sừng. Ở trong phòng cô đang ánh đến bên dưới, có chút khó coi rõ ràng Triệu Linh Phi ánh mắt. Vừa mới phòng bếp nấu cơm, khói dầu rất hư mắt, ngốc lâu sau, gió thổi một chút cũng có chút nàng lập tức giải thích. Tô Tiểu Tiểu đi theo gật gật đầu, tỉ tỉ. Con mắt của ngươi thật là dễ nhìn, nàng lại nhu thuận leo sạch xuống Triệu Linh Phi khoe mắt, sau đó có chút lưu luyến không rời thu hồi tay nhỏ. Một bên chính nghe lén Triệu Nhung nghe vậy, không nghĩ nhiều, quay đầu mắt nhìn mở rộng cửa sổ, chỉ là không đợi hắn đứng dậy, Tiểu Thiên Nhi liền trước một bước chạy tới đóng cửa sổ hộ. Triệu Linh Phi cúi đầu nhìn một chút cáo mắt thiếu nữ lùi về tay. Nàng ngẩng đầu nở nụ cười xinh đẹp, thân thể nghiêng về phía trước, gần sát Tô Tiểu Tiểu, cắn nàng lỗ tai nói vào cửa. "Chị ông ta, không đi ôm hắn." "Nô, hắn là ai?" Tiểu Hồ yêu giả bộ hồ đồ nói, "Tiểu Tiểu chỉ muốn ôm Linh Phi tỉ tỉ." Vừa mới không phải nói ưa thích cho hắn thiêu thừa may và sống sao, làm sao nhanh như vậy liền quên người. A, tỷ tỷ nói là hắn nha, hắn. Hắn đến xếp hàng, về sau thoáng, tiểu tiểu ôm Linh Phi tỷ tỷ trước nàng ngón trỏ điểm lấy môi hồng, hiếu kỳ hỏi, nô nhà chúng ta chẳng lẽ không phải Linh Phi tỷ tỷ lớn nhất sao? Các loại ôm đủ lại chương 613, Tô Tiểu Tiểu, trong nhà Linh Phi tỷ tỷ lớn nhất, ta nói. 202 ngươi tốt, 2, chương 613, Tô Tiểu Tiểu, trong nhà Linh Phi tỷ tỷ lớn nhất, ta nói. 202 ngươi tốt, 2, Triệu Nhung. Triệu Linh Phi cười một tiếng, lại thu liễm chút khóe môi, không có đi xem kèm chút tại trên ghế té nhào phu quân. Nữ tử nhìn xem muội muội mới, sắc mặt giả bộ chân thành nói, làm sao trước đó tại quá rõ phụ thời điểm, không thấy ngươi nha đầu này như thế nói ngọt dính người. Nô, lúc đó à, lúc đó không phải có Triệu Nhung ngại tại ta cùng tỷ tỷ ngươi ở giữa sao, không tiện tiểu hồ yêu nháy mắt, không có đi bên cạnh nhìn nhịn không được trừng mắt người nào đó, hiện tại rốt cục vào cửa, hắc hắc người nào đó quay đầu nhìn mở mắt nói lời bịa đặt tiểu hồ yêu, nhịn không được, đầy mắt u oán. Trước kia không trước hâu người ta Triệu Lang, hiện tại vào cửa sau, trực tiếp hâu người ta Triệu Nhung. Nữ nhân tên của ngươi gọi Hoan luôn. Triệu Linh Phi sắc mặt như thường điểm điểm vầng trán, sờ lên nháy mắt to tiểu hồ yêu cái đầu nhỏ. Mà một bên, Tiểu Thiên Nhi cùng Tâm Hồ bên trong kiếm linh đã bắt đầu cười trộn. A, vậy bây giờ vào cửa, hắn liền không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, Tô Tiểu Tiểu ôm Triệu Linh Phi cánh tay, lắc nha lắc, trong miệng là quê quán nào đó bài hát giao giai điệu hừ nhẹ, trong nhà Linh Phi tỷ tỷ lớn nhất, Thiên Nhi tỷ tỷ thứ yếu, hiện tại thêm cái tiểu tiểu, cùng các ngươi cùng một chỗ. Về sau Triệu Lang mới không làm nổi lên sóng gió gì được đấy, hừ hừ. Triệu Dung, đã tê. Triệu Linh Phi ngăn chặn khóe môi, cúi đầu nhìn xem Tô Tiểu Tiểu, chăm chú hỏi, không sợ hắn? Ngông nô. Tô Tiểu Tiểu làm bộ không nhìn thấy bên cạnh Triệu Dung, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Linh Phi tỷ tỷ, giơ lên nắm tay nhỏ. Vị trí vừa lúc tại Triệu Nhung trước mặt quơ quơ, có Linh Phi tỷ tỷ tại, hắn về sau còn dám tạo phản không thành. Đến từ thiện đường sơn váy đỏ tiểu hồ yêu tối nay vào cửa nhận tỷ tỷ, đặc biệt có khí phách. Tựa hồ là muốn hồ nữ xoay người đem ca hát, thối Triệu Lang, đừng nghĩ lại cưỡi tại tiểu tiểu trên đầu làm mưa làm gió đấy. Nhìn trước mắt múa nha múa nhục đô đô tay nhỏ, Triệu Nhung có chút nghiến răng, nếu không phải nương tử ở trước mắt, hắn khẳng định phải đem Tô Tiểu Tiểu tay bắt tới cắn một cái. Khá lắm, hôm nay xem như nhận thức lại đến cáo mượn oai hùng cái này thành ngữ. Mà lại hắn dám khẳng định, nếu là hiện tại Thanh Quân biến mất không thấy gì nữa, cái này nha đầu ngốc khẳng định lập tức co lại đầu từ tâm chạy trốn. Dây thu nhỏ sợ cáo, bị hắn bắt trong ngực ngay lập tức sẽ đầu hàng vô điều kiện ký tang quyền nhục cáo điều ước loại kia. Chỉ là đáng tiếc dưới mắt. Nhìn xuống, gặp Triệu Linh Phi khó được có chút dí dòm sai lệch bên dưới vầng trán, con mắt trong trẻo lấy hiếu kỳ nhìn lại, Triệu Dung mặt mỉm cười, lắc đầu, thoải mái không thèm để ý bộ dáng. Vào cửa tức phản môn Tô Tiểu Tiểu không có đi liếc chúng hắn, nhưng là lập tức dũng khí càng thêm hơn, dương dương đắc ý ôm Linh Phi tỉ tỉ. Tỉ tỉ, Tô Tiểu Tiểu nhìn xem nàng, "Ân, ta hôn ngươi bên dưới có được hay không?" Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. "Triệu Linh Phi, Tiểu Thiên Nhi." Triệu Nhung giơ tay ra, cầm lấy trên bàn Thiên Nhi thịnh cái kia tràn đầy một bát cơm trắng, hướng Tô Tiểu Tiểu trước mặt chặt lại. Chứng chạc đàng hoàng, trước chớ hôn, tranh thủ thời gian trước tiên đem cơm ăn xong, cơm muốn lạnh. "Ngô ngô ngô cái gì ngô, ấy, đây đều là ngươi Linh Phi tỷ tỷ vì ngươi làm đồ ăn, cá nướng a gà nướng a." Triệu Nhung nắm lên một đôi sạch sẽ đũa, vân đạm phong khinh chỉ một vòng phong phú bàn ăn, ấm áp nhắc nhở, "Tranh thủ thời gian mở đi, cũng không thể để cho ngươi Linh Phi tỷ tỷ làm không, ân, đêm nay không ăn xong không cho phép đi." Nói xong, hắn mỉm cười đem đũa hướng con nào đó nhỏ liếm cáo trong tay bị lại. "Tô Tiểu Tiểu, Thanh Quân, vất vả ngươi, yên tâm, nhà chúng ta Tiểu Tiểu lượng cơm ăn rất lớn, nhất định có thể ăn xong." Nàng trước đó còn một mực lẩm bẩm muốn lại nếm thử Thanh Quân ngươi đồ ăn, lần trước tại hạ trùng trai còn không có ăn đủ đâu, từ trước đến nay ta nói, ngươi làm cơm để nàng có nhà ấm áp cảm giác, lại nhiều đều ăn được. Về sau nhà chúng ta cũng không tiếp tục sầu cơm thừa đồ ăn thừa. Triệu Nhung chiều Triệu Linh Phi đạo. Hắn khẳng định gật gật đầu, như đến một thành viên mãnh tướng vui mừng. Triệu Linh Phi sững sờ, mừng rỡ gật gật đầu. Nữ tử nét mặt tươi cười là thật rất vui vẻ. "Tô Tiểu Tiểu, ngông nô." "Nô." Triệu Nhung cười sờ lên trừng mắt tiểu hồ yêu cái đầu nhỏ, hắn nhìn coi bát cơm cùng một bàn đồ ăn, sau đó hướng nàng một mặt chân thành gật đầu cổ vũ. "Ân, đáng giận, để cho ngươi cũng dám cho ta cho chó ăn lương." "Đs, mạch tiểu Nhung gần nhất đang thi, hai ngày nữa còn có hai môn muốn kiểm tra ai." "Đúng rồi, muốn cùng đoàn người nói một kiện mười phần tiếc đối sự tình. Một chương này, hẳn là kiếm lương năm nay một lần cuối cùng đổi mới." Khu khu, giống như 12 giờ, pháo hoa tới. 2021 gặp lại, 2022 người tốt. Cảm tạ duyên nhỏ không hảo huynh đệ 15.000 tệ khen thưởng. Chương 614, quả hồng rất ngọt bốn cờ, 1, chương 614, quả hồng rất ngọt bốn cờ, 1, chương 614, quả hồng rất ngọt bốn cờ. Theo giang hồ quy củ, bình thường đều là Triệu Nhung cười cho ăn người khác ăn thức ăn cho chó phần. Nhưng không nghĩ tới tối nay vậy mà tại trong nhà mình bị cho chó ăn lương, hay là nương tử nhà mình phát. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Trông thấy bên cạnh bàn nâng bát Tô Tiểu Tiểu trận tròn mắt to, Triệu Nhung hài lòng nhẹ gật đầu, "Ân, chắc hẳn nàng đã khắc sâu ý thức được ngồi lệch ra cái mông tính nghiêm trọng." Hắn dùng sức rủi rủi mắt trước ghim đáng yêu tóc mai tên ngốc hơi trước mắt. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ nuôi cáo nhỏ mẹ à, cũng không thể để nàng tùy tiện bị người khác lừa gạt chạy lạc khụ khụ, Thanh Quân cũng không được, trừ phi là cái kia thời điểm hai nàng gián gián hoặc trùng trùng địa điểm. Cho nên Tiểu Tiểu à, ngươi về sau cần phải tại nên hiểu chuyện thời gian, nên hiểu chuyện địa điểm, hiểu nên hiểu sự tình a. Như thế không khỏi mặc sức tưởng tượng lấy, Triệu Nhung ngay tại sở Tô Tiểu Tiểu đầu tay nhịn không được từ từ tìm tòi đến trên gò má nàng, nhéo nhéo mụm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nhung tại Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi ánh mắt tò mò bên trong, ho khan thu hồi suy nghĩ, sau đó hắn cùng hai nữ cùng một chỗ ngồi vây quanh tại trước bàn cơm, cùng một chỗ đè ép tiểu hồ yêu ăn cơm chiều. Mặc dù hắn cùng Thanh Quân còn có Thiên Nhi trước đó đã ăn rồi, tại Thanh Quân Thiên Nhi chờ đợi hắn thẳng thắn thời điểm. Nhưng là nói đến, dưới mắt bốn người bọn họ vây một bàn, đây cũng là đúng nghĩa lao Triệu nhà lần thứ nhất đoàn tụ ăn cơm đi. Cho nên mặc dù đã no đầy đủ, nhưng là Triệu Đùng, Triệu Linh Phi còn có Tiểu Thiên Nhi đều tượng trưng lấy chỉ bát, ăn phần cơm. Sau đó liền để xuống bát đũa, chủ yếu là ở một bên buổi tiếp do ngoại nhân liền nội nhân tiểu hồ yêu ăn cơm đi. Dưới mắt tạm trú giã ngoại trong rừng trúc, lửa đèn cũng không tươi sáng, không giống bọn hắn độc cú thành trô ở phồn hoa mỹ lệ cùng thuận tiện coi trọng. nhưng là một trận này ra yến ăn giản dị nhưng như cũng viên mãn, bầu không khí mười phần. Trong phòng, bên cạnh bàn giá đèn bên trên cái kia một hạt cô nến, tựa hồ cũng là ý thức được nó mặc dù sinh mệnh ngắn ngủi lại là trong phòng duy trì có một cái chứng kiến lao triệu nhà bữa cơm đoàn viên vật sống nó cao lập giá cầm nến, ngẩng đầu đỡ ngực, nến hình trực tiếp có chút lung lay, huy sái quan mang, tỏa ra phía dưới người một nhà. Triệu Dung không có từ trước đến nay có chút hoảng hốt. Trước mắt, thu mắt hẹp dài thanh quân, ôn nhu như nước, một cái mảnh khảnh tố thủ chống đỡ cái cằm, nhã nhặn đứng ngoài quan sát lấy Tô Tiểu Tiểu vùi đầu đào cơm. Tiểu Hồ yêu tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, cũng là khẩu vị mở rộng, khuôn mặt nhỏ đều nhanh vùi vào trong chén, ăn a tức bẹp, môi hồng bên trên dính đầy thịt cá thức ăn bóng loáng. Tiểu Thiên Nhi hai tay trùng điệp, nằm ngoài một bên trên bàn, mu bàn tay bám lấy tinh xảo cái cằm, nàng chính nghiêng đầu hiếu kỳ dò xét tân tiến cửa Tiểu Hồ yêu, nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu sói nuốt cáo nuốt đáng yêu buồn cười bộ dáng, nàng thỉnh thoảng che miệng cười tươi, cười đi cho vị này giống như có chút câu nệ khách khí mới tỉ bội thịnh chút thuận tiện nuốt xuống nước dùng uống. Triệu Dung hoảng hốt, cái này không phải liền là lúc trước hắn tâm tâm niệm niệm, khao khát khó được chẳng cảnh sao? Vốn cho rằng là khó khăn nhất một bước, lại không nghĩ rằng vậy mà tại cái này bình bình phàm phàm ban đêm, tại một gian dưới núi dã ngoại nhà trúc bên trong thực hiện. Mà hắn giống như ngay cả một mực tại cố gắng chuẩn bị cách cơ kiếm hoàn đều không có đưa ra ngoài đâu. Bên cạnh bàn, nam tử bàn tay chống đỡ cái cằm nhìn xem. Trong lúc nhất thời ngực bị đan xen hai cố cảm xúc tràn ngập, có buồn vô cớ, cũng có chút vui sướng. Giống tối nay thanh quân tự mình làm tư vị đủ tiểu đồ ăn một dạng. Hắn nhịn không được quay đầu, nhìn về phía hai vị ngay tại dốc lòng chiếu cố mới tới tiểu tỷ muội ăn cơm thanh mai nương tử Thái Dương trôi trắng loãng nụ hoa mà. Hắn chỉ đưa ra sinh trưởng ở đỉnh núi hai đóa bình thường cửu thiên lạnh cung hoa. Trừ tâm ý bên ngoài, này chỗ nào được cho ném chi lấy cây đu đủ nhưng lại bị báo chi lấy quỳnh dao. Triệu Dung im lặng. Lúc này, ăn chậm một chút, không nổi, đừng nghe hắn hù dọa. Gặp nàng như thế thích ăn, thanh quân có tin mừng vừa lo nói. Ngô nô, nô. Ăn ngon Tô Tiểu Tiểu phương má, nâng lên đầu dùng sức gật đầu, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Thanh quân bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá tựa hồ cũng lý giải tiểu hồ yêu chân quý người nhà chân quý người nàng thiện ý đơn thuần tâm tư. Thế là cũng không có lại nhiều khuyên, thanh quân dùng trong tay quấn vải vòng đầu ngón tay khăn tay cho nàng cẩn thận lau đi khoe miệng, sau đó gặp Tô Tiểu Tiểu giống như thích cùng trên bàn cơm bàn kia cả nướng, thế là lại cho nàng nhiều kẹp vài đũa đến trong chén, còn giúp nàng dốc lòng lấy ra đông. Triệu Dung cũng buôn đũa, hướng cá ra tay, Tô Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian toát miệng đũa, sau đó dùng dính óng ánh nước bọt đũa đi cả cá. Triệu Dung cười một tiếng, đem nàng muốn ăn một mình đũa đánh dụ. Sau đó kẹp đũa thịt cá, đưa đến nàng trong chén, sau đó lại ngược lại cho thanh quân Tiểu Tiểu yên lặng kẹp chút đồ ăn ăn. Tô Tiểu Tiểu con mắt híp thành bánh trắng quyết, vùi đầu đào cơm. Thanh quân cùng Thiên Nhi cười hầu ở một bên, nâng bát, ăn hắn kẹp đồ ăn. Sau đó lại đi cho hắn kẹp chút đồ ăn. Cơm càng ăn càng dài, nhưng cũng càng ăn càng yên tĩnh. Ngoài cửa sổ bóng đêm như mực. Trong cửa sổ ánh nến nhẹ lay động, giống như là một loại nào đó Triệu Dung ngậm bên trong ca dao giai điệu. Cứ như vậy, bên cạnh bàn, bốn người, ngươi một kia, ta một kia, ngẫu nhiên ngẩng đầu, bốn mắt mà chống đỡ. Nhanh chóng rời đi, sau đó nhưng lại đồng loạt nhịn không được quay đầu, ánh mắt lần nữa chuyển lên. Ánh mắt dập dờn, bên trong là bộ dáng của đối phương. Hết thảy không tại nói chúng. Váy đỏ Tô Tiểu Tiểu cong lên dương sách muốn đi. Trong đêm trở về quá rõ bốn phủ. Đây là vừa mới ăn xong bữa cơm kia sau, nàng vô vô chống đỡ hơi tròn cái bụng, nhảy xuống ghế sau tuyên bố quyết định. Triệu Dung khuyên vài câu, đã thấy sắc mặt nàng khăng khăng, liền bất đắc dĩ dùng thông tin ngọc phủ lại đi thông chi Tiểu Bạch Thúc. Người sau hiện tại cũng không biết là tại cái nào bên cạnh có quan đạo đỉnh núi trên cây ném loạn bầu rượu trang cao thủ. Trời tối như vậy, lưu lại qua đêm đi, ngày mai cùng ta cùng ngươi Triệu Lang cùng một chỗ về độc khu thu thập bản ăn. Triệu Linh Phi hai tay xoa xoa vải sám tạp dề, đối với bên cạnh cửa sổ Tô Tiểu Tiểu mở miệng. Nàng cùng Thiên Nhi ngay tại thu thập bàn ăn, Tô Tiểu Tiểu lúc đầu cũng chuẩn bị hỗ trợ, lại bị hai nữ cười banh đến một bên đi nghỉ ngơi chơi bừa. Tô Tiểu Tiểu rời cái ghế dựa, lúc này nàng cong sách nhỏ dương ngồi quỳ chân ở phía trên, chính nửa người trên nằm nhòi trên bệ cửa sổ, đầu cùng trên bệ cửa sổ một cái lẻ loi chơi trọi buồn hoa xếp hợp lý. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ đen kịt gió rét bóng đêm nhẹ giọng, Linh Phi tỷ, ta muốn về trước đi. Thiên Nhi vừa mới cho ngươi lấy đệm ngủ, ban đêm cùng tỷ tỷ cùng một chỗ đưa lưng về phía Triệu Linh Phi. Tô Tiểu Tiểu khoe miệng nhịn không được cong lên, nhưng lại rất nhanh đè xuống. Tỷ tỷ nàng thanh âm yếu ớt đánh gãy người trước quyến nữ. Chương 614, quả hồng rất ngọt bốn cờ, 2, chương 614, quả hồng rất ngọt bốn cờ, 2, Tiểu Tiểu chạy đến 2 ngày, bọn tỷ muội đoán chừng lo lắng. Nô, mặc dù các nàng mỗi lần sáng sớm rời giường đều không gọi ta để cho ta ngủ quên đến trễ, đoán chừng sáng sớm cũng sẽ không lật ta chăn mền phát hiện ta không tại. Nhưng là Tiểu Tiểu không có khả năng lại mò cá, ngày mai ban ngày còn làm việc đấy, đến sớm đi trở về. Mà lại tổ nãi nãi nói không chừng đã trở về, sáng mai còn phải đi hướng nàng Thịnh An. Nếu là phát hiện ta không tại, trong chăn lại không người, khẳng định phải lo lắng. Tô Tiểu Tiểu đầu nằm ngoài trên bệ cửa sổ, nghĩ linh tinh giải thích một đại thông. Triệu Linh Phi nhìn xem nàng gầy gò bóng lưng, muốn nói lại thôi. Tỷ tỷ, bốn hoa này bên trong là cái gì cây? Tô Tiểu Tiểu đột nhiên quay đầu, nhìn đầu cái khác gốc kia trái cây nhìn có chút ngon miệng bốn hoa, con mắt đáng yêu lật lên lấy. Triệu Linh Phi quay đầu nhìn một chút bốn hoa bên trong gốc này hoang dại cây hồng, Tiểu Tiểu một gốc, cây cối bản dáng rất bẻ cong xấu xí, nhưng lại bị chủ nhân trước tu bổ tinh xảo nhã thú, phía trên còn mang theo kim hoàng tròn trịa quả hồng. Tựa như là dã quả hồng, căn phòng này tiền nhiệm hộ gia đình lưu lại. Nàng giải thích câu, liền nhấc chân tiến lên, tay từ nhỏ hồ yêu trước mắt đưa qua, từ bồn hoa bên trên hái được khỏa xuống tới, hít hà, lại xoa xoa, không nói lời gì nhét vào tiểu hồ yêu trong tay. Ta không ăn, tỷ tỷ kỳ thật không cần hái, Nô Tô tiểu tiểu trong miệng giải thích, tay nhỏ lại thành thật nhận lấy. Con mắt Tiếu Loan thành bành trăng khuyết. Triệu Linh Phi giống như là không nghe thấy, lại phải tiếp tục đi hái, nói khẽ, không có việc gì, chúng ta ngày mai chạy, sẽ lưu chút tiền tài ở chỗ này, nếu là rời đi hộ gia đình trở về, nên có thể lý giải. Người yên tâm ăn. Nói, vừa cẩn thận trà sát một viên quả hồng, đưa tới. Tiểu Hồ Yêu nhanh chóng đón lấy, sau đó lại là đưa tay ngăn cản lại phải tiếp tục hái Linh Phi tỷ tỷ. Tỷ tỷ không cần không cần, hai viên đã đủ, nàng khoát tay áo, lại vô vô bụng nhỏ, Nô tiểu tiểu đã no đầy đủ, đã no đầy đủ. Triệu Linh Phi lúc này mới thu tay về. Eo nhỏ nhắn chính uốn lên nàng, chuẩn bị đứng dậy, lúc này hai nữ bởi vì Nhất Giả nằm nhòi trên bệ cửa sổ, Nhất Giả vóc dáng quá cao muốn xoay người hái quả hồng, cho nên dán rất gần. Tô tiểu tiểu đột nhiên ngửa đầu, chuồn chuồn lướt nước mổ miệng Triệu Linh Phi đẹp mắt trang điểm gương mặt. Bị hôn chỗ. Hơi phấn. Triệu Linh Phi run lên. Tiểu Hồ Yêu nháy con mắt. Có chút vô tội bộ dáng, giống như là không cẩn thận. Triệu Linh Phi, gặp tỷ tỷ giống như lỗ tai có chút đỏ đứng lên, Tô tiểu tiểu nhịn không được bàn tay che miệng, hắc hắc. Chán các ngươi cười gì vậy? Triệu Nhung lúc này vừa vặn trở về, vừa mới hắn ra ngoài liên hệ Tiểu Bạch thúc đi. Lúc này, Triệu Nhung cương vào nhà, trên tay áo còn mang theo một chút mát gió thu, hướng gặp được Thanh Quân mặt đỏ nghiêng đầu, tiểu tiểu che miệng cười trộm. Hắn một mặt hiếu kỳ. Ăn trộm gà thành công váy đỏ Tiểu Hồ Yêu cong sách nhỏ dương, thân thủ mười phần cao minh nhảy lên, nhảy hạ cái ghế. Phóng khoáng ngàn vạn lau lau miệng nhỏ, Linh Phi tỷ tỷ truyền đạt một viên đường tới dụ hoặc ta, nô, ta rất nhanh à, một ngụm liền cho ăn lạc con mắt đều không nháy mắt một chút. Triệu Linh Phi mặt càng đỏ hơn. Tiểu Thiên Nhi cũng nén cười nhẹ hứ miệng, trong lòng thay tiểu thư xì âm thanh tiểu cơ linh quỷ. Chỉ có bị Lục Triệu Nhung bị che tại trống con bên trong. Hắn nghe vậy sững sờ, đường? Linh Phi chỗ nào lấy được đường, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng hơi nghi ngờ. Không tin, nô, vậy ngươi vấn Linh Phi tỷ tỷ, có phải hay không cho đường cho ta ăn? Tô Tiểu Tiểu mặt chứng chặt đàng hoàng. Gặp Triệu Nhung chuyển mắt xem ra, đồng thời quăng tới còn có cái nào đó trộm gà Tiểu Hồ Yêu nháy ánh mắt, Triệu Linh Phi cảm thấy gương mặt càng nóng. Trong nhà đây là tiến đến cái gì tên dở hơi à, một cái Tiểu Thiên Nhi lúc đầu đã đủ ra thật nhức đầu. Bất quá lúc này nàng cũng không có ý tốt cùng phu quân giải thích rõ ràng, đành phải phối hợp với nghịch ngợm muội muội mới, nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Nhung cũng không biết cái mũ càng lục một chút, nếu là biết, hắn đoán chừng tối nay sẽ đè xuống Tô Tiểu Tiểu, không cho phép nàng đi, thật tốt, trước trước sau sau, trái trái phải phải, từ trên xuống dưới giáo huấn bên dưới nàng. Ân, lợi hại, không hổ là nhà ta Tiểu Tiểu. Triệu Nhung cười thuận miệng khen câu, liền chuyển lại đề tài, ngược lại dặn dò, Tiểu Tiểu, hay là Tiểu Bạch thúc đưa ngươi về quá rõ phủ, ngươi muốn trong đêm trở về cũng được, nhưng chỉ có hắn đưa ta mới yên tâm, không phải vậy không cho phép ngươi trở về. Ngươi khác tới, chờ ở bên ngoài đây, đợi lát nữa ở trên đường, ngươi nhớ kỹ nói ngọt một chút, để hắn giảng một chút năm đó giúp Tiểu Bạch thúc đoán chừng có thể vui cười nửa ngày tràn đầy phấn khởi. Chúng ta hơn nửa đêm như thế vừa đi vừa về phiền phức hắn, kỳ thật cũng thật không có ý tốt. Tiểu Hồ Yêu chăm chú nghe xong, dùng sức nhẹ gật đầu, nguyên điệu nhảy lên, sau đó hướng Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi cáo biệt một tiếng, lập tức hướng ngoài cửa xông lên, sức sống mười phần chạy ra ngoài. Nhìn thấy tiểu nha đầu này hấp tấp bóng lưng, Triệu Nhung cùng Triệu Linh Phi hai nữ liếc nhau, bất đắc dĩ bật cười. Thanh Quân, ta đi đưa tiễn, các ngươi cũng đừng đi ra, bên ngoài mát. Triệu Linh Phi nghe vậy, không có quay đầu, một đôi thu mắt còn tại chuyên chú nhìn xem Tiểu Hồ Yêu màu lửa đỏ bóng lưng biến mất sau ngoài cửa phương hướng, lúc này nhẹ nhàng gật đầu, nhanh đi. Triệu Nhung vô vỗ tay áo, đi ra cửa đưa. Trong phòng chỉ còn lại có bưng tay đứng yên nguyên điệu, đưa mắt nhìn thu mắt nữ tử, cùng chính dọn dẹp bát cơm cặp mắt đào hoa thiếu nữ. Thu mắt nữ tử đứng ở đằng kia, dường như nhìn xem bên ngoài thất thần một lát. Sau một lúc lâu, trong miệng nàng lẩm bẩm câu quả hồng xoay người qua đi, nhìn về phía bàn kia bị quen quả hồng treo đầy bồn hoa. Triệu Nhung sau khi ra cửa rất nhanh liền đuổi kịp Tô Tiểu Tiểu. Bởi vì Tiểu Hồ Yêu chẳng biết tại sao, thả chậm bước chân, giống như là đang chờ hắn. Triệu Nhung tiến lên, trực tiếp giắt thịt của nàng đĩu tay nhỏ, nắm thật chặt, sau đó cùng một chỗ đi lên phía trước. Bọn hắn đi vào ngoài cửa viện, cái nào đó ôm kiếm hán tử đang đứng ở cách đó không xa nào đó gốc cây cổ béo đỉnh, một bộ ôm kiếm ngắm trăng điệu hữu tư thế, mặt bên hướng phía bọn hắn. Triệu Nhung nắm Tô Tiểu Tiểu đi đến. Vừa đi mấy bước, nửa đường, nàng đỗng nhiên dừng bước, quay người, đi cả nhắc, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Nhắm mắt, há mồm. Váy đỏ Tiểu Hồ Yêu nói, nam tử sững sờ, tưởng rằng sắp chia tay thời khắc nàng lưu luyến không rời lại muốn ăn đường. Hắn nghe lời nhắm mắt, có chút há mồm chờ đợi, có chỗ chuẩn bị, nhưng mà trong miệng ngọt, khẽ cắn, vừa mềm mềm lành lạnh, càng ngọt. Triệu Nhung mở mắt, khẽ giật mình, nguyên lai là ăn một viên nhỏ quả hồng, bị Tô Tiểu Tiểu lột xong ra, đưa vào trong miệng hắn. Trước mắt, nàng chính đi cả nhắc ngửa đầu, khép mắt thành bánh trăng khuyết. Tô Tiểu Tiểu trên người có hai viên nhỏ quả hồng, quyết định cho hắn ăn một viên. Sau đó nàng hỏi, nô, mùi vị gì? Ngọt, nam tử gật đầu, lại cẩn thận đến thử, mùi vị gì? Hắn cẩn thận nghĩ, gật đầu, ngọt, lại cẩn thận đến thử. Sau một lúc lâu, hay là ngọt, chán, là muốn có khác hương vị sao? Hắn ngưng mi khổ tư, nhịn không được thăm dò hỏi. Ân, không tệ, ngọt nói. Vậy liền đúng rồi. Tô Tiểu Tiểu hai cái tay nhỏ bị tại sau lưng, tiểu phu tử giống như, vẻ mặt thành thật gật đầu, quen quả hồng là ngọt. Triệu Đung, chỉ là không đợi hắn ôn hòa nhã nhặn đi nắm chặt nàng lỗ thai nhỏ, Tiểu Hồ Yêu nhỉ non âm thanh lại lần nữa bay tới. Thế nhưng là ta cùng Triệu Lang phải biết, tại tối nay trước đó, viên này quả hồng, nàng là trải qua rất nhiều ngày con rất chát tư vị mới cuối cùng trở nên tối nay ngọt như vậy hương vị. Triệu Lang nàng khẽ gọi. Ân, ngươi không cho phép quên. Cảm ơn các minh đệ bỏ phiếu cùng khen thưởng, cảm tạ đoàn người, kỳ thật tiểu Nhung không cũng dám thu. Ôm chặt các minh đệ. Chương 615, ngọt bất quá thanh quân, 1, chương 615, ngọt bất quá thanh quân, 1, chương 615, ngọt bất quá thanh quân đêm trăng, trên cây, Lý Bạch đứng chân có chút tê, dù sao thời gian dài bảo trì cái này một cái ngựa đầu nhìn lên trời tư thế, lại tuyệt thế cao thủ cũng sẽ cảm thấy rất giới cùng tổn sức. Mấu chốt là bảy nửa ngày còn không người nhìn. Đứng tại trên ngọn cây ôm kiếm hán tử đổi một tay ôm kiếm, mắt nhìn cách đó không xa cái kia hai cái đi đến một nửa lại ôm ở cùng một chỗ lưu luyến không rời tiểu tình nữ, lại đang không coi ai ra gì nói thì thầm. Hán tử ngay sau đó biểu lộ có chút thở dài u buồn. Các ngươi vợ chồng trẻ hôn lại dưới cơn nóng đi, thiên đô muốn sáng lên. Thời điểm này, tất cả mọi người trở về chui ổ chăn đi ngủ, ngày mai lại đi không tốt sao? Cái này lề mề tốc độ đều gần sánh bằng tiểu thiên nhi dạo phố. Bất quá trong lòng đậu đen rau muống quy trong lòng đậu đen rau muống, Lý Bạch cũng không tiện nói cái gì. Trước đây không lâu hướng Triệu Nhung lời thề son sắt cam đoan qua, hắn cuối cùng nghe tiểu thư nói, lại đem Tô tiểu tiểu mang về, cho nên lúc này đối mặt Triệu Nhung, vẫn còn có chút hụt hơi. Triệu Nhung lại nhai hai lần trong miệng cái này không thể nào quên hương vị ngọt quả hồng. Hắn nhìn xem tiểu hồ yêu, không nói gì. Cái này có thể quả hồng là Linh Phi tỷ tỷ đưa cho ta, nàng cho ta hái được hai viên. Ta cho ngươi ăn một viên, còn có một viên ta ăn, cũng nếm thử vị ngọt, đều là Linh Phi tỷ tỷ cho vị ngọt, nàng nhẹ giọng giải thích vài câu, lại nghiêng đầu hỏi, "Ngô ngươi đã nghe chưa, Triệu Lang?" Triệu Nhung gật gật đầu. Nàng là hỏi nghe hiểu sao? Căn dặn hoàn tất, Tô tiểu tiểu hài lòng gật đầu, tay nhỏ vung lên, được rồi, đưa đến nơi này là được rồi, chính ta đi, ngươi đừng tiện nữa, nhanh đi về." Linh Phi tỷ tỷ và Thiên Nhi tỷ tỷ đang ở trong nhà chờ ngươi đấy, một mực an tĩnh. Triệu Nhung bỗng nhiên cười một tiếng, "Ngốc tiểu tiểu, ngươi không cần bởi vì mà tối nay cố ý rời đi, nhường ra vị trí. Linh Phi đã tiếp nạp ngươi. Mặc dù ta hiện tại cũng không biết nàng là từ lúc nào biết ngươi." Hắn mắt túi xuống, trong miệng lại nếm 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 vị ngọt, không biết viên này quả hồng là lúc nào lên quen, là thế nào do chắc chắn chuyển ngọt. "Nhưng là ngươi nếu là thật quan tâm ngươi Linh Phi tỷ tỷ, tối nay lại càng không nên đi, lưu lại tiếp tục bồi bồi nàng, giống trước đó một dạng, nhiều dinh dính nàng tốt hơn." Triệu Nhung nhẹ nhàng ôm lấy Tô tiểu tiểu. Người sau bị ôm lấy, đồ lót chuồng, cái cằm gối lên tình làng trên bờ bay, mỉm cười nói, "Không cần không cần, tối nay ta đã cùng Linh Phi tỷ tỷ nói rất nói nhiều, nhưng là..." Tô tiểu tiểu đốn đông nhiên, bờ môi tiến đến Triệu Nhung bên hai, còn lại một cái nhất phải cùng nàng nói nhiều người, không nói gì. "Ta đi về trước, thời gian lưu cho người nào đó." Nói, nàng từ Triệu Nhung hoài ôm bên trong nhẹ nhàng rời đi, quay đầu nhìn về phía trước ôm kiếm hán từ chỗ đại thụ chạy tới, người sau đã nhảy xuống đại thụ, nên đón nàng. Nửa đường, Tô tiểu tiểu lại nhẹ nhàng xoay qua thân thể, con mắt không nhìn đường, con sách nhỏ dương lui lại lấy tí lên. Nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ Triệu Lang, "Cho ăn, ngươi nhưng phải cho ta hảo hảo dỗ dành Linh Phi tỷ tỷ, không có khả năng lại để cho trong nội tâm nàng lại chôn xuống dù là một chút ủy khuất cô đơn, phải dỗ dành tốt nàng." Nàng dáng tươi cười sáng lạ, ngón trỏ tay phải điểm một cái môi men, "Nô ta về sau còn phải tiếp tục ăn Linh Phi tỷ tỷ hái ngọt quả hồng đấy." "Linh Phi tỷ tỷ vạn tuế." Tiểu Hồ yêu cười nói xong, cũng không đợi Triệu Nhung phản ứng trả lời, liền quay người chạy đi. Cách đó không xa dưới cây, nàng cùng Lý Bạch tụ hợp, ngôn ngữ vài câu, Lý Bạch quay đầu nhìn về có chút xuất thần Triệu Nhung nhẹ gật đầu, liền dẫn Tiểu Hồ yêu rời đi. Nhìn xem hai người hóa thành một đạo xanh nhạt cầu vồng lúc rời đi hồ quang, Triệu Nhung dừng ở nguyên địa, ngửa đầu an tĩnh một lát. Một lát sau, đợi chân trời lại không thân ảnh, hắn yên lặng thu hồi ánh mắt, xoa nhẹ một thanh mặt. Ngọt quả hồng Triệu Nhung trong miệng nhẹ nhàng tự nói câu, trong gió rét nắm thật chặt quần áo, liền quay người quay trở về. Lại là nàng cho. Triệu Nhung trở lại sân nhỏ lúc, nhà chính cửa phòng khẽ che lấy, cho hắn lưu lại đường may. Đưa tay, đẩy cửa vào. Trong phòng, một chiếc cô đăng. Bên cạnh bàn, hai vị mỹ nhân nhi, một cái cao gầy thon dài, một cái linh lung thấp bé. Tại có chút lộn xộn bừa bộn bên cạnh bàn cơm túi đầu bận rộn. Các nàng ngay tại lau bàn, thu thập đã nhanh chuẩn bị kết thúc. Triệu Nhung trở về, dường như cũng không có gây nên động tĩnh gì. Trong phòng, tại ánh sáng cam chiếu dọi xuống hai vị giai nhân bị chiếu ở trên tường bóng hình xinh đẹp khẽ động lay động đông đưa. Khăn lau ma sát lâu năm bàn gỗ thanh âm, tất sột soạt vang lên. Tiểu Thiên Nhi ngẩng đầu, hướng Ái Lang cười một tiếng, nắm lấy khăn lau đầu ngón tay thuận tiện nết lên dễ ngón út, treo khe xuống mượt mà thủy thái sau mái tóc. Thanh Quân còn tại túi đầu chỉnh lý bàn ăn. Triệu Nhung vào nhà, quay thân đi khép lại cửa phòng. Hắn quay người, hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa cuốn lên hai tay tay áo, lộ ra trắng non đến chói mắt cổ tay, năm ngón tay thon dài sáng bóng, nhìn gầy gò hữu lực. Nam tử trực tiếp đi vào bên cạnh bàn cơm, gia nhập trong đó, cúi đầu, sát mặt chăm chú, giúp hai vị thanh mai cùng một chỗ thu thập bàn ăn. Sau đó, trên bàn vang lên chút bát sứ nhẹ đập mặt bàn hoặc nhẹ đập mặt khác bát sứ thanh âm. Ba người hết sức ăn ý nhưng cũng mười phần an tĩnh. Con nào đó váy đỏ tiểu hồ yêu hoạt bát thân ảnh sau khi rời đi, trong phòng dường như bị nàng đồng loạt mang đến náo nhiệt cùng sức sống. Rất nhanh, bàn ăn liền thu thập xong. Chẳng qua là khi Tiểu Thiên Nhi bưng lên một cái bậy đầy cái chén không cùng bản đồ ăn mâm gỗ, chuẩn bị quay người đưa về bếp sau lúc, cặp mắt đào hoa thiếu nữ động tác dừng một chút. Nàng nguyên địa đạp một bước, vẫn như cũ đứng tại trước bàn. Tiểu Thiên Nhi mắt liếc trên tay lúc này đều trống rỗng hai người nào đó. Ân, cũng không tính là hoàn toàn trống rỗng, Nhung Nhi ca cùng tiểu thư trên tay hay là có cái gì, một cái tay của hắn bắt lấy nàng chuẩn bị đoan một bàn rời đi tố thủ. Bọn hắn tay bắt tay đứng tại bên cạnh bàn. Bầu không khí không có từ trước đến nay tĩnh lặng. Thanh Quân, Triệu Nhung tiếng gọi. Nữ tử nghiêng lỗ tai, không nói chuyện, dường như đang chờ hắn nói. Thanh Quân, Triệu Nhung lại tiếng gọi. Ân, lần này cúi đầu Triệu Linh Vi nhỏ xíu lên tiếng. Không có việc gì. Triệu Đung San cười nói, chính là muốn gọi ngươi tên. Lời của hắn, Tiểu Thiên Nhi nghe vào trong thai cảm thấy có chút vô sỉ, nhưng là Triệu Linh Phi lại không sinh khí, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút phu quân, lại cúi đầu, dung mạo mặt bên đối với hắn, nhìn chằm chằm phía dưới mặt bàn. Triệu Đung cười có chút ngốc nhìn xem nương tử. Hắn cũng không biết hắn đây là thế nào, nhưng là, mặc kệ nó, tối nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hoặc là nói một ngày này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại nhiều một chút khó có thể lý giải được chuyện kỳ quái cũng không đủ là lạ. Triệu Đung quyết định triệt để thuận theo bản tâm, bây giờ muốn làm cái gì liền đi to gan làm cái gì. Hắn hiện tại chính là muốn thật chặt nắm tay nàng, nhìn xem nàng, làm sao cũng nhìn không đủ, còn có thanh âm êm dịu gọi nàng danh tự, một lần lại một lần. Thế là, nhìn chăm chú nương tử nam tử tiếng lòng lại khẽ động, đột nhiên đưa tay, đi cho nàng sửa sang lại bên thai cải lấy đóa kia hơi nghiêng hoa trắng. Một lần nữa mang tốt sau, lại bụng ngón tay vướt lên chút dài nhân tóc đen thái dương.